Chương 471, một đôi cậu nam nữ. Vu Hành Vân đối với Tô Thần căm hận. Chương 471, một đôi cậu nam nữ. Vu Hành Vân đối với Tô Thần căm hận. Tô Thần sau khi nghe được lời của Lý Thu Thủy, hắn nhìn về phía Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân vô cùng kinh ngạc. Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân, đây không phải là tiểu nữ hài hắn gặp ở Lâm An thành sao? Mẹ kiếp, Vu Hành Vân thật đúng là nữ đại thập bát biến, chỉ mới khoảng một năm, một tiểu nữ hài đã biến thành một đại mỹ nữ dáng người lồi lõm quyến rũ. Bất quá, Vu Hành Vân không phải là đại tông sư đỉnh phong cảnh giới sao? Nàng hiện tại làm sao lại là một nửa bước tiên nhân cảnh? Tô Thần lắc đầu, tạm thời không nghĩ những thứ này. Hắn nhìn Lý Thu Thủy đang đầy mặt căm hận hỏi, "Lý Thu Thủy, ngươi còn chưa buông xuống cừu hận với Vu Hành Vân?" Lý Thu Thủy lạnh lùng nhìn về phía Vu Hành Vân, giọng lạnh lẽo nói, "Không có, ta làm sao có thể buông xuống? Năm đó nếu không phải Vu Hành Vân lo chuyện bao đồng, mặt của ta làm sao sẽ bị tiện nhân kia rạch nát? Mấy chục năm qua, ta ngày đêm đều muốn tìm tiện nhân kia báo thù." Tô Thần nghe Lý Thu Thủy nói thì lắc đầu. Người Tiêu Giao phái đều không bình thường. Một tên vô nhai tử ngu ngốc liền đem một cái đỉnh cấp tông môn làm cho diệt môn, Tiêu Giao tử còn ẩn nấp nhìn xem không ra mặt. Tô Thần đối với lão gia hỏa Tiêu Giao tử kia cũng nghĩ không thông. Còn có Vương Ngự Yên, Tiêu Giao tử mang đi Vương Ngự Yên, thậm chí sau này còn để Vương Ngự Yên cùng hắn tỷ đấu. Một con ngốc bạch ngọt Vương Ngự Yên coi như tu luyện phi thường cường đại, nhưng nàng sẽ là đối thủ của mình sao? Tô Thần tùy tiện dùng một chút mưu kế liền sẽ chơi chết Vương Ngự Yên. Tô Thần nghĩ tới những thứ này xong, hắn vô vô vai Lý Thu Thủy khuyên giải nói, "Thôi đi, Lý Thu Thủy, mặt của ngươi sớm đã được ta chữa khỏi, Vu Hành Vân cũng chỉ là một kẻ si tình. Một tên vô nhai tử, hắn liền đem ngươi cùng muội muội Lý Thương Hải của ngươi, còn có Vu Hành Vân ba người, làm cho như sinh tử cựu nhân, Tiêu Giao phái cũng bị làm cho diệt phái, có một số việc nên buông xuống." Lý Thu Thủy trắng mắt liếc Tô Thần. Tên khốn kiếp này nói nghe thật nhẹ nhàng, ân oán mấy chục năm, tên khốn kiếp này một câu liền muốn các nàng đều từ bỏ sao? Bất quá, Lý Thu Thủy nghĩ đến nàng hiện tại đã ở cùng một chỗ với Tô Thần, nàng sau này cũng có một chốn về tốt đẹp. Về phần Vu Hành Vân nữ nhân điên kia, nếu Vu Hành Vân không tìm nàng gây phiền phức, Lý Thu Thủy cũng không muốn cùng Vu Hành Vân có bất kỳ giao tế gì nữa. Tiêu Sước vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tô Thần và Lý Thu Thủy, nàng cảm giác Lý Thu Thủy hôm nay cùng Tô Thần quan hệ không bình thường. Còn có, Lý Thu Thủy hôm nay phi thường mỹ diễm động lòng người, vẻ mặt đầy xuân tình, Lý Thu Thủy rõ ràng là đã từng ở cùng nam nhân. Lý Thu Thủy, Tô Thần, hai người này tối hôm qua sẽ không phải là ở cùng một chỗ chứ? Tiêu Sước nghĩ tới đây sắc mặt đều đỏ lên. Lý Thu Thủy thế nhưng lớn hơn Tô Thần rất nhiều. Hai kẻ gian phu dâm phụ này, còn có Tô Thần tên sắc phôi vô sỉ kia. Tiêu Sước nhớ tới thần tình háo sắc của Tô Thần khi đánh giá hắn ngày hôm qua, nhịp tim nàng tăng nhanh rất nhiều, một kẻ háo sắc, Tiêu Sước lo lắng Tô Thần cũng sẽ nổi lên tâm tư xấu xa đối với nàng. Giờ phút này, Vu Hành Vân sắp đánh tới bên cạnh Dương gia tứ tử, trên đường đi, thi thể binh lính dị tộc liên quân tùy ý có thể thấy được, thực lực cường đại của Vu Hành Vân không có quân đội nào có thể ngăn cản nàng. Bất quá, nội lực của Vu Hành Vân tiêu hao cũng phi thường nhanh. Nàng một mực phát động công kích cường đại đánh giết quân đội dị tộc. Nếu lại qua nửa canh giờ, nội lực của Vu Hành Vân nếu tiêu hao hết, nàng có thể sẽ bị quân đội vây giết đến chết. Vu Hành Vân không có quá nhiều thời gian, nàng phải nhanh chóng cứu bốn đứa con trai của Dương Nghiệp đi. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn thấy Vu Hành Vân sắp đánh tới bên cạnh Dương gia tứ tử, hắn vội vàng phất tay ra lệnh, lập tức xử tử Dương gia tứ tử. "Vâng, vương gia, lập tức hành hình." "Giết." Phốc 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 phốc. Binh lính quân đội dị tộc sau khi nghe được mệnh lệnh của Hoàn Nhan Hồng Liệt, đao phủ thủ lập tức vung đao nhao nhao chém xuống đầu lâu của Dương gia tứ tử. "Muốn chết." Vu Hành Vân không nghĩ tới dị tộc xử tử bốn đứa con trai của Dương Nghiệp, nàng nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng Liệt hạ lệnh liền tràn đầy căm hận. Kém một chút, nàng chỉ cần có thêm mấy hơi thở liền có thể cứu được bốn đứa con trai của Dương Nghiệp, nhưng bây giờ thất bại trong gang tấc, Dương Nghiệp sau này cũng không có khả năng dùng quân đội tới giúp nàng đối phó Lý Thu Thủy. "Sinh tử phù, vút, cứu ta, hộ vệ, mau cứu." "A." Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn thấy Vu Hành Vân bắn về phía hắn một đạo ám khí màu trắng, hắn hoảng sợ vội vàng kêu to, nhưng hắn còn chưa kêu xong, một mảnh hàn băng liền bắn vào trong cơ thể Hoàn Nhan Hồng Liệt. "A." "Không có việc gì." Hoàn Nhan Hồng Liệt hoảng sợ kêu một hồi. Hắn phát hiện trên thân thể không có bị thương, cũng không có cảm giác khó chịu, Hoàn Nhan Hồng Liệt thở phào nhẹ nhõm. Tô Thần và Lý Thu Thủy nhìn nhau. Bọn hắn đều đồng tình với Hoàn Nhan Hồng Liệt, sinh tử phù, đây là một loại ám khí khiến người ta sống không bằng chết, chúng sinh tử phù sẽ đau đớn như kim châm, giống như vạn kiến cắn xé. Lý Thu Thủy hạ hê nói, Hoàn Nhan Hồng Liệt xong đời. Tô Thần lắc đầu nhắc nhở Lý Thu Thủy, chuyện này không liên quan đến chúng ta, Lý Thu Thủy, ngươi một lát nữa cùng Tiêu Sức thu nhận quân đội còn lại của Kim Quốc còn hơn 10 vạn quân đội, đây đều là pháo hôi không tệ. Lý Thu Thủy gật đầu cười nói, ha ha, ta minh bạch, chúng ta sẽ không bỏ qua cơ hội này, Hoàn Nhan Hồng Liệt vừa chết, quân đội Kim Quốc chúng ta nhất định sẽ không chế được. Tiêu Sước trắng mắt liếc Tô Thần và Lý Thu Thủy đôi cậu nam nữ này, nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ an bài các nàng khống chế quân đội Kim Quốc. Tên sát phôi vô sỉ này, Tô Thần chẳng lẽ đối với nàng là tình thế bắt buộc sao? Vu Hành Vân, tiểu nha đầu, còn nhớ ta không? Tô Thần nhìn thấy Vu Hành Vân muốn trốn về đại danh hành, hắn vội vàng kêu to với Vu Hành Vân. Đại ma vương, ngươi muốn chết. Vu Hành Vân sau khi nghe được lời của Tô Thần, nàng nhìn về phía Tô Thần liền tràn đầy căm hận. Tên sát phôi vô sỉ này, Vu Hành Vân nhớ tới lúc nàng phản lão hoàn đồng. Nàng ở trong trạng thái tiểu nữ hải không chỉ bị Tô Thần ôm qua, thậm chí còn bị Tô Thần đánh qua vị trí riêng tư. Vu Hành Vân vốn dĩ đã từ bỏ giết Tô Thần báo thủ cho vô nhai tử, nhưng chuyện Tô Thần làm đối với nàng, Vu Hành Vân sau khi trở lại Phiêu Miểu Phong càng nghĩ càng giận. Nàng nhận được tin tức, Tô Thần và Lý Thu Thủy đồng thời xuất hiện ở Đại Danh Thành, Vu Hành Vân liền ngựa không dừng vó đi tới Đại Danh Thành. Đối với Tô Thần, Vu Hành Vân cho dù là không giết tên khốn kiếp này, nàng cũng phải bắt Tô Thần về Phiêu Miểu Phong đợi đợi kiếp kiếp giam cầm lại. Tô Thần nhìn thấy Vu Hành Vân xông về phía hắn, dị tộc liên quân phía trước nhao nhao tiến lên ngăn cản, thậm chí đại quân xung quanh đều chuẩn bị bắn chết Vu Hành Vân đang xông tới. Tô Thần vội vàng kêu to nói, toàn bộ đều tránh ra, để nữ nhân trẻ mặt kia tới. Quân đội dị tộc liên quân nghe được mệnh lệnh của Tô Thần, tất cả quân đội đều nhao nhao lui lại nhường ra con đường. Tô Thần nhìn thấy Vu Hành Vân sắp đến, hắn trong nháy mắt liền xuất hiện bên cạnh Vu Hành Vân trêu chọc nói, tiểu nha đầu, còn nhớ ta không? Ta thế nhưng là ôm qua ngươi. Chương 472, Tô Thần cùng Vu Hành Vân tương ái tương sát, từ niên tức giận cùng quyết định. Chương 472, Tô Thần cùng Vu Hành Vân tương ái tương sát, từ niên tức giận cùng quyết định. Vu Hành Vân nghe được lời của Tô Thần vẻ mặt đầy căm hận, tên sát phôi vô sỉ này, nàng hôm nay muốn làm thịt tên khốn kiếp này. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Hoa Quang Đồng Trần. Vâng. Vu Hành Vân không nói nhảm nhiều với Tô Thần, nàng hiện tại muốn đánh chết tên sắt phôi vô sỉ này. Tô Thần vội vàng phát động Hòa Quang Đồng Trần né tránh công kích của Vu Hành Vân. Vu Hành Vân hiện tại là nửa bước thiên nhân cảnh, Tô Thần nếu không cẩn thận sẽ lật thuyền trong mương. Trên đất trống xung quanh, từng cái thái cực đồ đen trắng nhao nhao xuất hiện. Trong lúc nhất thời, xung quanh Vu Hành Vân liền xuất hiện hơn 20 cái thái cực đồ đen trắng. Tô Thần ở trong những thái cực đồ này xuất hiện rồi biến mất, công kích của Vu Hành Vân đối với Tô Thần một chút tác dụng cũng không có. Thiên Sơn chết mai thủ. Oanh oanh oanh. Vu Hành Vân cũng là phát oan. Nàng không nghĩ tới bí thuật né tránh của Tô Thần lợi hại như vậy. Từng cái thái cực đồ đen trắng xuất hiện, hơn nữa Tô Thần còn có thể ở trong những thái cực đồ này qua lại xuyên thoa né tránh, Vu Hành Vân nhất thời vậy mà không bắt được tên sắc phôi vô sỉ này. Vu Hành Vân hiện tại là một nửa bước thiên nhân cảnh, nội lực của nàng tuy rằng tiêu hao quá nhiều, nhưng đối phó một tên khốn kiếp đại tông sư, nàng một nửa bước thiên nhân cảnh vậy mà khó có thể bắt lấy tên khốn kiếp này. Trong lòng Vu Hành Vân càng thêm tức giận. Tô Thần nhìn thấy công kích của Vu Hành Vân càng ngày càng tàn nhẫn. Hắn kêu to với Vu Hành Vân, "Ta kháo. Vu Hành Vân, chúng ta nói thế nào cũng là quen biết một hồi, thậm chí ta còn thu lưu qua ngươi, ngươi sẽ không vong ân phụ nghĩa như vậy chứ?" Vu Hành Vân nghe được lời của Tô Thần càng thêm phẫn nộ. "Thu lưu? Thu lưu nàng chính là vì đùa bỡn sao?" Vu Hành Vân vẻ mặt thẹn quá hóa giận mắng, "Sắp phôi vô sỉ. Ngươi đối với ta làm những chuyện kia ngươi hẳn là không quên chứ, ngươi đã biết thân phận của ta, như vậy ngươi cũng phải biết ta vì sao muốn giết ngươi." "Mẹ kiếp, Vu Hành Vân, ngươi lúc đó chỉ là một tiểu nha đầu, hơn nữa còn là một tiểu nha đầu ngạo kiều, ta làm sao biết ngươi là Thiên Sơn đồng mộ Vu Hành Vân?" "Đại Ma Vương, ngươi làm cũng đã làm, ta nếu không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng ta." Tô Thần day day chán bất đắc dĩ nói, "Ta đi, lúc đó ngươi chỉ là một tiểu nha đầu, ta cũng chỉ là ôm ngươi một cái, thậm chí còn đánh qua mấy lần cái mông, ngươi vậy mà muốn giết ta." "Vu Hành Vân, ngươi như vậy là không đúng." "Câm miệng, chết cho ta." "Vâng." "Mẹ kiếp, Vu Hành Vân chẳng lẽ chưa từng bị nam nhân ôm qua?" Tô Thần nhanh chóng né tránh công kích của Vu Hành Vân. Hắn là cạn lời với Vu Hành Vân rồi. Tô Thần lúc đó chỉ là ôm qua Vu Hành Vân đang phản lão hoàn động. Một tiểu nha đầu, thân thể khô gắt, Tô Thần lúc đó chỉ coi Vu Hành Vân như một tiểu nha đầu ngạo kiều, hắn lúc đó là một chút tâm tư xấu xa cũng không có. Lúc này, quân đội Bắc Tống muốn rút lui. Nửa canh giờ đã đến. Ba đứa con trai của Dương Nghiệp đội vàng chỉ huy quân đội muốn rút về Đại Danh Thành, nhưng kỵ binh dị tộc gắt gao cắn chặt quân đội Bắc Tống, bọn hắn muốn an toàn lui vào Đại Danh Thành là phi thường khó khăn. Trên tường thành, Dương Nghiệp nhìn thấy bốn đứa con trai của hắn bị chém giết, ngoài thành 10 vạn quân đội đã thương vong hơn 2 vạn, quân đội còn lại muốn an toàn rút khỏi Đại Danh Thành là phi thường khó. Dương Nghiệp trong lòng bắt đầu lo lắng. 10 vạn quân đội, còn có 3 đứa con trai còn lại của hắn. 3 đứa con trai của Dương Nghiệp và quân đội nếu không rút về được Đại Danh Thành, hơn 3 vạn quân đội còn lại căn bản không thủ được Đại Danh Thành, dị tộc nếu lần nữa tiến công Đại Danh Thành, Đại Danh Thành đến lúc đó liền xong đời. Dương Nghiệp bước nhanh đến bên cạnh Từ Niên chắp tay nói, "Từ Thế Tử, còn xin ngươi xuất động quân đội Bắc Lương cứu quân đội Bắc Tống về." Từ Niên nghe được lời của Dương Nghiệp liền lạnh mặt kêu lên, "Dương Nghiệp, ngươi không thấy ngoài Đại Danh Thành có hơn 40 vạn quân đội dị tộc sao? 10 vạn Bắc Lương thiết kỵ của ta chính là xuất thành đi cứu quân đội Bắc Tống, ngươi cảm thấy quân đội của ta có thể cứu được sao?" Từ Niên đối với Dương Nghiệp là phi thường kinh bị. Một Bắc Tống tướng quân, đây chính là danh tướng Bắc Tống. Dương Nghiệp trước đó vì muốn kiềm chế dị tộc liên quân phát động tập kích. Hôm nay bốn đứa con trai của hắn sau khi bị bắt, Dương Nghiệp lại mẹ nó ở dưới mí mắt mấy chục vạn quân đội dị tộc xuất động quân đội. Đây không phải là muốn chết sao? Bốn đứa con trai của Dương Nghiệp không những không cứu được, 10 vạn quân đội Bắc Tống bị dị tộc liên quân vây giết lui không về được Đại Danh Thành, 10 vạn quân đội Bắc Tống bị diệt sát cũng là chuyện sớm hay muộn. Dương Nghiệp bị Từ Niên mắng sắc mặt phi thường khó coi, nhưng vì cứu quân đội Bắc Tống ngoài thành, vì cứu ba đứa con trai còn lại của hắn, Dương Nghiệp không thể đắc tội Từ Niên. Bất quá, Đại Danh Thành nếu bị dị tộc liên quân công phá, Từ Niên và 10 vạn quân đội của hắn cũng chạy không thoát. Dương Nghiệp nghĩ liền nhắc nhở Từ Niên, "Từ Thế Tử, Bắc Tống ở Đại Danh Thành chỉ còn lại hơn 3 vạn quân đội, nếu dị tộc liên quân lần nữa công thành, Đại Danh Thành khẳng định thủ không được. Đến lúc đó, Bắc Lương thiết kỵ của ngươi cũng có thể sẽ bị dị tộc liên quân tiêu diệt, chúng ta hiện tại là châu chấu trên cùng một sợi thừng, Từ Thế Tử, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực hợp tác." Từ Niên vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Dương Nghiệp, hắn hiện tại hận không thể giết lao bất tử này. Bắc Lương thiết kỵ là tới giúp Bắc Tống. Dị tộc liên quân cũng hẳn là biết. Dị tộc liên quân nếu công phá Đại Danh Thành, 10 vạn thiết kỵ Bắc Lương cũng chạy không thoát. "Mẹ kiếp, Bắc Tống đang chết, Dương Nghiệp đang chết, Tiêu Thanh Tuyển đang chết." Từ Niên vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào Dương Nghiệp chửi ầm lên, "Ta mẹ nó, Dương Nghiệp, cục diện hôm nay đều là chuyện tốt do tên ngu xuẩn ngươi làm, các ngươi nếu không chủ động quấy rối dị tộc liên quân sẽ ở trong 1-2 ngày này rút quân, các ngươi những tên ngu xuẩn này đều là thành sự thì ít, bại sự có thừa. Dương Nghiệp sắc mặt xanh mét kêu lên, Từ Thế Tử, chú ý nghi thái của ngươi. Ta chú ý cái rắm, mẹ kiếp, một đám đồng đội heo. Giờ phút này, Tiêu Thanh Tuyền sắc mặt khó coi nắm chặt nắm đấm. Trong lòng nàng phi thường hối hận. Tiêu Thanh Tuyền trước đó nên ngăn cản Dương Nghiệp không cần quấy rối dị tộc liên quân, chỉ là một ngày một đêm, quân đội Bắc Tống thương vong mấy vạn, ngoài đại danh thành còn có 10 vạn quân đội bị dị tộc liên quân vây giết. Tiêu Thanh Tuyền không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, dị tộc liên quân nếu lần nữa công đánh đại danh thành, quân đội đại danh thành căn bản ngăn cản không được dị tộc liên quân lần nữa công thành. Tiêu Thanh Tuyền không người hành lễ với Từ Niên nói, Từ Thế Tử, còn xin cứu lấy quân đội Bắc Tống ngoài thành. Tiêu Thanh Tuyền, chúng ta đã giải trừ hôn ước, Bắc Lương và Bắc Tống cũng không còn là minh hữu, Bắc Lương cùng đám ngu xuẩn các ngươi liên minh sớm muộn gì cũng sẽ bị các ngươi hại chết. Từ Niên khinh thường chào phúng Tiêu Thanh Tuyền. Xuất vân công chúa Tiêu Thanh Tuyền. Nữ nhân này hắn ngay từ đầu là phi thường hài lòng, nhưng từ sau khi chuyện phát sinh ở Đại Nguyên Thành, Từ Niên đối với Tiêu Thanh Tuyền nữ nhân ngu xuẩn này phi thường thất vọng. Một nữ nhân ngu xuẩn cái gì cũng không hiểu, không hiểu thì đừng có hỏi đến quân quốc đại sự. Đại danh thành vốn dĩ đã phi thường nguy cơ, mấy chục vạn liên quân dị tộc đều đã muốn lui mình, những tên ngu xuẩn này còn muốn đi quay rối dị tộc liên quân, đây là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Từ Niên phất phất tay phân phó Lao Hoàng bên cạnh, "Lão Hoàng, ra lệnh 10 vạn thiết kỵ của chúng ta lập tức tập kết, Bắc Lương thiết kỵ chúng ta từ cửa Bắc Đại danh thành đột phá vòng vây ra ngoài, Bắc Tống những tên ngu xuẩn này, chúng ta sau này mặc kệ." "Vâng, thiếu gia." Chương 473, một kẻ nội lực hao hết, một kẻ xoay đến chóng mặt, Tô Thần cùng Vu Hành Vân bỏ qua. Chương 473, một kẻ nội lực hao hết, một kẻ xoay đến chóng mặt, Tô Thần cùng Vu Hành Vân bỏ qua. Dương Nghiệp và Tiêu Thanh Tuyền sau khi nghe được lời của Từ Niên, sắc mặt bọn hắn đều thay đổi. Dương Nghiệp và Tiêu Thanh Tuyền không nghĩ tới Bắc Lương muốn cùng Bắc Tống giải trừ minh ước, thậm chí Từ Niên còn muốn mang theo quân đội đột phá vòng vây ra khỏi đại danh thành, Từ Niên đây là đối với Bắc Tống hoàn toàn thất vọng rồi. Dương Nghiệp nhìn thấy Từ Niên rời đi, hắn phẫn nộ vỗ một cái lên tường thành kêu lên, "Hỗ trướng, Bắc Lương chính là không đáng tin cậy." Tiêu Thanh Tuyền thất hồn lạc phách lui về phía sau mấy bước. "Xong, hết thảy đều xong. Hết thảy chuyện này đều là do nàng tạo thành. Bắc Lương và Bắc Tống giải trừ minh ước." Tiêu Thanh Tuyền nghĩ đến những chuyện nàng làm ở đại danh thành, nàng đây là từng bước đem Bắc Tống đẩy xuống vực sâu. "Ô ô ô." Lúc này, tiếng ủ và của dị tộc liên quân vang lên. Ngoài đại danh thành, quân đội Bắc Tống đã bị dị tộc liên quân đoàn đoàn vây khốn, ngoại trừ quân đội Bắc Tống bị xuống đất đầu hàng không bị giết ra, chưa đến 3 vạn quân đội còn lại bị diệt cũng không mất bao lâu. Sau khi tiếng tủ và dị tộc vang lên, trong đại quân dị tộc liên quân lại xuất động 5 vạn quân đội bắt đầu tiến công đại danh thành, dị tộc liên quân đây là muốn công phá đại danh thành của Bắc Tống. Vút vút vút, mấy chục chiếc máy bắn đá nhao nhao công kích đại danh thành. Hơn 10 chiếc thang mây công thành khổng lồ và công thành chủ y, cũng nhao nhao bị dị tộc liên quân đẩy nhanh chóng xông về phía đại danh thành. Giờ phút này, Vu Hành Vân sắp không xong rồi. Nội lực của nàng đã tiêu hao 7-8 phần. Vu Hành Vân trước đó đánh giết dị tộc đã tiêu hao không ít nội lực, nàng lần này lại cường độ cao không ngừng công kích Tô Thần, nội lực của nàng đã không còn bao nhiêu, trên trán Vu Hành Vân đều chảy ra mồ hôi. Vu Hành Vân vẻ mặt phẫn nộ mắng, "Tô Thần, tên vương bắt đản này, ngươi là cầm tình con thỏ sao? Sao lại có thể trốn như vậy?" Tô Thần vỗ vỗ trán bất đắc dĩ kêu lên, "Vu Hành Vân, dừng lại đi, ta xoay đến đầu đều muốn choáng váng rồi." Tô Thần hiện tại cũng không dễ chịu. Nội lực của hắn tiêu hao cũng phi thường nhanh, hơn nữa ở trong thái cực độ khắp nơi né tránh, đầu Tô Thần xoay đều muốn choáng váng. Vu Hành Vân nghĩ nghĩ liền kêu lên với Tô Thần, "Tô Thần, để ta giáo huấn ngươi một trận, chuyện giữa chúng ta cứ như vậy chấm dứt." Tô Thần trong nháy mắt xuất hiện phía sau Vu Hành Vân uy hiếp nói, "Ngươi nghĩ hay lắm, Vu Hành Vân, ngươi nhìn xem xung quanh, nơi này có mấy chục vạn quân đội, hơn nữa lại có quân đội bắt đầu tiến công đại danh thành. Vu Hành Vân, ngươi nếu còn không dừng tay, ta liền ra lệnh quân đội loạn tiễn bắn chết ngươi, đến lúc đó, ta sẽ lột sạch váy áo của ngươi trước, lại đem thi thể của ngươi treo trên tường thành." "Khốn kiếp vô sỉ." Vu Hành Vân vẻ mặt phẫn nộ dừng lại. Nàng nhìn thấy dị tộc liên quân lại bắt đầu tiến công đại danh thành, quân đội Bắc Tống ngoài đại danh thành cũng sắp xong đời, hơn nữa dị tộc liên quân còn có hơn 20 vạn quân đội chưa xuất động. Vu Hành Vân không còn bao nhiêu nội lực, nàng không muốn bị Tô Thần tên sắc phôi vô sỉ này bắt lấy lang đủ. Tô Thần đi đến bên cạnh Vu Hành Vân đoán giận nói, "Mẹ kiếp, mệt chết ta rồi, xoay gần nửa canh giờ, ta xoay đến sắp nôn rồi." Vu Hành Vân không nghĩ tới Tô Thần dám đến bên cạnh nàng. Nàng nhìn về phía Tô Thần liền muốn ra tay bắt lấy tên khốn kiếp này, nhưng nàng nghĩ nghĩ lại không ra tay với Tô Thần. Tên khốn kiếp này dám đến bên cạnh nàng, điều này nói rõ Tô Thần tin tưởng nàng sẽ không ra tay. Vu Hành Vân cũng khinh thường lúc này ra tay với tên sắc phôi vô sỉ này. Vu Hành Vân trắng mắt liếc Tô Thần nói, "Tên khốn kiếp nhà ngươi là đáng đời." Tô Thần một tay ôm lấy vòng eo rắn nước của Vu Hành Vân nói, "Tiểu nha đầu, ngươi cũng phát tiết đủ rồi chứ? Chúng ta vốn dĩ không có cừu hận gì, Vô Nhai Tử cũng không đáng để ngươi báo thù cho hắn, chúng ta dù sao cũng từng tiếp xúc thân mật, quan hệ của chúng ta thế nhưng là phi thường thân mật." "Ngươi, cút, sắc phôi vô sỉ." Vu Hành Vân vẻ mặt thẹn quá hóa giận đem Tô Thần đánh bay, tên sắc phôi vô sỉ này hiện tại còn dám đối với nàng động tay động chân, chẳng lẽ tên khốn kiếp này không sợ mình làm thịt hắn sao? "Ta kháo." Tô Thần bị Vu Hành Vân đánh bay xa hơn 10 mét suýt chút nữa ngã sắp xuống. Hắn hiện tại đầu choáng lợi hại. Tô Thần vừa rồi ôm lấy Vu Hành Vân cũng là muốn khôi phục một chút, hắn không nghĩ tới Vu Hành Vân sẽ đánh bay hắn. "Mẹ kiếp, Vu Hành Vân thật đúng là một nữ nhân ngạo kiều." Bất quá, Vu Hành Vân không có lại ra tay với hắn. Đây ngược lại là một hiện tượng tốt. Lý Thu Thủy nhanh chóng đến bên cạnh Tô Thần. Nàng đỡ lấy Tô Thần lo lắng hỏi, Tô Thần, ngươi không sao chứ? Tô Thần lắc đầu trả lời, không có việc gì, ta đã giải quyết xong Vu Hành Vân. Lý Thu Thủy, ngươi đi cùng đại sư tỷ Vu Hành Vân của ngươi nói chuyện một chút đi, Vu Hành Vân hiện tại không có bao nhiêu nội lực, nàng sẽ không ra tay với ngươi. Được rồi, ân oán của chúng ta cũng nên nói rõ ràng. Lý Thu Thủy gật đầu với Tô Thần, sau đó nàng nhìn về phía Vu Hành Vân cách đó không xa, sắc mặt có chút phức tạp. Lý Thu Thủy minh bạch ý tứ của Tô Thần. Vu Hành Vân hiện tại không còn lực tái chiến, Tô Thần là muốn để nàng cùng Vu Hành Vân hóa giải ân oán. Mấy chục năm, ân oán hoang đường của nàng và Vu Hành Vân là nên nói rõ ràng, vì một gã đàn ông tồi tệ, sư tỷ muội các nàng tương ái tương sát mấy chục năm, hai người các nàng cũng là đủ ngu xuẩn. Tô Thần sau khi Lý Thu Thủy đi tìm Vu Hành Vân, hắn đi đến bên cạnh Tiêu Sức hỏi, "Tiêu Thái Hậu, ngươi đây là muốn công phá Đại Danh Thành sao?" "Không sai, ta vốn dĩ không muốn tiếp tục tiến công Đại Danh Thành, nhưng Bắc Tống không ngừng tập kích làm ta phiền phức vô cùng, bắt lấy Đại Danh Thành đối với liên quân chúng ta tới nói dễ như trở bàn tay." "Tiêu Thái Hậu, ngươi có thể ra lệnh quân đội công phá Đại Danh Thành, nhưng bách tính trong thành các ngươi dị tộc không được giết lung tung, chỉ cần bách tính không có phản kháng, các ngươi không được đốt giết đánh cướp, gian dâm cướp bóc. Cái này chúng ta tự nhiên biết, 2/3 quốc thổ Đại Tống đều bị chúng ta chiếm cứ, nhưng chúng ta không có tàn sát bách tính trung nguyên của bất kỳ thành trì nào. Như vậy là tốt nhất." Tô Thần nghe được lời của Tiêu Sức thì gật đầu, nhưng hắn cũng lo lắng binh lính dị tộc sẽ kháng lệnh. Tô Thần nhìn về phía bốn người Lục Tiểu Phụng phía xa liền có ý tưởng. Tô Thần vẫy vẫy tay với bốn người Lục Tiểu Phụng. "Lục Tiểu Phụng, ngươi cùng Tư Không Trích Tinh, Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết đi giám sát quân đội dị tộc, nếu có binh lính dị tộc vô cớ tàn sát bách tính, các ngươi có thể tiền trảm hậu tấu." Lục Tiểu Phụng nghe được lời của Tô Thần thì gật đầu. Bọn hắn nếu đi trông coi quân đội dị tộc công vào Đại Danh Thành, bốn người bọn hắn cũng có thể bảo vệ tốt bách tính trung nguyên ở Đại Danh Thành, chỉ là bọn hắn nếu giết binh lính dị tộc, mấy bạn quân đội dị tộc muốn vây giết bọn hắn thì làm sao bây giờ? Tư Không Trích Tinh kêu to với Tô Thần, "Đại Ma Vương, chúng ta giết binh lính dị tộc kháng lệnh cũng nên có một cái thân phận chứ, nếu không dị tộc liên quân nếu vây giết chúng ta cũng không phải là đối thủ của mấy chục vạn quân đội." "Tiêu Thái Hậu, ngươi cho bọn hắn một đội quân, bọn hắn chuyên môn phụ trách xử lý những binh lính vi phạm quân lệnh kia." "Có thể." Tiêu Sước trắng mắt liếc Tô Thần một cái liền đồng ý, tên khốn kiếp này rõ ràng là không tin tưởng nàng. Bất quá, trước đó, Tiêu Sước cùng Lý Thu Thủy, còn có Hoàn Nhan Hồng Liệt, bọn hắn đã xử tử không ít binh lính làm điều phi pháp, Tiêu Sước tin tưởng sẽ không còn binh lính dị tộc nào dám vi phạm mệnh lệnh của các nàng. "Ta kháo, Linh Vũ Tích đây là muốn đi làm cái gì?" "Mẹ kiếp, Linh Vũ Tích sẽ không phải muốn đi cứu Tiêu Thanh Tuyển nữ nhân kia chứ?" Chương 474, phá thành Đại Danh Thành, khôn khéo Tiêu Thái Hậu Tiêu Sước. Chương 474, phá thành Đại Danh Thành, khôn khéo Tiêu Thái Hậu Tiêu Sước. Tô Thần vừa mới phân phó xong cho Tiêu Sước, hắn đột nhiên nhìn thấy một nữ nhân áo trắng hướng về phía tường thành Đại Danh Thành xông tới. "Linh Vũ Tích." "Linh Vũ Tích vậy mà hướng về phía tường thành Đại Danh Thành xông tới." Lông mày Tô Thần nhíu lại. Hắn minh bạch Linh Vũ Tích muốn làm cái gì. "Tiêu Thanh Tuyển, nữ nhân ngu xuẩn kia." "Linh Vũ Tích là muốn cứu Tiêu Thanh Tuyển nữ nhân kia." Tô Thần lắc đầu nói nhỏ, "Thôi đi, Linh Vũ Tích muốn cứu đệ tử nàng thì cứu đi, mẹ kiếp, một nữ nhân ngu xuẩn." Tiêu Sước sau khi an bài cho bốn người Lục Tiểu Phụng một đội quân, nàng đi đến bên cạnh Tô Thần hỏi, "Tô Thần, ngươi và Lý Thu Thủy tối hôm qua có phải hay không ở cùng một chỗ?" "Ta đi." Tiêu Sước làm sao biết hắn hôm qua cùng Lý Thu Thủy ở cùng một chỗ? Chẳng lẽ là Lý Thu Thủy nói cho Tiêu Sước? Điều này không có khả năng. Lý Thu Thủy không có ngốc như vậy. Tô Thần lắc đầu nói với Tiêu Sước, "Tiêu Thái Hậu, ngươi nói cái gì ta không hiểu." Tiêu Sước khinh thường chào phúng Tô Thần, "Suy, còn giả bộ, Lý Thu Thủy hôm nay một bộ dung quang tỏa sáng, đầy mặt xuân tình, cái này rõ ràng là bị nam nhân tư nhượng qua, trong cả quân doanh, ngoại trừ ngươi, Lý Thu Thủy sẽ cùng nam nhân khác ở cùng một chỗ sao?" "Mẹ kiếp, cái này đều bị nhìn ra. Sự thay đổi của Lý Thu Thủy rõ ràng như vậy sao? Không phải là xinh đẹp mỹ diễm hơn một chút sao? Không phải là càng thêm mê người một chút sao?" Tiêu Sước vậy mà một chút liền nhìn ra Lý Thu Thủy bị nam nhân tư nhượng qua, nữ nhân này thật đúng là khôn khéo, chắc không được có thể khống chế một quốc gia. "Khu, Tiêu Thái Hậu, đây là việc riêng của ta và Lý Thu Thủy, ngươi vẫn là chú ý chiến tranh nhiều hơn một chút, chuyện không nên quản thì bất quản. Ngươi thật đúng là một kẻ vô sỉ. Liên quan cái dám gì đến ngươi, hay là ta tối hôm nay đi tìm ngươi?" "Vô sỉ." Tiêu Sước nghe được lời của Tô Thần thì sợ đến mức đội vàng lui lại mấy bước. Nàng đối với Tô Thần tên sắc phôi vô sỉ này có chút lo lắng. Tô Thần ngay cả Lý Thu Thủy đều có thể giải quyết, Tiêu Sước lo lắng Tô Thần cũng sẽ mưu đồ bất chính với nàng. Một canh giờ sau, quân đội Bắc Tống ngoài thành không phải bị giết sạch thì chính là đầu hàng, ba đứa con trai của Dương Nghiệp bị chém giết hai người, tù binh một người, Dương gia thất tử chỉ còn lại một mình Dương Tứ Lang không chết. Trên tường thành Đại Danh Thành, quân đội dị tộc đã công lên mấy ngàn quân, Đại Danh Thành bị công phá cũng không mất bao lâu. Trên tường thành, mũ giáp trên đầu Dương Nghiệp đều rơi mất, hắn đầu tóc rối bời đang cùng binh lính dị tộc vây giết chém giết. Bắt sống tướng quân này, hắn là trấn thủ tướng quân của Đại Danh Thành. "Ha ha, phát tài rồi, bắt lấy tướng quân này, chúng ta liền có thể thăng quan phát tài." Vây quanh hắn, ngàn vạn lần không thể để hắn chạy trốn, cũng không thể để tiểu đội khác cướp đoạt tướng quân này. "Mau chóng bắt lấy hắn, tiểu đội chúng ta lần này muốn lập đại công." Mấy chục tên binh lính dị tộc vây giết Dương Nghiệp. Bọn hắn nếu bắt sống đại tổng tướng quân này, bọn hắn không chỉ có thể đạt được hơn vạn lượng hoàng kim, thậm chí còn có thể quan thăng ba cấp, Bách phu trưởng, Thiên phu trưởng, thậm chí là Vạn phu trưởng. Đến lúc đó, binh lính tiểu đội bọn hắn đều sẽ thăng quan tiến chức. "Đáng giận, muốn bắt lão phu chính là chết cũng sẽ không để các ngươi bắt." "A." Dương Nghiệp đang lúc giận mắng, hắn bị một tên binh lính dị tộc một thương đâm thủng đùi. Trong nháy mắt hắn đau chân phân thần, Dương Nghiệp liền bị mấy tên binh lính dị tộc gắt gao khống chế. "Buông ta ra, buông ta ra." Dương Nghiệp dãy rủa muốn thoát khỏi binh lính khống chế, nhưng 6-7 tên binh lính gắt gao bắt lấy Dương Nghiệp, Dương Nghiệp vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát. Trên tường thành, Tiêu Thanh Tuyền vẻ mặt tử khí trầm trầm nhìn xem hết thảy những thứ này. Bên cạnh nàng có Ninh Vũ Tích, binh lính dị tộc căn bản không dám ra tay với Tiêu Thanh Tuyền. Tiêu Thanh Tuyền vẻ mặt tuyệt vọng nói: "Sư phụ, người không cần quản ta sống chết." Ninh Vũ Tích sắc mặt lạnh lùng nhìn Tiêu Thanh Tuyền. Đệ tử xuất sắc nhất này của nàng, Ninh Vũ Tích vốn dĩ muốn bồi dưỡng nàng làm truyền nhân của Ngọc Đức Tiên Vương, nhưng Tiêu Thanh Tuyền làm nàng thất vọng, làm nàng phi thường thất vọng. "Tiêu Thanh Tuyền, chúng ta không còn là sư đồ, ngươi rời đi đi, quân đội dị tộc sẽ không ra tay với ngươi." "Sư phụ, rời đi đi, nếu không một lát nữa Tô Thần đến, ngươi muốn đi đều đi không được." Ninh Vũ Tích phất phất tay cắt ngang lời Tiêu Thanh Tuyền. Đại Danh Thành sắp bị phá thành. Ninh Vũ Tích lần này đến Đại Danh Thành, nàng là muốn cho Tiêu Thanh Tuyền một con đường sống. Ninh Vũ Tích và Tiêu Thanh Tuyền dù sao cũng có tình nghĩa thầy trò một hồi, nàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn Tiêu Thanh Tuyền bị binh lính dị tộc chém giết, cũng sẽ không nhìn Tô Thần giết chết Tiêu Thanh Tuyền. "Sư phụ, ta sẽ không rời đi, Đại Danh Thành sắp bị phá thành, đây đều là do một tay ta tạo thành, ta không còn mặt mũi nào về lại Đế Đô, cũng không còn mặt mũi nào đi gặp phụ hoàng ta." Ninh Vũ Tích sắc mặt nghiêm túc nói: "Ngươi lưu lại sẽ chết." Tiêu Thanh Tuyền sắc mặt mê mang nói: "Chết, chết cũng tốt, chết có thể hết thảy đều kết thúc, ta sau này rốt cuộc không cần phiền não nữa." Ninh Vũ Tích nhìn Tiêu Thanh Tuyền tâm như cho tàn, trong lòng nàng phi thường khó chịu. Một đệ tử tiên phú xuất chúng, vì Bắc Tống, vì bách tính Bắc Tống, Tiêu Thanh Tuyền cứ như vậy muốn bị hủy hoại. Buổi chiều, Đại Danh Thành bị dị tộc công phá, mấy bạn, mấy chục bạn dị tộc liền quân xông vào Đại Danh Thành. Cửa Bắc Đại Danh Thành, Từ Niên mang theo Bắc Lương Thiết Kỵ xông ra khỏi vòng vây của dị tộc. 10 vạn Bắc Lương Thiết Kỵ sau khi xông ra khỏi vòng vây dị tộc liên quân, Bắc Lương Thiết Kỵ chỉ còn lại hơn 3 vạn một chút, rất nhiều Bắc Lương Thiết Kỵ khi xông ra khỏi Đại Danh Thành bị cung tiễn thủ dị tộc bắn chết. Từ Niên giờ phút này trong lòng đang dị máu. Bắc Lương Thiết Kỵ nếu cùng dị tộc mặt đối mặt chém giết, Bắc Lương Thiết Kỵ cũng không có khả năng sẽ thương vong thảm trọng như vậy. Từ Niên vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Đại Danh Thành mắng: "Bắc Tống đáng chết, Dương Nghiệp đáng chết, Tiêu Thanh Tuyền đáng chết. Thiếu gia, chúng ta đi mau, kỵ binh dị tộc phía sau sắp đuổi tới rồi." "Đi, về Bắc Lương." "Vâng, thiếu gia." Ngoài Đại Danh Thành, Tô Thần nhìn Đại Danh Thành bị công phá thì lắc đầu. Bắc Tống những tên ngu xuẩn kia thật đúng là không tìm đường chết sẽ không phải chết, Đại Danh Thành vốn dĩ có thể bảo tồn, nhưng hành vi ngu xuẩn của Dương Nghiệp và Tiêu Thanh Tuyền khiến cho Đại Danh Thành triệt để bị công phá. Một tướng quân dị tộc đến bên cạnh Tiêu Sức Hành lễ nói: "Khởi bẩm Thái hậu, trấn thủ tướng quân Dương Nghiệp của Đại Danh Thành và một đứa con trai của hắn bị bắt sống." Tiêu Sức nghe xong mặt không biểu tình ra lệnh: "Giết." "Vâng, Thái hậu." Tô Thần nhìn Tiêu Sức một cái, không nói thêm gì. Dương Nghiệp và các con trai của hắn lần này là chết sạch. Mẹ kiếp, Tô Thần muốn tìm Dương Nghiệp báo thù đều không thể, bất quá, chuyện này cũng đỡ cho hắn phải tự mình ra tay. Tiêu Sức ra lệnh một đội binh lính đi thung lũng cách phía đông 20 dặm, nơi đó có một vạn hắc giáp trọng giáp bộ binh quân đoàn của ta, ngươi để binh lính của ngươi dẫn quân đội của ta tới đây. Tô Thần vuốt cằm nghĩ đến chiến tranh sau này, hắn để hệ thống đem một vạn quân đội trọng giáp trong không gian hệ thống bố trí ra ngoài. Đại Nguyên Đế quốc sắp phát động chiến tranh, quân đội của Lý Thu Thủy và Tiêu Sức e rằng rất khó ngăn cản quân đội Đại Nguyên. Tô Thần cũng phải làm tốt bố trí sớm. Tây Hạng, Liêu quốc, còn có Kim quốc, những thứ này sau này đều sẽ là của hắn, bố trí trước kia của Tô Thần phải một lần nữa xáo trộn. Mẹ kiếp, đây đều là hai lần xáo trộn bố trí trước đó, chiến tranh thay đổi trong nháy mắt, kế hoạch thật đúng là không theo kịp biến hóa. Tiêu Sước nghe được lời của Tô Thần giật mình hỏi: "Tô Thần, ngươi vậy mà còn ở ngoài Đại Danh Thành bố trí quân đội? Một vạn trọng giáp quân đoàn, ngươi một vạn quân đội này có tác dụng gì?" "Suy, Tiêu Thái Hậu, một vạn trọng giáp bộ binh quân đoàn của ta, ngươi chính là xuất động 10 vạn quân đội cũng diệt không được." Chương 475, lại thấy đánh cược, dâng tới cửa gợi cảm cải trắng, không gặm thì phí. Chương 475, lại thấy đánh cược, dâng tới cửa gợi cảm cải trắng, không gặm thì phí. Tiêu Sước nghe được lời của Tô Thần vẻ mặt không tin. Một vạn trọng giáp quân đoàn của Tô Thần có thể chống lại 10 vạn quân đội của các nàng? Chuyện này sao có thể? Tiêu Sước cảm thấy Tô Thần là đang cố ý khoa trương, thậm chí là cố ý để nàng tưởng rằng quân đội của Tô Thần phi thường cường đại. Tiêu Sước trắng mắt liếc Tô Thần nói: "Tô Thần, không nghĩ tới ngươi ngoại trừ Bô Sĩ ra, còn là một tên khốn kiếp thích khoác lác." Tô Thần không nghĩ tới Tiêu Sước không tin, hắn nhìn Tiêu Thái Hậu mỹ diễm tuyệt mỹ cười cười. Tiêu Sước đã không tin hắn. Tô Thần định nhắm Tiêu Sước một lần. Cải trắng dâng tới cửa, Tô Thần nếu không gặp nàng, cái này cũng quá xin lỗi mình. "Bô Sĩ, khoác lác." "Tiêu Sước, hay là đánh cược một chút, quân đội của ta nếu cường đại như ta nói, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, nếu quân đội của ta không có cường đại như vậy, cái này coi như ta thua, ta cũng đáp ứng ngươi một điều kiện." Tiêu Sước nhíu mày. "Đánh cược? Cái này nàng chưa bao giờ chơi qua." "Bất quá, Tiêu Sước không tin quân đội của Tô Thần sẽ cường đại như vậy, một đội quân cường đại có thể lấy 1-3, lấy 1-10. Cái này có khả năng sao?" Tiêu Sước nghĩ đến sau khi thắng Tô Thần, Tô Thần sẽ đáp ứng nàng một điều kiện, chuyện này đối với Tiêu Sước tới nói cũng là phi thường không tệ. "Có thể, ngươi phải giữ lời." Tô Thần vô ngực cười nói: "Tiêu Sước, ngươi yên tâm, ta từ trước tới giờ luôn giữ lời. Tối hôm nay lại có thể hưởng thụ một phen." "Không đúng, mẹ kiếp, tối hôm nay còn phải đi tìm Lý Thu Thủy, cái miệng nhỏ gợi cảm của Lý Thu Thủy, Tô Thần cũng không muốn bỏ qua, Tiêu Sước mỹ phụ phong vận 10 phần này cũng chỉ có thể có cơ hội lại hưởng thụ." Buổi tối, tướng quân phủ ở Đại Danh Thành, Tô Thần và Tiêu Sước đi tới nơi này, Lý Thu Thủy và Vu Hành Vân cũng không biết đã đi nơi nào, gần một ngày, sư tỷ muội các nàng đều không có trở về. Trong một gian phòng, Sau khi Tô Thần và Tiêu Sước ngồi xuống, Tiêu Sước nói với Tô Thần, "Tô Thần, gia quyến Dương gia ngươi muốn xử lý như thế nào?" Tiêu Sước hiện tại phi thường không được tự nhiên. Một bạn trọng giáp quân đoàn của Tô Thần nàng đã xem qua, phi thường tinh nhuệ, vũ khí trang bị cũng phi thường tinh lương, cự thuẫn, quân nỏ, chiến đao, thậm chí áo giáp thật dày. Tiêu Sước cảm thấy Tô Thần nói không sai. Một đội quân trọng giáp vũ trang đến tận răng như vậy, 10 vạn dị tộc liên quân thật đúng là không bắt được một vạn trọng giáp quân đoàn kia. Tô Thần nghi hoặc hỏi, "Hả? Người Dương gia không có bị giết sao?" Tiêu Sước gật đầu trả lời, "Phu nhân của Dương Nghiệp bị loạn tiễn bắn chết, nữ quyến còn lại đều bị bắt sống." "Như vậy à, trước tiên cứ nhốt các nàng lại." Tô Thần không nghĩ tới các quả phụ Dương gia đều bị bắt sống. Hắn không muốn chém giết những quả phụ kia, nam nhân Dương gia đều đã chết sạch, Tô Thần cũng không cần thiết đối với những nữ nhân này đuổi tận giết tuyệt, nhưng bây giờ cũng không thể thả các nàng. Giờ phút này, Sai quận chúa ở trong nhà lao nhìn 6 nữ nhân Dương gia bị bắt, trong lòng nàng phi thường khó chịu. Nam nhân Dương gia đều chết sạch, hiện tại chỉ còn lại 6 quả phụ bị bắt, Sai quận chúa muốn cứu 6 nữ nhân các nàng, nhưng nàng bất lực. Sai quận chúa có thể đến nhà lao thăm 6 quả phụ Dương gia, nhưng nàng không thể ra lệnh binh lính dị tộc thả 6 quả phụ Dương gia. Tô Thần, đúng, đi tìm tên khốn kiếp kia, đại tẩu 6 người chỉ có Tô Thần có thể cứu các nàng ra. Sai quận chúa đột nhiên nghĩ đến Tô Thần. Tô Thần có thể ra lệnh dị tộc thả 6 quả phụ Dương gia. Đây là hy vọng duy nhất của nàng. Sai quận chúa không muốn nữ nhân Dương gia bị dị tộc lam đục. Đại Minh, núi Võ Đang, đại thọ 160 tuổi của Trương Tam Phong còn 2 tháng nữa là đến, toàn bộ núi Võ Đang đều bận rộn chuyện đại thọ của Trương Tam Phong. Mấy chục đệ tử đều nhao nhao cầm thiệp mời xuống núi Võ Đang, những người này là muốn đưa thiệp mời cho một số môn phái cường đại trong giang hồ. Trần Võ đại điện núi Võ Đang, một lao đầu râu tóc bạc phơ ngồi trên bồ đoàn, bên cạnh một trung niên nhân hơn 50 tuổi cung kính đứng một bên, đây là người sáng lập phái Võ Đang Trương Tam Phong và đại đệ tử Tống Viễn Tiểu của hắn. Tống Viễn Tiểu không người hành lễ với Trương Tam Phong nói: "Sư phụ, thiệp mời cho các môn phái Đại Minh đế quốc đều bắt đầu đưa đi, môn phái các đế quốc khác có cần được không?" Trương Tam Phong mở mắt lắc đầu nói: "Không cần, chỉ có 2 tháng thời gian, môn phái các đế quốc khác thì thôi đi." Viễn Tiểu: "Kỳ thật không cần vì đại thọ của ta mà dòng chống khua chiêng lo liệu, ta chính là một cái lao đầu tử." "Sư phụ, đại thọ 100 tuổi của người đều không có làm lớn, lần này là đại thọ 160 tuổi, sư minh đệ chúng ta vô luận như thế nào đều phải làm lớn một hồi cho sư phụ." "Viễn Tiểu, sư minh đệ các ngươi có lòng rồi, ngũ sư đệ Trương Thúy Sơn của ngươi có tin tức chưa?" "Vẫn chưa có, từ sau khi có người trong giang hồ nhìn thấy ngũ đệ và phu nhân hắn xuất hiện qua bờ biển, ngũ đệ và phu nhân hắn lại biến mất, đệ tử chúng ta phái ra ngoài cũng không tìm được." Trương Tam Phong sau khi nghe được lời của Tống Viễn Tiểu, hắn nhíu mày bước râu bạc trắng. Sự xuất hiện trở lại của Trương Thúy Sơn, hắn không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Đồ Long Đao, Thanh Bảo Đao 20 năm trước làm cho giang hồ Đại Minh long trời lở đất này, các môn phái trong giang hồ nếu biết Trương Thúy Sơn xuất hiện trở lại, những môn phái kia khẳng định sẽ một lần nữa muốn tranh đoạt Đồ Long Đao, người một nhà Trương Thúy Sơn có thể đều sẽ bị cuốn vào. Trương Tam Phong nghĩ tới những thứ này thì lắc đầu. Hắn nhìn Tống Viễn Kiều phê hát đoán, ngũ đệ ngươi hẳn là đi tìm Vô Kỵ rồi, những năm này ngũ đệ ngươi một mực ở hải ngoại, nếu ngũ đệ ngươi lần nữa xuất hiện, chuyện Đồ Long Đao có thể sẽ bị nhắc lại, người một nhà ngũ đệ ngươi có thể sẽ gặp nguy nan." Tống Viễn Tiểu nghi hoặc hỏi: "Sư phụ, người cảm thấy ngũ đệ có lấy được Đồ Long Đao hay không?" "Không rõ ràng." Tống Viễn Tiểu nhìn thấy Trương Tam Phong lắc đầu, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Tống Viễn Tiểu đột nhiên nghĩ đến Nga Mi phái, nhất là tu vi cảnh giới của Nga Mi phái trưởng môn Diệt Tuyệt Sư Thái. Khoảng 3 năm, Diệt Tuyệt Sư Thái từ một tông sư tấn cấp đến đại tông sư, thậm chí còn là một đại tông sư cảnh giới đỉnh phong. Tống Viễn Tiểu đội vàng mở miệng nói với Trương Tam Phong: "Sư phụ, Diệt Tuyệt Sư Thái của Nga Mi phái, mấy năm này công lực tăng trưởng phi thường nhanh. Diệt Tuyệt Sư Thái hiện tại là đại tông sư đỉnh phong tồn tại, thậm chí khả năng không lâu nữa sẽ tấn cấp đến nửa bước thiên nhân cảnh, hơn nữa kiếm pháp sử dụng cũng phi thường cường đại." Trương Tam Phong nghe được lời của Tống Viễn Tiểu kinh ngạc nói: "Ồ, lão đạo bế quan mấy năm, Diệt Tuyệt Sư Thái vậy mà tấn cấp đến đại tông sư đỉnh phong. Diệt Tuyệt Sư Thái là gặp kỳ ngộ. Còn có Diệt Tuyệt Sư Thái tiến vào bí cảnh gì không? Cái này đệ tử không rõ ràng." "Thôi đi, không cần quản chuyện Nga Mi phái, nội bộ Nga Mi phái cũng không yên ổn, Diệt Tuyệt Sư Thái và Độc Cô Nhất Hạ sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát xung đột." "Vâng, sư phụ." Đại danh thành đêm khuya, Sai quận chúa vẻ mặt quyết nhiên đi tới phòng của Tô Thần. Nàng vì để Tô Thần cứu những nữ nhân Dương gia kia, Sai quận chúa quyết định muốn trả giá tất cả, cho dù nàng bị Tô Thần lăng nhục cũng sẽ không tiếc. Sai quận chúa vừa mới đến bên ngoài phòng Tô Thần, nàng vẻ mặt mộng bức đứng ở bên ngoài không nhúc nhích. Sai quận chúa nghe được trong phòng có người, hơn nữa còn là một nữ nhân ở trong phòng Tô Thần. "Tô Thần, ngươi tên sắt phôi vô sỉ này, mau buông ta ra." "Tiêu Sước, ngươi đánh thua, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý sao?" Chương 476, Hoàng hậu không muốn biến thành thái hậu khống. Một mặt mộng bức Tiêu Sước. Chương 476, Hoàng hậu không muốn biến thành thái hậu khống. Một mặt mộng bức Tiêu Sước. Trong phòng, Tô Thần ôm vòng eo mềm mại của Tiêu Sước vẻ mặt đầy ý cười. Mỹ phụ gợi cảm mỹ diễm này, Tô Thần không nghĩ hôm nay bắt lấy nàng. Lý Thu Thủy buổi tối có thể sẽ trở về, hơn nữa Ninh Vũ Tích và Tiêu Thanh Tuyển cũng không có trở về, hắn hôm nay không có khả năng đem Tiêu Sước bắt lấy. Bất quá, Tô Thần là muốn chiếm chút tiện nghi của Tiêu Sước trước. Tiêu Sước bị Tô Thần ôm cả người vô lực. Nàng trừng mắt Tô Thần kêu lên: "Vô sỉ, ta mặc dù là cửa thua, nhưng ta sẽ không đáp ứng yêu cầu vô lễ như vậy của ngươi." Tô Thần bĩu môi nói: "Tiêu Sước, ngươi đây là muốn đổi ý sao?" Tiêu Sước cảm giác tay Tô Thần sờ loạn trên eo nàng, nàng vẻ mặt thẹn quá hóa giận lại dãy rủa. Tên sát phôi vô sỉ này, Tiêu Sước hôm nay liền không nên cùng tên khốn kiếp này ở cùng một chỗ. ta không có muốn đổi ý, nhưng yêu cầu vô lễ như vậy ta không có khả năng đáp ứng, mau buông ta ra, nếu không ta liền kêu lên. Ta đi.
Đều.
Tô Thần không nghĩ tới Tiêu Sức sẽ uy hiếp hắn như vậy.
Đều to.
Tiêu Sức thế nhưng là thái hậu một nước. Nàng làm sao cũng giống như nữ nhân bình thường uy hiếp như vậy. Tô Thần nghĩ nghĩ liền buông lòng Tiêu Sức ra. Hắn mặc dù không thèm để ý Tiêu Sức kêu to, bất quá nếu bị nữ nhân khác trong viện tử phát hiện, thậm chí bị Lý Thu Thủy và Ninh Vũ Tích phát hiện, chuyện này sẽ làm hắn phi thường xấu hổ. Vậy được rồi, ta đổi một yêu cầu, Tiêu Sức, nhảy cho ta xem điệu múa khích đan, yêu cầu này có thể chứ?
Ngươi.
Tiêu Sức vẻ mặt thẹn quá hóa giận trừng mắt Tô Thần.
Múa khích đan?
Mình có thể nhảy cho tên khốn kiếp này xem sao? Nàng mặc dù hơn 10 năm đều không có nhảy qua múa khích đan, nhưng nàng dù sao cũng biết nhảy múa khích đan, chỉ là múa khích đan chỉ có thể nhảy cho người yêu xem, Tiêu Sức làm sao có thể nhảy múa khích đan cho tên khốn kiếp này?
Tô Thần khoanh tay trước ngực hỏi, thế nào?
Tiêu Sức, ngươi còn muốn cự tuyệt?
Tiêu Sức nghĩ nghĩ liền định trì hoãn thời gian một chút, hôm nay không được, qua mấy ngày nữa lại nhảy cho người xem.
Ngươi đây là muốn trì hoãn thời gian?
Tiêu Sức, ngươi nhất định phải cho ta một cái chuẩn.
Chủ nhân, mật thư của Đại Minh Nga Mi phái.
Tô Thần đang muốn Tiêu Sức cho hắn một thời gian chính xác, bên ngoài phòng Liêu Sinh Tuyết Cơ bẩm báo cắt ngang lời hắn.
Tuyết Cơ, tiến bảo.
Vâng, chủ nhân.
Liêu Sinh Tuyết Cơ nhìn Sài quận chúa một cái rồi đi bảo.
Nàng trước đó còn kỳ quái Sài quận chúa ở bên ngoài không vào phòng. Hiện tại nàng đã hiểu. Hóa ra Tô Thần lại đang ăn bụng.
Liêu Sinh Tuyết Cơ đối với Tô Thần cũng là phi thường cả lời, tối hôm qua một Tây Hạ Thái Hậu, tối hôm nay Tô Thần còn muốn bắt lấy Liêu Quốc Thái Hậu sao?
Hoàng hậu không muốn biến thành Thái Hậu không sao?
Sai quận chúa sắc mặt xấu hổ không biết nên làm thế nào.
Trong phòng Tô Thần có mấy người ngoài, sai quận chúa chính là muốn lấy thân nuôi hổ tên khốn kiếp kia, nàng cũng không tiện đi bảo.
Trương Thúy Sơn phu phụ hiện thân.
Đồ Long Đao có khả năng sẽ xuất hiện.
Đại thọ 160 tuổi của Trương Tam Phong muốn làm lớn.
Tô Thần nhìn mật thư Diệt Tuyệt Sư Thái đưa cho hắn, nhíu mày.
Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố ở trong thế giới tổng võ quả nhiên không chết.
Bất quá, lúc đại thọ Trương Tam Phong, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố có thể hay không giống như kịch bản chết đi.
Còn có Đồ Long Đao, trong Đồ Long Đao ở thế giới tổng võ, không có khả năng là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo và Võ Mục Di Thư, Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm rốt cuộc có bí mật gì, Tô Thần nhất thời cũng hết đoán không ra.
Tiêu Sước nhìn thấy bộ dáng nhíu mày của Tô Thần,
nàng nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện rồi?
Tô Thần day day chẳng nói, một số chuyện trong giang hồ.
Tiêu Sước nghe được lời của Tô Thần thì chào phúng nói, "Suỵ, Tô Thần, ngươi sau này là hoàng đế của một đế quốc, giang hồ chỉ là dòng chảy nhỏ, ngươi nên đặt tinh lực vào xử lý sự vụ đế quốc."
Tô Thần liếc mắt nhìn Tiêu Sước, tức giận kêu lên, "Ngươi biết cái rắm, làm hoàng đế ta một chút cũng không thèm để ý, cái ta muốn là sau này cùng các nữ nhân của ta dung nhan không già sống trên mấy trăm năm. Trong giang hồ có công pháp cường đại, sau khi tu luyện có thể thanh xuân vĩnh trú, cũng có thiên tài địa bảo, ăn hết cũng có thể thanh xuân vĩnh trú, thậm chí sống mấy trăm năm không thành vấn đề.
Làm hoàng đế,
ngắn ngủi mấy chục năm sau liền sẽ già đi, thậm chí chết đi, đây không phải là điều ta muốn."
Tiêu Sước nghe được lời của Tô Thần tức giận nói, "Tô Thần, sống mấy trăm năm, thậm chí trường sinh bất lão, đây đều là chuyện mờ mịt không có thật, bao nhiêu hoàng đế muốn trường sinh đều không làm được, ngươi không cần vì chuyện hư vô kia mà làm chậm trễ sự phát triển của đế quốc."
Tô Thần lắc đầu giải thích với Tiêu Sước, "Tiêu Sước, ngươi không phải người trong giang hồ, cũng không hiểu rõ những thiên nhân cảnh cường đại trên giang hồ kia, trong giang hồ có người sống qua 2-300 tuổi, chính là Trương Tam Phong của phái Võ Đang, hắn năm nay đều 160 tuổi, ngươi chính là già chết rồi, Trương Tam Phong còn có thể sống thêm trăm năm."
Tiêu Sước vẻ mặt mộng bức đứng bên cạnh Tô Thần, nàng không nghĩ tới thật sự có người sống mấy trăm tuổi.
Trương Tam Phong của phái Võ Đang,
nàng nghe nói qua,
160 tuổi.
Chuyện này làm nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.
Hơn nữa Trương Tam Phong còn có thể sống thêm trăm năm.
Nhịp tim Tiêu Sước đều tăng nhanh.
Nàng trước kia đối với người trong giang hồ căn bản cũng không thèm để ý, cũng không có quá chú ý chuyện trong giang hồ.
Suy nghĩ của Tiêu Sước giờ phút này muốn phát sinh thay đổi.
Nàng không mong đợi sống trên mấy trăm năm thậm chí trường sinh bất lão, Tiêu Sước chỉ cần có thể thanh xuân vĩnh trú là được.
Tô Thần quay đầu phân phó Liêu Sinh Tuyết Cơ, "Tuyết Cơ, ngươi và Phiêu tự chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai hoặc là ngày kia đi Đại Minh Nga Mi phái."
"Vâng, chủ nhân."
Tiêu Sước nghe được Tô Thần muốn rời đi,
nàng đội vàng kêu to với Tô Thần, "Tô Thần, Đại Nguyên Đế quốc sắp phát động chiến tranh, ngươi mặc kệ chiến tranh nơi này rồi."
Tô Thần cạn lời lắc đầu nói, "Ta quản thế nào? Ta biết dẫn binh đánh giặc sao? Ta biết bảy binh bố trận sao?"
"Tiêu Sước, ta không có mặc kệ chuyện Đại Nguyên Đế quốc phát động chiến tranh, nhưng phát động chiến tranh là để các tướng quân làm, ta lưu lại cũng chỉ là một người xem."
Tiêu Sước vẻ mặt ngượng ngึก nhìn Tô Thần,
tên khốn kiếp này cái gì cũng không biết,
hắn làm sao không chế được Đại Tùy Đế quốc?
Tô Thần không có thời gian quản lý đế quốc, cũng sẽ không dẫn binh đánh giặc, tên khốn kiếp này còn ở trong giang hồ chạy loạn khắp nơi, Tô Thần không lo lắng đế quốc của hắn bị trộm lấy, thậm chí thủ hạ tướng quân tay nắm trọng binh tạo phản sao?
Tiêu Sước vẻ mặt phát mộng hỏi, "Tô Thần, ngươi muốn bố trí chống lại sự tiến công của Đại Nguyên Đế quốc như thế nào?"
Tô Thần sờ sờ cằm nói, "Ta sẽ ra lệnh quân đoàn của Nam Tống Thẩm Lạc Nhạn xuôi nam, đến lúc đó tất cả quân đội của các ngươi đều do Thẩm Lạc Nhạn chỉ huy."
Thẩm Lạc Nhạn là một soái tài, năng lực chỉ huy của nàng phi thường cường đại. Có hơn 60 vạn quân đội của Thẩm Lạc Nhạn, cộng thêm hơn 60 vạn quân đội dị tộc các ngươi.
Hơn 100 vạn quân đội đối phó Đại Nguyên Đế quốc hẳn là đầy đủ, nếu vẫn là không được, ta sẽ từ Đại Tùy Đế quốc điều động thêm một số quân đội đến.
Chương 477, Sai quận chúa lấy thân cứu người, so với Vô Nhai tử còn cặn bã hơn Tô Thần.
Chương 477, Sai quận chúa lấy thân cứu người, so với Vô Nhai tử còn cặn bã hơn Tô Thần.
Tô Thần đối với chiến tranh rốt đặc cắn mai, Hắn chính là tiếp tục ở lại chỗ này cũng vô dụng, đối với đại quân Nam Xâm của Đại Nguyên Đế quốc, Tô Thần vẫn là giao cho Thẩm Lạc Nhạn tới đối phó. Đại thọ 160 tuổi của Trương Tam Phong, núi võ đang đến lúc đó nhất định sẽ phát sinh biến cố, Tô Thần thân là đại ma vương, hắn làm sao có thể không tham dự trận tình yến này, hơn nữa bí mật của Đồ Long Đao và Ỷ Thiên kiếm hắn cũng muốn biết. Tiêu Sước nghe được lời của Tô Thần gật đầu nói, Thẩm Lạc Nhạn ta nghe nói qua, một nữ trung hào kiệt, thậm chí là một tướng quân năng lực phi thường cường đại. Tiêu Sước, đối với năng lực của Thẩm Lạc Nhạn ngươi cứ việc yên tâm, Thẩm Lạc Nhạn chính là đối phó không được quân đội Đại Nguyên Đế quốc, nàng cũng sẽ khống chế cục diện sẽ không trở nên tồi tệ hơn. Tô Thần nghĩ đến mấy lần chiến tranh Thẩm Lạc Nhạn phát động. Thẩm Lạc Nhạn mỗi lần phát động chiến tranh, nàng đều là dùng cái giá thấp nhất để giành thắng lợi, tuy rằng quân đội Nam Tống đều chẳng ra sao cả, nhưng năng lực của Thẩm Lạc Nhạn vẫn là không thể bỏ qua. Tiêu Sước nghe được lời của Tô Thần thì trắng mắt liếc tên khốn kiếp này. Hơn 100 vạn quân đội, hơn nữa còn có một tướng quân xuất sắc chỉ huy. Quân đội của Tô Thần nếu đều cường đại như Trọng Giáp quân đoàn, không, chỉ cần có một nửa sự cường đại của Trọng Giáp quân đoàn, lần này đối với chiến tranh Đại Nguyên Đế quốc, các nàng nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Tiêu Sước nghĩ tới những thứ này thì cười nói, hơn 120 vạn đại quân, đây đã là quân đội phi thường to lớn, lại có Thẩm Lạc Nhạn vị tướng quân xuất sắc này chỉ huy, Đại Nguyên Đế quốc lần này phát động chiến tranh khẳng định sẽ thất bại trong gang tấc. Tô Thần nhắc nhở Tiêu Sước, ngươi cũng đừng nửa đường lại đổi ý, nếu các ngươi lần nữa đổi ý, thậm chí làm ra chuyện khiến ta không cao hứng, coi như Đại Nguyên Đế quốc không có diệt các ngươi, ta cũng sẽ diệt các ngươi. Khốn kiếp, Lý Thu Thủy đều là nữ nhân của ngươi rồi, ta một người có thể đổi ý sao? Khu, ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút. Tiêu Sước hung hăng trừng mắt Tô Thần mắng, vô sỉ. Tên khốn kiếp này đến bây giờ còn không tin tưởng nàng. Tiêu Sước đối với Tô Thần cũng là cả lời, Kim Quốc Hoàng Nhan Hồng Liệt đau đớn khó nhịn tự sát, Tô Thần lại đem Lý Thu Thủy cũng cấu kết rồi, Tiêu Sước làm sao có thể lần nữa đổi ý ta đi, vô sỉ. Mình làm sao lại vô sỉ rồi? Tô Thần cũng là lo lắng Đại Nguyên Đế quốc sau khi bị đánh bại, Tiêu Sước sẽ lật lọng, những nữ nhân này đều là nói một đằng làm một nẻo, càng là nữ nhân xinh đẹp càng không thể tin tưởng. Mẹ kiếp, hay là đem Tiêu Sước hiện tại cũng giải quyết. Lý Thu Thủy đã là nữ nhân của hắn, nàng cũng không có khả năng phản bội mình, Tiêu Sước nữ nhân này Tô Thần không thể không phòng bị một chút. Liêu Sinh Tuyết Cơ nghe Tô Thần và Tiêu Sước nói chuyện một hồi, nàng đột nhiên nghĩ đến Sài quận chúa bên ngoài phòng. Liêu Sinh Tuyết Cơ vội vàng nói với Tô Thần, "Chủ nhân, Sài quận chúa vẫn luôn ở bên ngoài phòng." "Sài quận chúa? Nàng ở bên ngoài làm cái gì?" "Tuyết Cơ, ngươi để Sài quận chúa tiến vào." "Vâng, chủ nhân." Tiêu Sước không nghĩ tới bên ngoài còn có người, hơn nữa vẫn luôn ở bên ngoài phòng nghe lén. Tiêu Sước sắc mặt không được tự nhiên vội vàng nói, "Tô Thần, ngươi đã có việc, ta liền rời đi trước." Tô Thần cười gật đầu nhắc nhở, "Tiêu Sước, ngươi ngày mai chuẩn bị kỹ càng, ta ngày mai muốn thưởng thức điệu múa khiết đan của ngươi." "Nam mơ." Tiêu Sước thẹn quá hóa giận chừng Tô Thần một cái liền rời đi, nàng ngày mai không có khả năng nhảy múa khiết đan cho tên khốn kiếp này. Không, Tiêu Sước liền chưa từng nghĩ tới nhảy múa khiết đan cho tên sắc phôi vô sỉ này. Một lát sau, Sai quận chúa một mình đi vào phòng, nàng nhìn về phía Tô Thần liền đội vàng túi lầu xuống. Tô Thần đi đến bên cạnh Sai quận chúa. Hắn nâng lên cái cằm của Sai quận chúa hỏi, "Sai quận chúa, ngươi tìm ta làm cái gì?" Sai quận chúa không có phản kháng Tô Thần trêu chọc đối với nàng. Nàng muốn cứu những nữ nhân dương gia kia, Sai quận chúa đã chuẩn bị bị tên sắc phôi vô sỉ này lăng đục. "Tô Thần, ta muốn cầu ngươi cứu những nữ nhân dương gia kia." Tô Thần sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn chân bóng của Sai quận chúa cười nói, "Cứu các quả phụ dương gia." "Sai quận chúa, ngươi cảm thấy có khả năng sao?" Sai quận chúa sắc mặt tái nhợt nói với Tô Thần, ngươi chỉ cần buông tha những nữ nhân dương gia kia, ta sau này sẽ một lòng một dạ làm nữ nô của ngươi, cả đời đều sẽ không phản bội ngươi." "Sai quận chúa, ngươi nên gọi ta là gì?" Sai quận chúa vội vàng hành lễ với Tô Thần gọi, "Chủ nhân, cầu xin ngài buông tha những nữ nhân dương gia kia." "Có thể, bất quá, tối hôm nay ngươi phải làm cho ta hài lòng." Tô Thần bế lên Sai quận chúa liền đi về phía nội thất. "Một số quả phụ mà thôi." Tô Thần đối với việc thả đám quả phụ kia một chút cũng không thèm để ý, Bắc Tống không quá mấy tháng nữa sẽ diệt vong, giữ lại những nữ nhân dương gia kia cũng vô dụng. Sai quận chúa bị Tô Thần ôm đi vào nội thất liền vô cùng thần trương, nàng biết lát nữa phải đối mặt với cái gì, nhưng vì cứu những nữ nhân dương gia kia, nàng không thể phản kháng Tô Thần. Ngoài thành đại danh, trên một ngọn núi hoang, Lý Thu Thủy và Vu Hành Vân đang ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Lý Thu Thủy cùng Vu Hành Vân đã nói rõ mọi chuyện, Vô Nhai Tử thích muội muội của Lý Thu Thủy là Lý Thương Hải, nàng chỉ là một vật thay thế có dung mạo tương tự. Lý Thu Thủy lúc đó không chém giết Vô Nhai Tử cũng chỉ là vì tình nghĩa đồng môn, thậm chí là vì tình nghĩa phu thêm một hồi. Ha ha, hóa ra sự tình là như vậy, mấy chục năm nay chúng ta tàn sát lẫn nhau chính là vì một gã cha nam. Vu Hành Vân giờ phút này sắc mặt vô cùng khó coi, nàng không ngờ mấy chục năm nay cùng Lý Thu Thủy tàn sát lẫn nhau, đến cuối cùng lại là một trò cười. Còn có Lý Thu Thủy tiện nhân này, nàng đã sớm biết những chuyện này, tại sao không nói cho nàng biết sớm hơn? Lý Thu Thủy đứng lên nói với Vu Hành Vân, "Vu Hành Vân, ta đem những chuyện ta biết đều nói cho ngươi rồi, Vô Nhai Tử không đáng để ngươi thích, ngươi đi đi. Còn nữa, đừng có đánh chủ ý lên Tô Thần, hắn hiện tại là nam nhân của ta." Vu Hành Vân vẻ mặt giật mình hỏi, "Nam nhân? Ngươi vậy mà cùng tên sắc phôi vô sỉ kia ở cùng một chỗ?" Lý Thu Thủy mỉm cười gật đầu, "Không sai." Vu Hành Vân vẻ mặt phẫn nộ quá mắng, "Đáng chết, Lý Thu Thủy, ngươi chẳng lẽ không biết tên tiểu khốn kiếp kia so với Vô Nhai Tử còn cha hơn sao?" Lý Thu Thủy nghe được lời của Vu Hành Vân liền lắc đầu. Nàng hiểu rõ Tô Thần tên khốn kiếp kia, một tên sắc phôi yêu mị nữ đến mức ngay cả Giang Sơn đều có thể từ bỏ. Bất quá, Lý Thu Thủy đối với điểm này của Tô Thần lại vô cùng hài lòng, Tô Thần vì nữ nhân của hắn cái gì cũng có thể từ bỏ. tên tiểu khốn kiếp kia ngoại trừ háo sắc ra thì không có khuyết điểm nào khác. Nam nhân háo sắc rất bình thường, Tô Thần lại là một hoàng đế của đế quốc tương lai, tên tiểu khốn kiếp kia nếu không háo sắc thì mới là kỳ quái. Vũ Hành Vân, Tô Thần tuy rằng lập tình, nhưng hắn sẽ không phải là một gã cha nam. Ta hiểu rõ tên khốn kiếp kia, nếu để hắn lựa chọn giữa nữ nhân và hoàng đế, Tô Thần thà rằng không làm hoàng đế, tên tiểu khốn kiếp kia cũng sẽ không vứt bỏ nữ nhân của hắn. Chương 478, gia thị thân thiết. Thân thiết cái rắm, Vũ Hành Vân tức giận cùng hoảng loạn. Chương 478, gia thị thân thiết. Thân thiết cái rắm, Vũ Hành Vân tức giận cùng hoảng loạn. Vũ Hành Vân nghe được lời của Lý Thu Thủy không khỏi gật đầu. Những chuyện này nàng đều biết. Lúc trước tại thành Lâm An, Tô Thần vì Tiêu Ngọc Nhược mấy nữ mà từ bỏ tiếp tục tiến công Nam Tống, tên tiểu khốn kiếp kia chính là một tên khốn kiếp yêu mị nữ không cần giang sơn. Bất quá, Vũ Hành Vân không nghĩ tới Tô Thần lại đem Lý Thu Thủy bắt lấy, thậm chí còn chưa khỏi vết sẹo trên mặt Lý Thu Thủy. Tên tiểu khốn kiếp háo sắc kia, hắn làm sao ngay cả nữ nhân lớn tuổi như vậy cũng không dung tha. Vũ Hành Vân day day cái chán nói, "Lý Thu Thủy, ta sẽ không tìm Tô Thần gây phiền phức nữa." "Đa tạ." Lý Thu Thủy nghe được lời của Vũ Hành Vân liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng không phải lo lắng cho Tô Thần, tên khốn kiếp kia thực lực cường đại, Vũ Hành Vân dù muốn giết chết Tô Thần đều không có khả năng. Lý Thu Thủy cùng Vũ Hành Vân đã hòa giải, nàng không muốn nhìn thấy Vũ Hành Vân sau này bị những nữ nhân cường đại kia của Tô Thần giết chết. Tiêu Giao phái sư huynh muội bốn người, muội muội Lý Thương Hải của nàng không có tung tích, Vô Nhai Tử bị giết, Tiêu Giao phái chỉ còn lại nàng cùng Vũ Hành Vân, Lý Thu Thủy không hy vọng vị sư tỷ duy nhất này lại tự tìm đường chết. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần vừa mới từ trong phòng đi ra, hắn liền nhìn thấy Lý Thu Thủy cùng Vũ Hành Vân đều đang ở trong sân. Bất quá, Vũ Hành Vân còn đeo khăn che mặt màu trắng. Tô Thần đối với việc này bĩu môi, không hỏi nhiều. Lý Thu Thủy nhìn thấy Tô Thần đi ra, nàng trừng mắt nhìn Tô Thần kêu lên, "Tiểu khốn kiếp, ngươi chính là một tên sắc phôi vô sỉ, ngươi ngay cả quả phụ Dương gia cũng không dung tha." Tô Thần ngồi trong lương đình cười nói, "Lý Thu Thủy, xài quận chúa là nữ nô của ta đối với nữ nô của ta làm cái gì, đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?" "Vô sỉ." Vũ Hành Vân nghe được lời của Tô Thần liền vô cùng kinh thường. Một tên sắc phôi vô sỉ, tên khốn kiếp này vậy mà còn nói đến đại nghĩa lẫm nhiên như thế, nàng đối với da mặt dày của Tô Thần thật sự là cả lời. Tô Thần rót một chén trà hỏi Vũ Hành Vân, "Vũ Hành Vân, ngươi còn lưu lại làm cái gì? Ngươi không bay về Linh Thiếu Cung trên Tiên Sơn của ngươi sao?" Vũ Hành Vân trừng mắt nhìn Tô Thần quát, "Liên quan cái rắm gì đến ngươi?" "Vãi." Vũ Hành Vân đây là ăn phải thuốc xuống rồi. Nàng không phải nên cùng Lý Thu Thủy hòa giải rồi sao? Vũ Hành Vân làm sao vẫn là một bộ dáng lạnh lùng băng xương như thế? Tô Thần cạn lời lắc đầu. "Thôi, lão nữ nhân đắc tội không nổi." Tô Thần đột nhiên nghĩ đến bốn vị mỹ nữ sinh tư bên cạnh Vũ Hành Vân. Mai Lan Trúc Cúc. Hắn còn chưa từng thấy qua mỹ nữ sinh tư bao giờ. Tô Thần nghĩ nghĩ liền nói với Vũ Hành Vân, "Vũ Hành Vân, ta nghe nói trong Linh Thiếu Cung của ngươi có bốn thị nữ xinh đẹp là chị em sinh tư, ngươi nhường lại cho ta thế nào?" "Tô Thần, ngươi muốn chết sao?" Vũ Hành Vân nghe được lời của Tô Thần xong, nàng phẫn nộ một tay túm lấy Tô Thần, lạnh lùng uy hiếp. Vũ Hành Vân không nghĩ tới Tô Thần còn dám đánh chủ ý lên thị nữ của nàng. Mai Lan Trúc Cúc, bốn chị em sinh tư này là thị nữ thân cận của nàng. Tên khốn kiếp này làm sao biết nàng có bốn thị nữ sinh tư? Chẳng lẽ tên khốn kiếp này từ đầu đến cuối đều không có ý định buông tha nàng? Nhất cử nhất động của bản thân đều bị tên sắc phôi vô sỉ này giám sát. Tô Thần bị Vũ Hành Vân túm lấy vội vàng kêu lên, "Vãi, Vũ Hành Vân, chúng ta nói thế nào cũng đều có gia thị thân thiết, thị nữ của ngươi không phải chính là của ta sao? Mau buông ra, ngươi muốn bóp chết ta à?" Vũ Hành Vân nghe được lời của Tô Thần liền hoảng hốt. Vũ Hành Vân nhìn thấy Lý Thu Thủy nghi hoặc nhìn nàng, Vũ Hành Vân liền muốn bóp chết tên sắc phôi vô sỉ này. Gia thị thân thiết? Thân thiết cái rắm. Chỉ là, Vũ Hành Vân nghĩ đến nàng cùng Tô Thần xác thực có gia thị thân thiết. Lúc nàng phản lão hoàn đồng, tên khốn kiếp vô sỉ này không chỉ ôm qua nàng, mà còn đánh qua mông nàng, thậm chí tên tiểu khốn kiếp này còn động một chút là hôn lên mặt nàng. Vũ Hành Vân nghĩ đến những thứ này mặt đều đỏ lên. Vũ Hành Vân hoảng loạn uy hiếp Tô Thần, "Sắc phôi vô sỉ, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Còn dám nói hiệu nói vượn, ta lập tức bóp chết ngươi." Lý Thu Thủy giờ phút này nhìn về phía Vũ Hành Vân, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Gia thị thân thiết, Tô Thần tên tiểu khốn kiếp này đã làm gì với Vũ Hành Vân? Vũ Hành Vân trước kia cùng Tô Thần có quen biết. Tô Thần xấu hổ ho khan nói, "Khụ khụ, hiểu lầm, Vũ Hành Vân, ta vừa rồi nói sai, mau buông ta ra." "Hừ." Vũ Hành Vân hung hăng chừng Tô Thần một cái. Nàng liền buông tên khốn kiếp này ra. Một tên khốn kiếp vô sỉ không biết xấu hổ. Vũ Hành Vân đối với Tô Thần là không có một chút biện pháp nào. Liêu Sinh Phiêu Như nhanh chóng đi đến bên cạnh Tô Thần hành lễ nói, "Chủ nhân, đây là thư từ Ninh phu nhân để lại." Tô Thần nghi hoặc hỏi, "Ninh Vũ Tích? Nàng tối hôm qua trở về rồi." Liêu Sinh Phiêu Như gật đầu trả lời, "Chủ nhân, Ninh phu nhân hôm qua trở về, bất quá, Ninh phu nhân để lại một phong thư rồi vội vàng rời đi." Tô Thần nhíu mày mở thư ra xem. Một lát sau, Tô Thần cạn lời lắc đầu. Ninh Vũ Tích đã cùng Tiêu Thanh Tuyền giải trừ quan hệ sư đồ, nàng làm sao còn để ý Tiêu Thanh Tuyền sống chết? Tô Thần không nghĩ tới Ninh Vũ Tích sẽ không từ mà biệt. Một mỹ nữ đã đến bên miệng lại bay mất. Mẹ kiếp, cuối năm gặp lại tại Đại Tùy. Bây giờ cách cuối năm còn hơn 3 tháng, Ninh Vũ Tích đây là chuẩn bị đem Tiêu Thanh Tuyền an trí ở đâu? Tô Thần sau khi buông thư xuống, hắn ôm lấy Lý Thu Thủy bên cạnh nói, "Thu Thủy, ngày mai ta rời đi Đại Minh, ta sẽ để quân đoàn của Thẩm Lạc Nhạn bên Nam Tống xuôi Nam đối kháng Đại Nguyên Đế quốc, ngươi đến lúc đó chú ý tiêu sức một chút, đừng để nữ nhân kia đổi ý làm hỏng việc." Lý Thu Thủy giật mình hỏi, "Ngươi muốn rời đi?" Lý Thu Thủy không nghĩ tới vào lúc sắp xảy ra đại chiến, tên khốn kiếp này vậy mà muốn rời đi. Còn có chuyện gì quan trọng hơn so với việc đối kháng Đại Nguyên Đế quốc? Tô Thần vuốt ve vòng eo mềm mại của Lý Thu Thủy gật đầu nói, "Ừm, đại thọ 160 tuổi của Trương Tam Phong, núi Võ đang đến lúc đó sẽ xảy ra đại sự, ta muốn qua đó một chuyến." Lý Thu Thủy cạn lời nhìn Tô Thần, "Chuyện trong giang hồ làm sao quan trọng hơn chiến tranh? Tên khốn kiếp này chẳng lẽ không lo lắng chiến tranh sẽ thất bại sao? Bất quá, chuyện Tô Thần quyết định nàng không có khả năng thay đổi. Tên khốn kiếp này trừ khi là nữ nhân của hắn xảy ra chuyện, bằng không nàng không có khả năng thay đổi quyết định của Tô Thần." Vũ Hành Vân nghe được lời của Tô Thần liền nhắc nhở hắn, "Tiểu khốn kiếp, ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi núi Võ Đang. Ta nhận được tin tức, ngũ đệ tử của Trương Tam Phong một lần nữa xuất hiện, hơn nữa có thể còn mang theo đồ long đao. Đại thọ của Trương Tam Phong, trên núi Võ Đang khẳng định sẽ xảy ra đại sự." Tô Thần tò mò nhìn về phía Vũ Hành Vân hỏi, "Vũ Hành Vân, ngươi đây là đang quan tâm ta sao?" Vũ Hành Vân vẻ mặt khinh thường chào phúng nói, "Ta quan tâm ngươi cái rắm, Tô Thần, ngươi đừng quên thân phận đại ma vương của ngươi. Đại thọ của Trương Tam Phong, các môn phái trên giang hồ nhất định sẽ làm khó dễ phái Võ Đang, nếu thân phận đại ma vương của ngươi bị người trong giang hồ phát hiện, ngươi thử nghĩ xem ngươi sẽ gặp phải chuyện gì." Chương 479, xuất phát phái Võ Đang, tăng lên tứ đại nữ nô thực lực. Chương 479, xuất phát phái Võ Đang, tăng lên tứ đại nữ nô thực lực. Vũ Hành Vân không biết tại sao muốn nhắc nhở tên khốn kiếp này, trong lòng nàng chỉ là không muốn để Tô Thần đi núi Võ Đang mạo hiểm. Trương Tam Phong của phái Võ Đang là một vị lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân. Ngay đại thọ của Trương Tam Phong, Vũ Hành Vân hoài nghi sẽ có thiên nhân cảnh xuất hiện. Hơn nữa bí mật trong đồ long đao chỉ cần là người trong giang hồ đều muốn biết, ngũ đệ tử Trương Thúy Sơn cùng vợ chồng hắn một lần nữa xuất hiện, chuyện này sẽ đẩy phái Võ Đang về phía đối lập với người trong giang hồ. Tô Thần lắc đầu nói, những thứ này ta đều biết, Vũ Hành Vân, ta lần này chỉ là đi xem kịch, ta sẽ không muốn chết mà tham dự vào tranh chấp trên núi Võ Đang. Lý Thu Thủy trừng mắt nhìn Tô Thần hỏi, xem kịch? Ngươi chỉ cần xuất hiện ở chỗ nào thì chỗ đó đều sẽ xảy ra đại sự, ngươi không tham dự. Bạn nhất có người tìm ngươi gây phiền phức thì sao? Ngươi sẽ nhẫn nhục chịu đựng nhịn xuống không ra tay sao? Vãi, bị ngươi tìm phiền toái còn không đánh trả. Hắn làm sao có thể không đánh trả? Mẹ kiếp, hình như mình đi đến đâu thì nơi đó đều sẽ xảy ra đại sự. Tô Thần cạn lời sờ lên cằm suy nghĩ, núi Võ Đang, hắn nhất định là phải đi. Lại nói, núi Võ Đang vốn dĩ sắp xảy ra đại sự, Tô Thần dù không tìm phiền toái, các môn phái trên giang hồ cũng sẽ tìm phái Võ Đang gây phiền phức. Còn có Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ là kẻ thù của hắn. Tô Thần có 4 kẻ thù. Tiêu Phong bị hắn giết, Sở Lưu Hương tên khốn kiếp kia còn giết không được, Tạ Hiểu Phong không rõ tung tích. Lần này đi núi Võ Đang, Tô Thần có khả năng sẽ gặp được Trương Vô Kỵ. Lúc trước 4 người vây giết hắn, Tô Thần còn chưa từng gặp qua Minh giáo Trương Vô Kỵ, hắn nếu như ở núi Võ Đang gặp được Trương Vô Kỵ, Tô Thần sẽ nhân cơ hội xử lý Trương Vô Kỵ. Tô Thần nhìn Lý Thu Thủy cùng Vũ Hành Vân nói, núi Võ Đang ta nhất định phải đi, bí mật của Đồ Long Đao ta cũng muốn biết. Các ngươi yên tâm, thực lực của ta không yếu, nếu gặp phải người cường đại, ta có thể lập tức bỏ chạy. Vũ Hành Vân nghe được lời của Tô Thần chào phúng nói, bỏ chạy? Cái này ngược lại là phù hợp với tính cách vô sỉ không biết xấu hổ của ngươi. Vũ Hành Vân, ngươi không dìm hàng ta thì trong lòng ngươi không thoải mái sao? Ta chính là nhìn không quen bộ dáng vô sỉ của ngươi. Mẹ kiếp, ngươi cũng không phải nữ nhân của ta, ta cần ngươi nhìn quen mắt sao? Vô sỉ. Vũ Hành Vân chừng Tô Thần một cái liền rời đi. Nàng không muốn đối mặt với tên sắp phôi vô sỉ này, bằng không, Vũ Hành Vân sợ nhịn không được bóp chết tên khốn kiếp vô sỉ này. Tô Thần nhìn thấy Vũ Hành Vân rời đi, hắn bĩu môi quyết định sau này sẽ đi một chuyến đến Linh Thú Cung. Tô Thần đối với dung nhan của Vũ Hành Vân vô cùng tò mò, hắn cũng đối với 4 thị nữ sinh tư xinh đẹp kia vô cùng tò mò. Lại nói trong Linh Thú Cung đều là nữ nhân, hơn nữa còn đều là mỹ nữ xinh đẹp. Linh Thú Cung, Di Hoa Cung, Từ Hàng Tích Trai, Âm Dương Già, những nơi này đều là tông phái mỹ nữ như mây. Tô Thần sau đó cùng Lý Thu Thủy nói chuyện một hồi. Lý Thu Thủy liền đội vàng đi tìm Tiêu Sước. Quân đoàn Thẩm Lạc Nhạn của Nam Tống không bao lâu nữa sẽ xuôi nam, dị tộc liên quân nơi này cũng phải nhanh chóng chuẩn bị chiến tranh, Hoàn Nhan Hồng Liệt của Kim Quốc tự sát, quân đội Kim Quốc đều phải mau chóng thu phục. Lý Thu Thủy cùng Tiêu Sước còn có rất nhiều chuyện phải làm. Ngày thứ 2, Tô Thần mang theo tỷ bội Liêu Sinh và 4 nữ nô rời khỏi thành Đại Danh. Tối hôm qua, Tô Thần vẫn là không để Tiêu Sước thực hiện lời hứa. Nữ nhân giảo hoạt kia hôm qua cả ngày đều không về tướng quân phủ, thậm chí buổi tối đều ở lại trong quân doanh. Tô Thần cũng không đi quân doanh tìm Tiêu Sước. Hắn lần này là buông tha Tiêu Sước, nhưng sau này không có khả năng buông tha nàng, địa múa kết đan của Tiêu Sước, Tô Thần nhất định phải xem. Trong xe ngựa, Liêu Sinh Tuyết Cơ vẻ mặt nghi hoặc hỏi Tô Thần, "Chủ nhân, 4 nữ nô của ngài đều đối với ngài ghi hận trong lòng, chủ nhân vì sao còn muốn tăng lên thực lực cho các nàng?" Tô Thần nghe được lời của Liêu Sinh Tuyết Cơ, hắn nghĩ đến vừa rồi đưa cho 4 nữ Đao Bạch Phượng tông sư đan. Thực lực của 4 nữ Đao Bạch Phượng đều quá thấp, các nàng đã bị mình xăm lên hình xăm nữ nô, 4 người các nàng sau này đều sẽ thuộc về mình. Tô Thần không ngại tăng lên thực lực cho các nàng. Tứ đại nữ nô, Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc, còn có Sải Quận Chúa Sải Mỹ Nhu. 4 người các nàng cho dù được tăng lên tới tông sư cảnh giới, các nàng dám ám sát mình sao? Tông sư cao thủ ở trong tay hắn cũng đều là cặn bã, Tô Thần một tay liền có thể trấn áp 4 người các nàng. Tô Thần sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Liêu Sinh Tuyết Cơ nói, "Tuyết Cơ, Đao Bạch Phượng 4 người các nàng tuy rằng cùng ta có thủ, nhưng nữ nhân đã đến tay ta, các nàng còn có thể phản thiên sao?" Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc, Sài Mỹ Nhu, các nàng sau này sẽ là tứ đại nữ nô của ta, hơn nữa các nàng cũng sẽ từ từ quen thuộc với thân phận nữ nô của các nàng. Liêu Sinh Tuyết Cơ đỏ mặt nói với Tô Thần, "Chủ nhân, ta cùng muội muội thời gian này sẽ chú ý tứ đại nữ nô." Tô Thần gật đầu liền nằm ở trên giường nhỏ. Hắn không thèm để ý những thứ này. Trong xe ngựa phía sau, bốn nữ Đao Bạch Phượng đến giữa trưa liền có thể đột phá đến tông sư cảnh giới, trong bốn nữ các nàng, Nguyễn Tinh Trúc cùng Sải Mỹ Nhu đã bị hắn bắt lấy, hai người còn lại Tô Thần cũng không đội. Tô Thần nhìn Liễu Sinh Tuyết Cơ đang ghé vào ngực hắn hỏi, "Tuyết Cơ, ngươi nói bốn người Lục Tiểu Phụng kia bọn hắn hôm qua liền rời đi, bọn hắn có phải hay không đi trước một bước đến núi Võ Đang?" Liễu Sinh Tuyết Cơ thẹn thùng trả lời, "Chủ nhân, bốn người Lục Tiểu Phụng hẳn là đã đi núi Võ Đang." Tô Thần sờ lên mái tóc của Liễu Sinh Tuyết Cơ liền tức giận mắng, "Mẹ kiếp, ta sớm biết thế đã không nói cho bọn hắn tin tức này, bốn người bọn hắn vậy mà bỏ ta lại đi trước đến núi Võ Đang, còn mẹ nó là bằng hữu sao? Có bằng hữu như vậy sao?" Liễu Sinh Tuyết Cơ vẻ mặt cạn lời nhìn Tô Thần. "Bốn người Lục Tiểu Phụng vì sao không từ mà biệt rời đi? Tô Thần chẳng lẽ lại không biết nguyên nhân?" Liễu Sinh Tuyết Cơ suy đoán nguyên nhân bốn người Lục Tiểu Phụng hôm qua liền rời đi. Bốn người Lục Tiểu Phụng có thể đều không muốn cùng giang hồ công địch ở cùng một chỗ, Tô Thần đi đến bất luận nơi nào, nơi đó liền sẽ xảy ra đại sự, bốn người bọn hắn hẳn là lo lắng bị Tô Thần liên lụy. Đại Minh, các môn phái giang hồ cường đại trong cảnh nội Đại Minh đều nhận được thiệp mời của phái Võ Đang. Đại thọ 160 tuổi của Trương Tam Phong, vợ chồng Trương Thúy Sơn một lần nữa hiện thân, tin tức về Đồ Long Đao lại một lần nữa xuất hiện. Người trong giang hồ tại Đại Minh cảnh nội đều bị kinh động, mặc kệ là vì đại thọ của Trương Tam Phong hay là vì Đồ Long Đao, đông đảo người trong giang hồ đều nhao nhao hướng núi Võ Đang mà đi. Thiếu Lâm tự, phái Hoa Sơn, Thiên Sơn phái, Nga Mi phái, Nhật Nguyệt Thần giáo, Di Hoa cung, phái Côn Lôn, Hàng Sơn phái vân vân, những môn phái này cũng nhao nhao xuất động hướng phái Võ Đang mà đi. Tây Bắc Minh giáo, Trương Vô Kỵ giờ phút này đang cùng cao tầng Minh giáo nói chuyện. Đại thọ 160 tuổi của Trương Tam Phong phái Võ Đang, vợ chồng Trương Thúy Sơn xuất hiện, Đồ Long Đao lại có tin tức, trên dưới Minh giáo cũng nhao nhao muốn đi núi Võ Đang tranh đoạt Đồ Long Đao. Quan Minh tả sứ Dương Tiêu hành lễ với Trương Vô Kỵ đang ngồi ở chủ vị, "Giáo chủ, núi Võ Đang chúng ta nhất định phải đi, Đồ Long Đao quan hệ đến một cái đại bí mật, thậm chí có thể là một nơi bí cảnh thần bí, Minh giáo chúng ta không thể bỏ qua Đồ Long Đao." Chương 480, Trương Vô Kỵ bất lực cùng nghi hoặc, dần dần bị thuần phục các nữ nô. Chương 480, Trương Vô Kỵ bất lực cùng nghi hoặc, dần dần bị thuần phục các nữ nô. Trương Vô Kỵ giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ghế. Trong lòng hắn hiện tại vô cùng bất lực. Lên núi Võ Đang cướp Đồ Long Đao. Cướp của ai? Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố là cha mẹ hắn, Trương Tam Phong của phái Võ Đang là thái sư phụ hắn, những chuyện này người Minh giáo đều không biết. Trương Vô Kỵ ngoại trừ lén lút gặp qua Trương Tam Phong mấy lần, thân phận của hắn không có bất kỳ người nào biết. Cha mẹ Trương Vô Kỵ từ Băng Hỏa đảo trở về Trung Nguyên, điều này làm cho hắn cũng không nghĩ tới. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố cũng không đến tìm hắn, Trương Vô Kỵ lại càng nghĩ không thông. Hắn là Minh giáo giáo chủ, chuyện này tại Đại Minh giang hồ là mọi người đều biết, Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố hẳn là có thể nghe ngóng được tin tức của hắn, nhưng mấy tháng này, cha mẹ Trương Vô Kỵ vì sao không đến tìm hắn? Trương Vô Kỵ nhìn những cao tầng Minh giáo này, Quan Minh tả sứ Dương Tiêu, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, Ngũ Tán Nhân, Ngũ Hành Kỳ Kỳ chủ, những người này đều là trụ cột vững vàng của Minh giáo, cũng là những người cường đại nhất trong Minh giáo. Trương Vô Kỵ nghĩ nghĩ liền quyết định nói, "Chư vị, chúng ta đi trước phái Võ Đang, về phần chuyện tranh đoạt Đồ Long Đao, chúng ta đến lúc đó lại thương nghị." Trương Tam Phong của phái Võ Đang là một vị thiên nhân cảnh, ta không hy vọng Minh giáo đắc tội phái Võ Đang. Đến phái Võ Đang, các ngươi đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta làm việc, tuyệt đối không thể tự ý hành động. "Vâng, giáo chủ." Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu nhíu mày hỏi, "Giáo chủ, chúng ta có cần thông báo cho Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính hay không?" Ân Tố Tố một lần nữa xuất hiện, nàng lại là nữ nhi của Bạch Mi Ưng Vương, ta đoán Ân Tố Tố cùng Trương Thúy Sơn sẽ liên lạc với Bạch Mi Ưng Vương. Trương Vô Kỵ vội vàng lắc đầu nói, "Không cần, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính đã tự lập môn hộ, chúng ta đi trước núi Võ Đang, Bạch Mi Ưng Vương hẳn là cũng sẽ đi núi Võ Đang." Trương Vô Kỵ cũng đoán cha mẹ hắn có khả năng đi Thiên Đường giáo, hắn không muốn lúc này bại lộ hành tung của cha mẹ hắn. Cha mẹ Trương Vô Kỵ một lần nữa xuất hiện, Đồ Long Đao cũng có manh mối. Hắn lo lắng nếu như bại lộ Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố, cha mẹ hắn sẽ gặp nguy hiểm, cao thủ trong giang hồ muốn đạt được Đồ Long Đao nhiều vô số kể, Trương Vô Kỵ lúc này sẽ không tiết lộ tin tức của cha mẹ hắn. Trương Vô Kỵ nghĩ chỉ cần cha mẹ hắn đến phái Võ Đang, thái sư phụ Trương Tam Phong của hắn sẽ che chở Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố. "Vâng, giáo chủ." Nửa tháng sau, Tây Bắc Đại Minh, đoàn người Tô Thần đã đến cảnh nội Đại Minh. Tây Bắc Đại Minh đã rơi vào sự khống chế của Đại Nguyên Đế quốc, Tô Thần một đường đi tới, toàn bộ Tây Bắc khắp nơi đều là quân đội Đại Nguyên, hơn nữa người trong giang hồ gặp được trên đường cũng càng ngày càng nhiều. Trên một con đường quan đạo, hai chiếc xe ngựa dưới sự bảo vệ của mấy chục hộ vệ đang nhanh chóng di chuyển. Ngoài xe ngựa, Liễu Sinh Tuyết Cơ hỏi Tô Thần trong xe, "Chủ nhân, phía trước có một cái trấn nhỏ, chúng ta tối hôm nay qua đêm ở đây sao?" Tô Thần nằm trên giường nhỏ nghe được lời của Liễu Sinh Tuyết Cơ, hắn ngồi dậy trả lời, "Có thể, liền đi trấn nhỏ phía trước qua đêm đi." "Vâng, chủ nhân." Tô Thần vén rèm cửa sổ nhìn tình huống bên ngoài. Hơn nửa tháng rồi, một đường này ăn gió nằm sương, Tô Thần vô cùng không thích ứng. Giao thông cổ đại thật sự là quá kém. Tô Thần hơn nửa tháng này vẫn luôn đợi trong xe ngựa, hắn cảm thấy xương cốt đều muốn bị sóc nảy đến sắp rời ra từng mảnh. Tô Thần nhìn Tần Hồng Miên đang yên lặng ngồi bên cạnh. Hắn cười cười hỏi, "Tần Hồng Miên, ta chợp mắt một hồi, ngươi vậy mà không ra tay với ta. Ngươi vì sao không ra tay lúc ta nghỉ ngơi?" Tần Hồng Miên nhìn Liễu Sinh Phiêu nhớ bên cạnh. Nàng bất đắc dĩ nói, "Ta giết không được ngươi." Tần Hồng Miên bị Tô Thần vẫn luôn nhìn chằm chằm, biểu tình nàng không được tự nhiên túi lầu xuống. Nàng hiện tại đối với Tô Thần tâm tình vô cùng phức tạp. Tần Hồng Miên cùng ba nữ Đao Bạch Phượng vốn là muốn giết chết Tô Thần, nhưng Tô Thần trước là xăm lên người các nàng hình xăm cốt đủ, sau đó lại giúp các nàng tăng lên thực lực, thậm chí còn chuyển cho các nàng một bộ kiếm pháp tương đại. Hơn nửa tháng này, Tần Hồng Miên cũng phát hiện một số chuyện, Nguyễn Tinh Trúc cùng Sài Mỹ Nhu, các nàng đều đã bị Tô Thần thai họa qua. Mỗi ngày buổi tối, Sài Mỹ Nhu hoặc là Nguyễn Tinh Trúc đều sẽ bị gọi vào trong xe ngựa, hơn nữa còn là một đêm đều không có trở ra. Tần Hồng Miên ngày thứ hai lần nữa nhìn thấy Sài Mỹ Nhu hoặc Nguyễn Tinh Trúc, hai người các nàng đều là vẻ mặt xuân tình vô cùng tiểu diễm. Tần Hồng Miên thân là người từng trải, nàng làm sao có thể không biết trong xe ngựa đã xảy ra chuyện gì? Tô Thần một tay ôm lấy thân thể mềm mại của Tần Hồng Miên hỏi, Tần Hồng Miên, ngươi là giết không được ta, hay là không nỡ giết ta? Tần Hồng Miên bị Tô Thần ôm lấy, nàng sắc mặt khó coi tiêu lên, ngươi buông ta ra. Tô Thần sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều nộn của Tần Hồng Miên nói, suy, ta ôm ngươi cũng không phải lần một lần hai, bất quá, Tần Hồng Miên, dáng người của ngươi thật đúng là vô cùng mềm mại. Vô sỉ. Tần Hồng Miên nghe được lời của Tô Thần liền vô cùng bất lực, nàng tuy rằng không bị Tô Thần thái họa, nhưng tên sắp phôi vô sỉ này làm chuyện với nàng cùng bị thai họa cũng không khác nhau là mấy. Tô Thần nhận lấy chén trà liễu sinh phiêu nhứ đưa cho hắn. Hắn uống một ngụm cười nói, vô sỉ, ngươi là nữ nô của ta, hơn nữa trên ngực ngươi còn bị ta xăm lên hình xăm nữ nô, ngươi cả đời này đều sẽ là nữ nô của ta. Ta có một ngày sẽ chém giết ngươi. Ta chờ, bất quá, ngươi phải để thực lực cường đại lên trước đã, cứ như cảnh giới tông sư hiện tại của ngươi, ta một tay liền có thể bóp chết ngươi. Tô Thần đối với lời uy hiếp của Tần Hồng Miên một chút cũng không thèm để ý, những lời như vậy hắn đều nghe đến chán rồi. Tần Hồng Miên cùng Đao Bạch Phượng luôn miệng nói muốn chém giết mình, nhưng chuyện Tô Thần phân phó, Tần Hồng Miên cùng Đao Bạch Phượng vẫn sẽ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành, thậm chí không chỉ một lần có cơ hội bỏ trốn, các nàng đều không có bỏ trốn. Ngoài xe ngựa, Liễu Sinh Tuyết Cơ lo lắng bẩm báo với Tô Thần, chủ nhân, trên trấn nhỏ có quân đội Đại Nguyên đang kiểm tra, thậm chí còn bắt không ít người trong giang hồ, chúng ta còn vào trấn nhỏ không? Tuyết Cơ, ra lệnh cho hộ vệ tiếp tục vào trấn nhỏ. Vâng, chủ nhân. Tô Thần từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái lệnh bài, đây là lệnh bài mà Triệu Mẫn tiểu ma nữ giao cho hắn lúc chia tay. Mấy chục vạn quân đội Đại Nguyên Đế quốc Bắc Sơn Đại Minh, đây đều là quân đội do Triệu Mẫn trưởng khống, Tô Thần ở trên địa bàn của Triệu Mẫn, hắn chút nào không lo lắng sẽ gặp phải Đại Nguyên Đế quốc tập sát. Tô Thần đem lệnh bài giao cho Liễu Sinh Phiêu Như nói, Phiêu Như, ngươi cầm cái lệnh bài này, nếu có quân đội Đại Nguyên kiểm tra chúng ta, ngươi liền đưa ra lệnh bài. Vâng, chủ nhân. Tần Hồng Miên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Thần. Một cái lệnh bài? Lệnh bài của Tô Thần có thể ra lệnh cho quân đội Đại Nguyên Đế quốc? Chuyện này căn bản cũng không khả năng. Nếu như lệnh bài của Tô Thần có thể ra lệnh cho quân đội Đại Nguyên Đế quốc, vậy thì Tô Thần vì sao còn muốn cùng Tây Hạ, Liêu quốc, Kim quốc cùng một chỗ liên minh đối phó Đại Nguyên Đế quốc? Tần Hồng Miên vẻ mặt nghi hoặc hỏi, chủ nhân, lệnh bài của ngài có thể ra lệnh cho quân đội Đại Nguyên Đế quốc? Có thể, cũng không thể. Chương 481, mộng bức chúng nữ, Tô Thần đây là muốn nghịch thiên sao? Chương 481, mộng bức chúng nữ, Tô Thần đây là muốn nghịch thiên sao? Tần Hồng Miên nghe được lời của Tô Thần liền lắc đầu. Tô Thần nói cùng không nói có cái gì khác nhau? Có thể, cũng không thể. Đây là ý gì? Lệnh bài của Tô Thần là có thể ra lệnh cho quân đội Đại Nguyên Đế quốc, hay là không thể ra lệnh cho quân đội Đại Nguyên Đế quốc? Giờ phút này, hai chiếc xe ngựa dưới sự bảo vệ của hộ vệ đã đến bên ngoài trấn nhỏ. Ngoài trấn nhỏ, mấy ngàn binh lính Đại Nguyên xung quanh nhìn thấy có mấy chục người đến, hơn nữa những người này nguyên một đám còn mang theo vũ khí, quân đội Đại Nguyên bên ngoài trấn nhỏ lập tức giới bị. Một tiên phu trưởng của quân đội Đại Nguyên lập tức kêu to, dừng lại tiếp nhận kiểm tra. Giờ phút này, hai chiếc xe ngựa dừng lại. Các hộ vệ xung quanh nguyên một đám đều cảnh giác quân đội Đại Nguyên, trong chiếc xe ngựa phía sau, ba nữ Đao Bạch Phượng, Sài Mỹ Nhu, Nguyễn Tinh Trúc nhao nhao cầm trường kiếm từ trong xe đi ra. Quân đội Đại Nguyên Đế quốc tại trấn nhỏ kiểm tra người trong giang hồ, thậm chí còn bắt không ít người trong giang hồ Trung Nguyên, ba người các nàng lo lắng Đại Nguyên Đế quốc sẽ ra tay với những người như các nàng. Trên quan đạo ngoài trấn nhỏ, một lao bà cùng một nữ tử xấu xí nhìn về phía đoàn xe phía trước. Quân đội Đại Nguyên Đế quốc ở ngoài trấn nhỏ kiểm tra, đây rõ ràng là muốn thu phí qua đường, nếu như có người không đưa phí qua đường, quân đội Đại Nguyên sẽ không để bọn hắn đi qua nơi này. Một số người trong giang hồ dám phản kháng đều bị quân đội bắt lấy, thậm chí còn có một số người trong giang hồ bị bắn chết tại chỗ. Các nàng ở chỗ này đã nhìn một hồi. Đoàn xe lần này rõ ràng là người phú quý, mấy chục hắc y hộ vệ, hai chiếc xe ngựa hoa lệ, quân đội Đại Nguyên Đế quốc sẽ không dễ dàng để đoàn xe này đi qua. Nữ tử xấu xí hỏi lão bà bên cạnh, bà, người nói quân đội Đại Nguyên Đế quốc sẽ để đoàn xe này đi qua sao? Có chút khó, chiếc xe ngựa phía sau đi xuống ba nữ nhân xinh đẹp, nếu như quân đội Đại Nguyên Đế quốc nổi lòng tham, lát nữa có thể sẽ buộc phát đánh nhau chém giết. Lão bà đầy đầu tóc bạc chống quải trượng lắc đầu. Đôi mắt sáng ngời của nàng nhìn ba nữ Đao Bạch Phượng. Ba cái tông sư. Nàng không nghĩ tới trong xe ngựa sẽ đi xuống ba cái tông sư, hơn nữa nữ nhân xinh đẹp trên chiếc xe ngựa đầu tiên còn là một đại tông sư, nàng đối với chủ nhân của đoàn xe này có chút hứng thú. Một đại tông sư, ba tông sư, rốt cuộc là người có thân phận gì mới có thể sở hữu những nữ nhân xinh đẹp cường đại này? Nữ tử xấu xí nghe được lời của lão bà, nàng nhìn về phía quân đội Đại Nguyên Đế quốc liền tàn nhẫn nói, bà, chúng ta có muốn giúp đoàn xe này hay không? Quân đội Đại Nguyên Đế quốc quá đáng hận, con đường quan đạo này là đường phải đi qua để đến núi Võ Đang, một số bình dân bách tính, còn có rất nhiều người trong giang hồ đều bị quân đội Đại Nguyên vơ vét không ít tiền tài. Giúp đỡ? Đoàn xe này cần giúp đỡ sao? 5-60 hộ vệ hầu như đều là cảnh giới hậu thiên, trong đó còn có mấy cái tiên thiên cảnh. Bốn nữ nhân của đoàn xe không phải đại tông sư thì chính là tông sư. 3000 quân đội của Đại Nguyên Đế quốc căn bản là ngăn không được đoàn xe này, thậm chí còn có khả năng bị đoàn xe này tiêu diệt toàn bộ bên ngoài trấn nhỏ. Lão bà tóc bạc lắc đầu trả lời, Ali, chúng ta đừng gây chuyện thị phi, Đại Nguyên Đế quốc đã chiếm lĩnh toàn bộ khu vực Tây Bắc. Khu vực Tây Bắc có mấy chục vạn quân đội Đại Nguyên Đế quốc, chúng ta muốn đi núi Võ Đang, hiện tại không phải lúc trêu chọc phiền toái.
Vâng, bà bà.
Liêu Sinh Tuyết Cơ xuất hiện trước đoàn xe mặt không biểu tình hỏi, các ngươi muốn kiểm tra cái gì?
Thiên Phu trưởng Đại Nguyên nhìn thấy Liêu Sinh Tuyết Cơ ánh mắt sáng lên.
Mỹ nữ, đây là một cực phẩm mỹ nữ.
Mỹ nữ Trung Nguyên này tuy rằng không phải xử nữ, nhưng mỹ nữ này quá đẹp. Hắn chưa từng gặp qua mỹ nữ Trung Nguyên tuyệt mỹ xinh đẹp như vậy.
Kiểm tra cái gì?
Đây là cái nguyên nên hỏi sao?
Tiểu mỹ nữ, ta hoài nghi ngươi là gian tế do Đại Minh Đế quốc phái tới, lập tức bó tay chịu trói.
Tuyết Cơ, xảy ra chuyện gì rồi?
Lúc này, ba nữ Đao Bạch Phượng cũng đi tới. Các nàng nhìn thấy tướng quân Đại Nguyên một bộ dáng háo sắc, ba nữ Đao Bạch Phượng cảm thấy lát nữa có thể sẽ xảy ra xung đột.
Liêu Sinh Tuyết Cơ lắc đầu trả lời, không có đại sự, quân đội Đại Nguyên là muốn tìm chết.
Thiên Phu trưởng Đại Nguyên nhìn thấy lại đến thêm ba mỹ phụ thiên tiểu bá mỹ. Hắn cảm thấy Trường Sinh Tiên đối đãi với hắn không tệ.
Thiên Phu trưởng Đại Nguyên lâm thời này lòng tham lập trạm kiểm soát trên quan đạo, hắn cũng là muốn thu chút tiền qua đường, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ gặp được bốn cực phẩm mỹ phụ xinh đẹp, hơn nữa còn là một người so với một người càng thêm mê người.
Thiên Phu trưởng vẻ mặt chư ca kêu to uy hiếp, các ngươi đều phải bó tay chịu trói, bằng không ta sẽ ra lệnh cho quân đội bắn chết các ngươi.
Vút. Liêu Sinh Phiêu nhớ giờ phút này từ trong xe ngựa đi ra, nàng cầm lệnh bài Tô Thần đưa cho hắn ném về phía Thiên Phu trưởng Đại Nguyên.
Kẻ nào? Vậy mà dám tập kích bản?
A, lệnh bài của con chúa.
Đại Nguyên Đế quốc Thiên Phu trưởng Sa Lỗ Mạn tham kiến đại nhân.
Thiên Phu trưởng Đại Nguyên bị một cái lệnh bài đập trúng, hắn sắc mặt khó coi kêu to lên.
Chỉ là hắn đột nhiên phát hiện vật đập trúng hắn là một cái lệnh bài, hơn nữa còn là lệnh bài của Đại Nguyên Bắc Lộ đại quân thống soái Triệu Mẫn con chúa. Thiên Phu trưởng đội vàng quỳ xuống hành lễ với chiếc xe ngựa trước mặt.
Tham kiến đại nhân.
Quân đội Đại Nguyên xung quanh đều đội vàng quỳ xuống hành lễ.
Trong xe ngựa, Tô Thần cũng nhìn thấy sự tình vừa rồi,
hắn sắc mặt có chút khó coi.
Triệu Mẫn không có khả năng để quân đội của nàng lập trạm kiểm soát thu tiền qua đường, đây khẳng định là hành vi tư nhân của Thiên Phu trưởng. Hơn nữa tên Thiên Phu trưởng này còn dám đánh chủ ý lên thị nữ cùng nữ nô của hắn.
Tô Thần không có ý định buông tha tên Thiên Phu trưởng này.
Thiên Phu trưởng Sa Lỗ Mạn vi phạm quân lệnh, lập tức xử tử.
Vâng, đại nhân.
Một bách phu trưởng trong quân đội Đại Nguyên hành lễ với xe ngựa, hắn vẻ mặt nghiêm túc phất phất tay. Một đội binh lính nhanh chóng bắt lấy Thiên Phu trưởng, hơn nữa vung đao liền muốn chém giết Thiên Phu trưởng.
Không, đại nhân tha mạng, ta không dám nữa. Tiền tài của ta đều đưa cho đại nhân, còn xin đại.
A. Sau khi Thiên Phu trưởng bị xử tử, Tô Thần nhìn về phía Bách Phu trưởng vừa đứng ra hỏi, người tên là gì?
Bách Phu trưởng lập tức cung kính trả lời, hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân là Bách Phu trưởng Bà Đập Nhĩ.
Tô Thần từ trong xe ngựa ném một phong mật thư cho Bách Phu trưởng nói, ngươi bây giờ là Thiên Phu trưởng, còn nữa, đem phong mật thư này đưa cho Triệu Mẫn của chúa.
Vâng, đại nhân.
Bách Phu trưởng Bà Đập Nhĩ nghe được lời của Tô Thần vô cùng cao hứng, hắn không nghĩ tới chỉ là đi trước một bước đứng ra, Bà Đập Nhĩ liền được Tô Thần nhậm mệnh trở thành Thiên Phu trưởng. Hắn cất kỹ mật thư.
Ba Đập Nhĩ đem lệnh bài của Triệu Mẫn trả lại cho Liêu Sinh Phiêu Nhứ, hắn mang theo quân đội nhanh chóng rời khỏi trấn nhỏ này.
Ba nữ Đao Bạch Phượng giờ phút này đều là vẻ mặt ngơ ngác.
Đây là tình huống gì?
Tô Thần vậy mà có thể ra lệnh cho quân đội Đại Nguyên,
một hoàng đế tương lai của Đại Tùy.
Tô Thần không chỉ có thể ra lệnh cho quân đội ba nước dị tộc, hiện tại ngay cả quân đội Đại Nguyên Đế quốc đều có thể ra lệnh.
Tô Thần đây là muốn nghịch thiên sao?
Bà, đây là có chuyện gì?
Người trong xe ngựa rốt cuộc là ai?
Chương 482, xung đột ngoài khách sạn, lẻn vào khách sạn lão bà tóc bạc.
Chương 482, xung đột ngoài khách sạn, lẻn vào khách sạn lao bà tóc bạc.
Nữ tử xấu xí Ali vẻ mặt phát ngộng nhìn một màn trước mắt.
Không phải nói muốn buộc phát xung đột sao?
Đây là buộc phát xung đột.
Thiên Phu trưởng của Đại Nguyên Đế quốc bị binh lính Đại Nguyên chém giết, hơn nữa còn là một người từ đầu đến cuối không lộ diện ra lệnh.
Người trong xe ngựa rốt cuộc là ai?
Hộ vệ xung quanh xe ngựa cùng nữ nhân đều là người Trung Nguyên, nàng đoán người trong xe ngựa hẳn cũng là một người Trung Nguyên, nhưng một người Trung Nguyên làm sao có thể ra lệnh cho quân đội Đại Nguyên Đế quốc?
Ali, người trong xe ngựa hẳn là một nhân vật lớn.
Lão bà tóc bạc hai mắt tỏa ra tinh quang. Những gì nàng vừa nhìn thấy và nghe thấy khiến nàng cũng vô cùng nghi hoặc.
Lệnh bài,
Triệu Mẫn con chúa.
Lão bà tóc bạc đối với chuyện của Đại Nguyên Đế quốc không hiểu rõ.
Bất quá, một cái lệnh bài của Đại Nguyên con chúa, quân đội Đại Nguyên hẳn là sẽ tuân thủ mệnh lệnh.
Nhưng lệnh bài vì sao lại ở trong tay một người Trung Nguyên?
Người Trung Nguyên này cùng Đại Nguyên quận chúa có quan hệ gì?
Nhân vật lớn.
Ali vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía xe ngựa.
Nhân vật lớn?
Nhân vật lớn của Trung Nguyên dám xuất hiện trên địa bàn Đại Nguyên Đế quốc sao?
Giờ phút này, Đao Bạch Phượng vẻ mặt nghi hoặc hỏi, Tuyết Cơ, đây là có chuyện gì?
Quân đội Đại Nguyên vì sao lại nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân?
Liêu Sinh Tuyết Cơ lắc đầu trả lời, ta không biết, ta từ lúc đi theo chủ nhân đến nay, ta cũng chưa nghe nói chủ nhân cùng Đại Nguyên Đế quốc có quan hệ.
Ba nữ Đao Bạch Phượng, Sài Minu, Nguyễn Tinh Trúc, các nàng nghe được câu trả lời của Liêu Sinh Tuyết Cơ,
các nàng đều nhìn về phía xe ngựa của Tô Thần.
Tô Thần đối với các nàng mà nói có chút thần bí, quan hệ giữa Tô Thần và Đại Nguyên Đế quốc ngay cả Liêu Sinh Tuyết Cơ cũng không biết, các nàng đối với những chuyện trước kia của Tô Thần đều tò mò.
Sài quận chúa nhìn xe ngựa của Tô Thần,
nàng day day chán nói khẽ, Triệu Mẫn quận chúa, ta làm sao giống như đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi.
Liêu Sinh Tuyết Cơ vẫy vẫy tay nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta vào trấn nhỏ ở lại trước đã.
Được.
Một lát sau, xe ngựa dưới sự bảo vệ của hộ vệ đi vào trấn nhỏ.
Trên quan đạo, một số bách tính, người trong giang hồ trốn ở phía sau lúc này cũng nhao nhao tiến vào trấn nhỏ, quân đội Đại Nguyên Đế quốc rời đi, những người này cũng không còn sợ hãi bị quân đội Đại Nguyên bóc lột.
Ali cùng lão bà tóc bạc cũng tiến vào trấn nhỏ.
Bất quá, các nàng vẫn luôn đi theo phía sau xe ngựa của Tô Thần,
Ali cùng lão bà tóc bạc đối với người trong xe ngựa vô cùng tò mò. các nàng đều muốn biết người trong xe ngựa rốt cuộc là ai. Trên trấn nhỏ, trong một khách sạn, Tô Thần mang theo đám người Liêu Sinh Tuyết cơ bao trọn cả khách sạn. Trong khách sạn, Tô Thần ngồi ở lầu 2 uống trà nhìn trấn nhỏ rộn rộn ràng ràng. Đây là trấn nhỏ duy nhất trong vòng trăm dặm. Trong trấn nhỏ ngư long hỗn tạp, đủ loại người đều có, nhất là đại thọ của Trương Tam Phong phái võ đang đến gần, rất nhiều người trong giang hồ đều nhao nhao hướng núi võ đang mà đi. Liêu Sinh Tuyết cơ đi đến bên cạnh Tô Thần nói khẽ, "Chủ nhân, có hai người vẫn luôn theo dõi chúng ta." "Không cần để ý các nàng." Tô Thần không thèm để ý việc bị người theo dõi. Vừa rồi ở ngoài trấn nhỏ, có thể là có rất nhiều người trong giang hồ nhìn thấy sự tình vừa phát sinh, đây đều là một số tôm tép nhại nhép trên giang hồ, Tô Thần đối với việc này một chút cũng không thèm để ý. "Vâng, chủ nhân." Trời dần dần tối đen. Trong trấn nhỏ ngược lại náo nhiệt lên. Trên đường cái khắp nơi là bách tính buôn bán vật phẩm, toàn bộ đường cái cũng được đèn lồng chiếu sáng trưng. Lúc này, một trận tiếng móng ngựa chuyển đến. Hơn 30 người trong giang hồ cưỡi ngựa hướng về phía khách sạn mà đến. Ngoài khách sạn, một đội hộ vệ vội vàng ngăn lại đám người giang hồ muốn vào khách sạn, hộ vệ thống lĩnh vẻ mặt nghiêm túc chắn ngoài khách sạn lạnh lùng nói, "Đứng lại, khách sạn đã bị chủ nhân nhà ta bao trọn, các ngươi muốn ở trọ thì đi khách sạn khác." Một người giang hồ cầm trường kiếm trong tay quát, "Tránh ra, trấn nhỏ này chỉ có 3 cái khách sạn, mỗi khách sạn đều đã ở đầy người, phái Côn Lôn chúng ta hôm nay nhất định phải ở tại khách sạn này." Hộ vệ thống lĩnh phất phất tay ra lệnh, "Toàn thể giới bị, người phái Côn Lôn, các ngươi còn đi về phía trước, đừng trách chúng ta không khách khí." Ngoài khách sạn, các hộ vệ nguyên một đám cầm quân nỏ nhắm ngay tất cả mọi người phái Côn Lôn. "Quân nỏ, các ngươi là người phương nào?" Giờ phút này, phái Côn Lôn trưởng môn Hà Thái Sung đi lên phía trước. Hắn nhìn thấy quân nỏ trong tay hắc ý hộ vệ, trong lòng Hà Thái Sung vô cùng nghi hoặc. "Không cần hỏi nhiều, khách sạn đã bị chúng ta bao trọn, các ngươi mau chóng rời đi, đừng quấy rầy chủ nhân chúng ta." Hà Thái Sung nghe được lời của hộ vệ thống lĩnh, hắn liền nhíu mày. Lai lịch những hộ vệ này khẳng định không đơn giản. "Quân nỏ, cái này chỉ có quân đội của một số đế quốc mới có, những hộ vệ bên ngoài khách sạn này đều cầm quân nỏ. Chẳng lẽ bọn hắn đều là quân đội ngụy trang thành hộ vệ?" Hà Thái Sung đoán trong khách sạn có thể có nhân vật lớn tồn tại, hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội người trong khách sạn. Hà Thái Sung nhìn về phía hộ vệ thống lĩnh cười nói, "Vị tiểu ca này, khách sạn trên trấn nhỏ đều đã ở đầy người, ngươi xem có thể tạo thuận lợi để chúng ta cũng ở lại hay không? Phái Côn Lôn chúng ta sẽ không quấy rầy chủ nhân nhà ngươi." "Không được." Lúc này, một trung niên nữ nhân dáng người đầy đặn, dung mạo tú lệ cưỡi ngựa đi đến bên cạnh Hà Thái Sung. Nàng vẻ mặt không kiên nhẫn kêu lên, "Sư đệ, ngươi cùng bọn hắn nói nhảm những thứ này làm gì, chúng ta trực tiếp đánh bảo." Hà Thái Sung nghe được tiếng quát của nữ tử, hắn vội vàng ngăn cả nói, "Không thể, sư muội, những người này lai lịch không đơn giản, chúng ta vẫn là đường trèo chọc thị phi." Hà Thái Sung biết sư tỷ ban thuộc nhàn của hắn tính tình cũng tốt, hắn lo lắng sư tỷ sẽ chọc phải nhân vật lớn thần bí trong khách sạn. Phái Côn Lôn nếu như đắc tội người của triều đình, phái Côn Lôn bọn hắn cho dù không bị triều đình tiêu diệt, phái Côn Lôn bọn hắn cũng có thể sẽ bị triều đình nhằm vào, thậm chí sau này đều không có khả năng lại triều thu được đệ tử. Ban thuộc nhàn nhíu mày hỏi, "Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta còn tiếp tục ngủ ngoài trời ở giã ngoại?" "Sư tỷ chờ một chút, ta ngẫm lại biện pháp." Giờ phút này, Ali cùng lão bà tóc bạc xuất hiện trong một cửa hàng vải, các nàng ở lầu 2 nhìn hết thảy những gì xảy ra bên ngoài khách sạn. Lão bà tóc bạc nhìn một hồi, nàng cảm thấy lát nữa có thể thừa dịp hỗn loạn lẻn vào khách sạn xem xét một chút, nàng đối với việc trong xe ngựa là người nào vô cùng tò mò. "Ali, người lát nữa ở chỗ này chờ ta, ta đi vào trong khách sạn xem xét một chút thân phận nam tử kia." Ali gật đầu trả lời, bà, người phải cẩn thận." "Yên tâm, ta là một đại tông sư, những hộ vệ của khách sạn kia giữ không được ta." Trong khách sạn, Tô Thần đang tắm rửa. Bất quá không có mỹ nữ cùng hắn tắm chung. Tỷ muội Liễu Sinh Tuyết cơ phải an bài hộ vệ thủ hộ khách sạn, bốn nữ Đao Bạch Phượng căn bản không có khả năng cùng hắn tắm rửa, trừ khi hắn cưỡng chế để các nàng mỗi người cùng mình tắm sớm. "Hả? Có người? Là ai lẻn vào khách sạn?" "Vãi, một bà lão, mẹ kiếp, mình sắp bị một bà lão nhìn hết sao?" Chương 483, bị lao bà bắt đi Tô Thần, tứ đại nữ nô chuyển biến. Chương 483, bị lao bà bắt đi Tô Thần, tứ đại nữ nô chuyển biến. Tô Thần nhìn thấy một lão bà tóc bạc từ cửa sổ lẻn vào, trong lòng hắn vô cùng tặc lời. "Một bà lão? Cái này mẹ nó, một lao bà đầy đầu tóc bạc làm sao lại lẻn vào khách sạn? Hơn nữa còn mẹ nó lẻn vào phòng của mình." Tô Thần rụt người trong thùng tắm không dám đứng lên. Một bà lao 70-80 tuổi, Tô Thần cũng không muốn bị một bà lao nhìn hết. "Tiểu tử, ngươi là người phương nào?" Lao bà tóc bạc giờ phút này khỏe miệng cũng giật giật, nàng không nghĩ Tô Thần sẽ tắm rửa vào lúc này, nếu không phải nàng đeo mặt nạ ra người, mặt nàng giờ phút này đều muốn đỏ thấu rồi. Tô Thần rụt người trong thùng tắm xấu hổ nói, "Khụ khụ, tiền bối, ta chỗ này không có tài vật đăng giá, người muốn cấp phú tế bẩn thì có thể đi phòng bên cạnh, tiền tài đều ở phòng bên cạnh." Lão bà trừng mắt nhìn Tô Thần quắc khẽ, "Tiểu tử, trả lời ta, ngươi rốt cuộc là người phương nào?" Trong lòng Tô Thần vô cùng cả lời. Bà lão này đến tột cùng là muốn làm gì? Cha hỏi thân phận của mình. Chẳng lẽ lúc trước ở ngoài trấn nhỏ, bà lão này nhìn thấy quân đội đại nguyên hành lễ với mình? Bất quá, một đại tông sư là bà lão. Nàng đến hỏi thăm thân phận của mình để làm gì? "Ta chỉ là con của một quý tộc nho nhỏ. Tiền bối, ta không có đắc tội người chứ, cái kia người hay là đi ra ngoài trước. Ta hiện tại thế nhưng là đang ở trần." "Quý tộc? Ngươi là quý tộc của đế quốc nào?" Lão bà nghe được lời của Tô Thần, sắc mặt nàng khó coi. Tên tiểu tử khốn kiếp này, nàng sẽ nhìn không ra tên khốn kiếp này là quý tộc sao? Lão bà cảm thấy Tô Thần là đang cùng nàng vô lý quấy nhiễu. Tô Thần vội vàng trả lời, Đại Tùy Đế quốc, không, ta là quý tộc Đại Đường Đế quốc. Lão bà trừng mắt nhìn Tô Thần quát hỏi, ngươi rốt cuộc là quý tộc của đế quốc nào?
Nam Tống, à không, là Tây Hạ, cũng không đúng, Liêu quốc, cái này hình như cũng không đúng, ta tính là quý tộc của đế quốc nào nhỉ?
Tô Thần hồ ngôn loạn ngữ không ngừng nói lung tung. Hắn hiện tại chính là muốn làm rối loạn suy đoán của lão bà, thân phận của Tô Thần trước đại thọ Trương Tam Phong là không thể bại lộ, bằng không, phiền toái của hắn có thể sẽ nối gót tới. Lão bà nghe được lời của Tô Thần liền muốn tức điên lên. Tên khốn kiếp này làm sao không đem tất cả đế quốc và vương quốc đều nói một lần?
Đại Tùy, Đại Đường, Nam Tống, Tây Hạ, Liêu quốc, tên khốn kiếp này đều là quý tộc của những đế quốc và vương quốc này sao? Đáng chết tiểu khốn kiếp.
Lão bà cảm thấy Tô Thần chính là đang trêu chọc nàng, thậm chí đang kéo dài thời gian để thủ hạ của hắn tới cứu hắn.
Khốn kiếp, ngươi sao không nói ngươi là quý tộc của Đại Nguyên Đế quốc?
Tô Thần sờ lên cằm nói, Đại Nguyên Đế quốc, ta hình như cũng được coi là quý tộc của Đại Nguyên Đế quốc.
Tiểu tử, mau từ trong thùng tắm đi ra mặc quần áo vào, ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến việc cầu cứu, ngươi chỉ là một tên cặn bã cảnh giới hậu thiên nhỏ bé, không muốn chết thì làm theo lời ta nói.
Tô Thần nghe được lời của lão bà, hắn nhìn về phía lão bà vẫn luôn trừng mắt nhìn hắn.
Tô Thần liền cạn lời hỏi, tiền bối, người không xoay người lại.
Lão bà có chút không tự nhiên kêu lên, nói nhảm cái gì?
Mau đi ra mặc quần áo vào.
Nàng không dám đối với Tô Thần có chút lơ là nào, tên tiểu khốn kiếp này thủ hạ có hai người đại tông sư, nàng nếu không cẩn thận một chút, lão bà lo lắng sẽ để đại tông sư dưới lầu phát hiện dị thường.
Ta mẹ nó, bà lão này muốn cướp sắc.
Mẹ kiếp, có nên xử lý bà lão này hay không?
Tô Thần giờ phút này cạn lời ngồi xổm trong thùng tắm.
Hắn muốn giết chết bà lão này vô cùng dễ dàng, một bà lão đại tông sư trung kỳ, Tô Thần trong vòng 3 chiêu liền có thể chém giết nàng.
Chỉ là, bà lão vô sỉ này đến tột cùng là có mục đích gì?
Tô Thần khi chưa làm rõ ràng những thứ này, hắn còn không muốn bây giờ liền làm thịt bà lão này.
Tiền bối, hay là người đưa quần áo cho ta, ta mặc ngay trong thùng tắm.
Lão bà cầm quần áo trên ghế ném về phía Tô Thần uy hiếp, nhanh lên, còn dám lề mề chậm chạp, ta hiện tại liền làm thịt ngươi.
Vâng, vâng.
Tô Thần bĩu môi liền đội vàng mặc quần áo vào. Hắn hiện tại cũng không quan tâm làm ướt quần áo, thân trong sạch quan trọng hơn.
Một bà lao xấu xí, Tô Thần cũng không muốn ở trước mặt một bà lao bại lộ thân thể.
Tô Thần lúc lão bà không chú ý, hắn để lại một ký hiệu, tỷ muội Liêu Sinh Tuyết Cơ chỉ cần nhìn thấy ký hiệu này, các nàng sẽ biết phải làm sao.
Bịch.
Thành thật một chút.
Lão bà sau khi Tô Thần mặc xong quần áo,
nàng nhanh chóng điểm huyệt đạo của Tô Thần, hơn nữa còn dùng nội lực hong khô quần áo cho Tô Thần.
Lão bà xách Tô Thần lên, từ cửa sổ nhanh chóng rời đi.
Ngoài khách sạn, tỷ muội Liêu Sinh Tuyết Cơ đến cảnh cáo người phái Côn Lôn, nếu như bọn hắn còn không rời đi, người phái Côn Lôn cũng không cần rời đi nữa.
Đi.
Hà Thái Sung phất phất tay với người phái Côn Lôn. Hắn mang theo đệ tử phái Côn Lôn vội vàng rời đi, hai cái đại tông sư, thậm chí hộ vệ còn đều cầm quân nỏ, Hà Thái Sung trêu chọc không nổi, phái Côn Lôn cũng trêu chọc không nổi chủ nhân của những người này.
Liêu Sinh Tuyết Cơ ra lệnh cho hộ vệ thống lĩnh, nghiêm ra phòng bị, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy đến chủ nhân.
Vâng. Lúc này, Tần Hồng Miên nhanh chóng đi tới kêu lên với Liêu Sinh Tuyết Cơ, không xong, Tuyết Cơ, chủ nhân không thấy đâu nữa.
Cái gì?
Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Nhứ nghe được lời của Tần Hồng Miên, các nàng đều vô cùng giật mình.
Tô Thần không phải đang tắm rửa sao?
Làm sao lại không thấy đâu nữa?
Giờ phút này, trong phòng Tô Thần, ba nữ Đao Bạch Phượng, Sài Quân Chúa, Nguyễn Tinh Trúc đều nhìn căn phòng trống rỗng, cửa sổ trong phòng vẫn mở toang, các nàng đều đoán là có người đã bắt Tô Thần đi.
Tỷ muội Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Tần Hồng Miên đến phòng.
Liêu Sinh Phiêu Nhứ phát hiện ký hiệu Tô Thần để lại, nàng cùng Liêu Sinh Tuyết Cơ nhìn nhau.
Liêu Sinh Tuyết Cơ phất phất tay với mấy nữ còn lại nói, chủ nhân không có việc gì. Chủ nhân có việc đi trước một bước, chúng ta ngày mai tiếp tục đi phái võ đăng.
Bốn nữ Đao Bạch Phượng đều gật đầu.
Các nàng cũng nhìn thấy Liêu Sinh Tuyết Cơ kiểm tra ký hiệu, Tô Thần không xảy ra chuyện gì, bốn nữ các nàng đều thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là, bốn nữ Đao Bạch Phượng phát hiện đối phương buông lỏng, bốn nữ các nàng đều vô cùng xấu hổ.
Đao Bạch Phượng, Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc, Sài Mỹ Nhu, bốn người các nàng cũng không nghĩ tới sẽ lo lắng cho an nguy của Tô Thần.
Nữ nô,
các nàng chỉ là nữ nô của Tô Thần,
thậm chí có đôi khi là công cụ phát tiết của Tô Thần.
Bốn người các nàng hẳn là hận Tô Thần mới đúng.
Nhưng thời gian này, các nàng đối với Tô Thần căn bản hận không nổi.
Bốn người các nàng luôn miệng nói muốn giết Tô Thần, nhưng bốn người các nàng vẫn sẽ nghe theo mệnh lệnh của Tô Thần, nên hầu hạ tên khốn kiếp kia vẫn là muốn hầu hạ, nên làm ấm giường cho tên sắc phôi vô sỉ kia vẫn là muốn làm ấm giường.
Ngoài trấn nhỏ, lão bà mang theo Tô Thần cùng Ali ngay trong đêm rời khỏi trấn nhỏ.
Nàng bắt đi Tô Thần.
Lão bà là lo lắng hộ vệ của Tô Thần sẽ ngay trong đêm lục soát toàn bộ trấn nhỏ.
Tô Thần giờ phút này có chút mập bức.
Lão bà vừa rồi đón một nữ tử xấu xí trở về, hơn nữa còn gọi nữ tử xấu xí là Ali.
Ali, đây không phải là biểu muội của Trương Vô Kỵ sao?
Lão bà đâu?
Nàng sẽ là Tử Sam Long Vương đại ủy ti sao?
Ali,
người tên là Ali.
Chương 484, một đại mỹ nữ, một tiểu mỹ nữ.
Tình cờ gặp vợ chồng Trương Thúy Sơn.
Chương 484, một đại mỹ nữ, một tiểu mỹ nữ.
Tình cờ gặp vợ chồng Trương Thúy Sơn.
Tô Thần nhìn về phía nữ tử xấu xí bên cạnh, nghi hoặc hỏi, "Ali,
người tên là Ali sao?"
Ali nghe được Tô Thần hỏi tên nàng, nàng liếc mắt nhìn Tô Thần một cái, lười để ý đến hắn.
Tên quý tộc này nhìn qua liền biết không phải người tốt.
Tô Thần thấy Ali không thèm để ý tới mình, hắn tiếp tục hỏi, "Khụ, bà ngươi tên cứ gọi là gì?"
Lão thái bà đi ở phía trước nghe được Tô Thần nói, nàng lạnh lùng uy hiếp Tô Thần, "Tiểu tử, ta gọi là Kim Hoa bà, ngươi tốt nhất thành thật cho ta một chút, nếu không ta sẽ một lần nữa điểm huyệt đạo của ngươi.
Được rồi, ta tuyệt đối sẽ phi thường thành thật. Tô Thần vội vàng gật đầu trả lời.
Mẹ kiếp, đây đúng là Kim Hoa bà bà. Tử Sam Long Vương đại ủy ti không phải chính là Kim Hoa bà bà sao? Đây chính là một đại mỹ nữ a mẹ nó chứ. Khí vận của mình tốt như vậy sao?
Ali tuy rằng luyện tiên chu vạn độc thủ nên bị hủy dung, nhưng Ali chỉ cần phế bỏ công, dung nhan tuyệt mỹ của nàng cũng sẽ khôi phục.
Một đại mỹ nữ đại ủy ti, một tiểu mỹ nữ Ali. Tô Thần một đường này không sợ cô đơn rồi.
Đại ủy ti lạnh giọng hỏi Tô Thần, tiểu tử, người tên là gì?
Ta gọi Từ Niên.
Tô Thần không suy nghĩ nhiều liền quyết định mạo danh Từ Niên. Dù sao từ đại thế tử của Bắc Lương cũng không ở Đại Minh, người quen biết Từ Niên hẳn là cũng không nhiều.
Tô Thần cho dù có bại hoại thanh danh Từ Niên, hắn cũng một chút đều không thèm để ý. Đại ủy ti nhíu mày kêu lên, Từ Niên, đây là cái tên rách nát gì?
Tô Thần ho khan một cái nói, khụ, đây vốn dĩ chính là một cái tên rách nát.
Ali trừng mắt nhìn Tô Thần, nhắc nhở đại ủy ti, bà, ta cảm thấy hắn đang nói dối, tên quý tộc này có khả năng không gọi là Từ Niên.
Đại ủy ti liếc Tô Thần một cái, không thèm để ý, nàng đương nhiên biết Tô Thần là đang nói bậy tên họ, nhưng chuyện này không quan trọng, Tô Thần hiện tại đang ở trong tay nàng, đại ủy ti sớm muộn gì cũng sẽ làm rõ thân phận của tên khốn kiếp nhỏ này.
Đại ủy ti lắc đầu cảnh cáo Tô Thần, không quan trọng, tên gọi chỉ là một cái danh hiệu.
Tiểu tử, ta đối với thân phận của ngươi rất có hứng thú, ta sẽ không ép ngươi nói ra thân phận của mình.
Nhưng mà, tiểu hỗn đản, ngươi nếu như sau đại thọ Trương Tam Phong mà vẫn không chịu thành thật khai báo thân phận, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị thiên trụ vạn độc thủ của Ali.
Hiểu, đã hiểu.
Tô Thần bĩu môi nhìn về phía Ali.
Tiểu mỹ nữ này đúng là một con quỷ tinh danh.
Cái tên hắn nói ra đại ủy ti có thể sẽ không tin, nhưng cũng có thể sẽ tin một chút.
Nhưng sau khi Ali nhắc nhở, Tô Thần cảm thấy đại ủy ti hiện tại một chút cũng không tin cái tên hắn vừa điệp.
Mẹ kiếp, xem ra là không thể bại hoại thanh danh Từ Niên rồi.
Ali nhìn thấy Tô Thần trừng mắt nhìn nàng, nàng nắm chặt nắm đấm uy hiếp Tô Thần một chút, sau đó Ali cao ngạo tiếp tục đi về phía trước.
Tô Thần im lặng lắc đầu nói, mẹ kiếp, tiểu mỹ nữ này thật đúng là cay.
Nửa ngày sau, Tô Thần cùng đại ủy ti, Ali đều đã vượt qua mấy ngọn núi lớn. Ở nơi hoang sơn giã linh này, ngoại trừ gió lạnh buốt giá, bọn hắn ngay cả một bóng người cũng không gặp được.
Tô Thần hiểu được vì sao đại ủy ti và Ali không dám đi quan đạo, các nàng là lo lắng tỷ muội Liêu Sinh Tuyết Cơ mang theo hộ vệ tìm được hắn.
Tô Thần hỏi tiểu mỹ nữ bên cạnh, Ali, ngươi không mệt mỏi sao?
Ali liếc mắt nhìn Tô Thần, hừ lạnh nói, hừ, là ngươi mệt mỏi đi.
Tô Thần vỗ vỗ chân mình kêu lên, ngươi nói đều là lời thừa, chúng ta đều đã đi hơn nửa ngày, không có cái ăn, không có nước uống, thậm chí các ngươi ngay cả một con ngựa cũng không chuẩn bị, ta lớn như vậy còn chưa từng đi qua quãng đường dài thế này.
Quý tộc luông chiều từ bé.
Thôi, hảo nam không cùng nữ đấu.
Đều câm miệng, phía trước chúng ta có người.
Đại ủy ti đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một nam một nữ.
Nàng đội vàng ngăn cản Tô Thần và Ali nói chuyện.
Nơi này là hoang sơn giã lĩnh, cũng không có quan đạo tồn tại, một nam một nữ xuất hiện ở đây, điều này phi thường không bình thường.
Tô Thần và Ali nghe được lời đại ủy ti, bọn hắn vội vàng nhìn về phía trước.
Cách đó không xa, một nam một nữ đang ngồi nghỉ ngơi.
Tô Thần và Ali không nghĩ tới ở nơi hoang vu hẻo lánh này, bọn hắn còn có thể gặp được người khác.
Lúc này, nam tử trung niên phía trước ôm quyền nói với đại ủy ti, ba vị, vợ chồng chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, các ngươi không cần đề phòng chúng ta.
Các hạ là người phương nào?
Đại ủy ti đối với một nam một nữ này phi thường cảnh giác.
Nam tử là một đại tông sư, nữ nhân là một tông sư, đôi vợ chồng cường đại này vì sao lại xuất hiện ở nơi hoang sơn giã lĩnh?
Giờ phút này, nữ tử ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi cười nói, tiền bối, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, lát nữa sẽ đường ai nấy đi, tên họ cũng không cần báo đi.
Tô Thần đi đến bên cạnh đại ủy ti, hắn nhìn thoáng qua một nam một nữ này.
Một nam một nữ này đều tầm hơn 30 tuổi.
Nam tử bộ dáng là người chính phái, hơn nữa tướng mạo cũng là đoan đoan chính chính.
Nữ tử dung mạo tuyệt sắc kinh thành, eo nhỏ nhắn như liễu, đặc biệt là ngọn núi ngạo nghệ kia, đây chính là một trong những nữ nhân hùng vĩ nhất mà Tô Thần từng gặp.
Tô Thần nhìn nữ tử xinh đẹp có vật khổng lồ kia, cười nói, đường ai nấy đi.
Không, đại mỹ nữ, chúng ta có thể sẽ là người cùng đường, thậm chí mục đích cũng giống nhau, võ đang phái Trường Tam Phong đại thọ.
Ta suy đoán các ngươi cũng là đi võ đang sơn, hơn nữa vợ chồng các ngươi không đi quan đạo, lại muốn trèo đèo lội suối hướng về võ đang sơn mà đi, thân phận của các ngươi ta cũng đoán ra được một hai.
Mỹ phụ xinh đẹp nghe được Tô Thần nói xong, nàng lập tức đứng lên, lạnh lùng uy hiếp Tô Thần, tiểu tử, biết càng nhiều chết càng nhanh, chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý này sao?
Tô Thần đem tay đặt lên vai đại ủy ti, cười nói, ta chỉ biết là càng là nữ nhân xinh đẹp thì càng không thể tin.
Ân Tố Tố, ta nói đúng không?
Tô Thần cũng là đột nhiên nghĩ đến Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố, vợ chồng bọn họ mấy tháng trước vừa mới xuất hiện trở lại.
Một nam một nữ này trèo đèo lội suối muốn đi võ đăng sơn.
Nam tử vẻ mặt chính khí, còn là một đại tông sư.
Nữ nhân kiểu diễm xinh đẹp.
Bọn hắn khẳng định không phải người bình thường, Tô Thần chỉ muốn thử một chút xem bọn hắn có phải là Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố hay không.
Ân Tố Tố.
Các ngươi dĩ nhiên là Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố.
Đại ủy ti đang chuẩn bị hất bàn tay Tô Thần đặt trên vai nàng xuống, nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ nói nữ nhân này là Ân Tố Tố.
Đại ủy ti nhất thời cũng hiểu ra.
Chắc không được đôi vợ chồng này sẽ trèo đèo lội suối đi võ đăng sơn, nguyên lai bọn hắn là muốn trốn tránh người trong giang hồ trên quan đạo.
Trương Thúy Sơn nhìn thấy thân phận của hắn và Ân Tố Tố đã bại lộ, hắn ôm quyền nói với đại ủy ti, tiền bối, chúng ta là Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố, còn xin tiền bối vì chúng ta mà giữ bí mật.
Đại ủy ti nhìn Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố, sau đó gật đầu, có thể.
Ân Tố Tố, phụ thân ngươi Ân Thiên Chính cùng ta có một chút giao tình, hôm nay chúng ta coi như không gặp các ngươi, vợ chồng các ngươi rời đi thôi. Ân Tố Tố hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thần một cái, sau đó nàng cảm tạ đại ủy ti, đa tạ tiền bối. Trương Thúy Sơn nhìn thoáng qua đại ủy ti, Tô Thần còn có Ali. Hắn mỉm cười nói với đại ủy ti, đa tạ tiền bối. Tiền bối, các ngươi cũng là đi Võ Đăng Sơn đúng không? Hay là chúng ta cùng đi đi, ta đối với địa hình nơi này phi thường quen thuộc. Chương 485, OK. Ba người ngủ. Đỏ mặt đại ủy ti. Chương 485, OK. Ba người ngủ. Đỏ mặt đại ủy ti. Đại ủy ti gật đầu đồng ý, có thể, đa tạ Trương Vũ Hiệp. Nàng đối với địa hình nơi này cũng không quen thuộc, bọn hắn nếu như ở trong núi non trùng điệp mà lạc đường, đại ủy ti có khả năng sẽ không đuổi kịp kịch hay của Võ Đăng phái. Ali giờ phút này mắt không chấp nhìn chằm chằm Ân Tố Tố. Ân Tố Tố, đây là cô nàng. Ali không nghĩ tới sẽ ở nơi hoang sơn dã linh gặp được cô nàng. Tô Thần không nghĩ tới hai người này thật đúng là Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố, đôi vợ chồng này cũng là một đôi bi kịch. Chỉ là thế giới này là tổng võ thế giới, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố liệu có còn chết ở Võ Đăng Sơn hay không? Chuyện này cũng khó nói chắc. Bất quá, nhi tử của Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố là Trương Vô Kỵ chính là kẻ thù của mình, Tô Thần đang nghĩ con tên hay không hiện tại bắt lấy Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố. Còn có Đồ Long Đao, Tô Thần cũng có thể bắt bọn hắn ép hỏi ra hạ lạc của Đồ Long Đao. Trong tổng võ thế giới, Tạ Tốn không nhất định sẽ còn xuất hiện trên cái tiểu đảo kia của đại ủy ti, đại ủy ti đều không ở trên đảo, Tạ Tốn hẳn là cũng không ở trên đảo của đại ủy ti. Thôi bỏ đi, vẫn là chờ sau đại thọ Trương Tam Phong rồi nói sau. Tô Thần lắc đầu, quyết định trước tiên mặc kệ Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố, vợ chồng bọn họ còn chưa chắc có thể còn sống rời khỏi Võ Đăng Sơn. Tô Thần ôm lấy bả vai đại ủy ti, cười hỏi, bà, ngươi hôm nay sao lại dễ nói chuyện như vậy? Hay là ngươi cũng thả ta đi? Tô Thần không nghĩ tới đại ủy ti sẽ buông tha Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Đại ủy ti là Minh giáo tử Sam Long Vương, phụ thân của Ân Tố Tố là Bạch Mi Ưng Vương Ân Tiên Chính, đại ủy ti hẳn là nể mặt mũi Ân Tiên Chính nên nàng mới buông tha Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố. Tiểu hỗn đản, buông ra cho ta. Ngươi còn dám không lớn không nhỏ ôm vai ta, coi chừng ta bổ ngươi. Đại ủy ti cũng là nhất thời quên mất Tô Thần còn đang ôm vai nàng, tiểu hỗn đản này càng ngày càng to gan. Một tên cặn bã hậu thiên cảnh, còn muốn mình thả hắn. Đây quả thực là nằm mơ. Tô Thần bị đại ủy ti gạt tay ra, hắn bĩu môi thì thầm, "Suỵ, ta còn không muốn ôm ngươi cái này vừa già vừa xấu lao thái bà." Tiểu hỗn đản, ngươi nói cái gì? Đại ủy ti vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Tô Thần. Vừa già vừa xấu lao thái bà. Tiểu hỗn đản này muốn chết sao? Tô Thần không nghĩ tới đại ủy ti còn ở sau lưng hắn, hơn nữa còn vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn mình. Tô Thần biết lời nói thầm vừa rồi đã bị đại ủy ti nghe được. Tô Thần xấu hổ đội bằng nói, khu khụ, ta nói thân thể bà phi thường thơm, ta đều nhịn không được muốn tiếp tục ở lại bên cạnh bà. Đại ủy ti nghe được lời Tô Thần, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Tên khốn kiếp vô sỉ này, nàng thật sự muốn bóp chết tiểu hỗn đản này. Cút! Tiểu hỗn đản, còn dám nói hiệu nói bừa, coi chừng ta lập tức giết ngươi. Tô Thần lắc đầu liền tiếp tục lên đường. Đại ủy ti, về sau sẽ để cho nàng gọi mình là ba. Mẹ kiếp, cái này có phải hay không quá tà rồi? Tô Thần nhìn thấy Ali đang đứng ngẩn người tại chỗ, hắn vô cái đầu nhỏ của Ali kêu lên, Ali, phát cái gì lăng? Chạy nhanh lên đường. Vô sỉ. Ali bị Tô Thần bố đầu, nàng trừng mắt nhìn Tô Thần mắng. Một đường đi tới này, tên khốn kiếp này không ít lần bố đầu nàng, nếu không phải vì muốn đi gấp, Ali nhất định sẽ làm cho Tô Thần trúng độc nằm mấy ngày. Suy, nhanh lên đường, ta hiện tại sắp chết nói rồi. Tô Thần phất tay với Ali rồi tiếp tục đi về phía trước. Ali vừa rồi vẫn luôn nhìn Ân Tố Tố phía trước. Tô Thần cũng biết là vì cái gì. Ân Tố Tố là cô của Ali, bất quá, Tô Thần cũng đoán Ali sẽ không cùng Ân Tố Tố nhận nhau. Ban đêm, trong một khu rừng, mấy người Tô Thần và đại ủy ti chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Tô Thần nhìn mặt đất ẩm ướt, xung quanh không có một vật che chắn, gió lạnh không ngừng thổi, buổi tối có thể còn sẽ có tuyết rơi, hắn giờ phút này có chút hối hận vì bị đại ủy ti bắt được. Tô Thần im lặng hỏi đại ủy ti, nơi này ướt sũng làm sao qua đêm? Ali bày ra bộ dáng người từng trải nói, quý tộc, đừng có làm ra vẻ nữa, người trong giang hồ đều là màn trời chiếu đất, ngươi còn muốn ở chỗ này ở phòng xa hoa. Đừng nằm mơ. Tô Thần nhìn chung quanh một chút. Mùa đông buông xuống, cây cối trong rừng hiện tại đều là trụi lủi, hắn cho dù muốn tìm một ít lá cây trải trên mặt đất cũng tìm không thấy. Mẹ kiếp, nơi này ngay cả một mảnh lá cây cũng không có, cái này ngủ thế nào? Tô Thần cũng thật là cạn lời rồi, trong không gian hệ thống của hắn có lều trại và chăn đệm, nhưng lấy ra thì giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói là nhặt được? Hoang Sơn Giã Linh có thể nhặt được lều trại và chăn đệm. Đại ủy ti và Ân Tố Tố nghe được lời Tô Thần cũng là bất đắc dĩ. Các nàng đều là nữ nhân. Nơi này đích xác không phải là một chỗ nghỉ ngơi, nhưng ở nơi hoang vu hẻo lánh, các nàng lại có thể đi nơi nào? Trung quanh không phải núi lớn thì chính là rừng cây, các nàng mặc kệ đi chỗ nào cũng đều giống nhau. Trương Thúy Sơn cười nói với Tô Thần, "Tiểu huynh đệ, ra cửa bên ngoài, tạm bợ một chút đi, loại ngủ ngoài trời này ta đã trải qua rất nhiều." "Tạm bợ cái rắm, ta sẽ không ở chỗ này ngủ ngoài trời, ta muốn." "Hả? Có một cái hốc cây." Tô Thần đang chuẩn bị đi chỗ khác nhìn xem, hắn quay đầu liền phát hiện một cái hốc cây, hơn nữa còn là một cái hốc cây không nhỏ. Tô Thần kiểm tra một chút hốc cây liền cười to lên, "Ha ha, các ngươi tiếp tục ở bên ngoài ngủ sương đi, tiểu gia ta có một nơi che mưa chắn gió rồi." Tô Thần phát hiện không gian trong hốc cây này cũng không nhỏ, ở hai ba người không thành vấn đề. Trong hốc cây còn có lá cây thật dày và cỏ mềm trải trên mặt đất, hơn nữa còn có một tầng da thú trải trên lá cây, Tô Thần đoán đây có thể là chỗ nghỉ ngơi của một số thợ săn. Đại ủy Ti tiến vào hốc cây nhìn thoáng qua, trong lòng nàng cũng phi thường cao hứng. Nơi này không tồi. Ở nơi hoang sơn dã linh gặp được cái hốc cây này coi như là một nơi nghỉ ngơi xa hoa rồi. Nàng hài lòng nhìn nơi này, kêu lên với Tô Thần, "Tiểu tử, nơi này ta muốn, ngươi cút ra ngoài cho ta." Tô Thần nghe được lời đại ủy Ti liền hét lớn, "Ta đệ, dựa vào cái gì? Nơi này là ta phát hiện, hơn nữa, nơi này địa phương cũng không nhỏ, ta, còn có ngươi, thậm chí Ali đều có thể cùng nhau ở chỗ này qua đêm. Ngươi nằm mơ." Đại ủy Ti nghe được Tô Thần muốn cùng nàng ở chung, mặt nàng đều đỏ lên. Nơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Trong hốc cây là có thể ở ba người, nhưng sẽ là người kề người, giữa bọn họ đều sẽ có thân thể tiếp xúc, đại ủy Ti làm sao có thể để cho Tô Thần nam nhân này ở tiến bảo. "Hắc hắc, bà, ta đều không ngại ngươi còn ngại cái gì? Chúng ta cứ quyết định như vậy đi, ta đi gọi Ali, tối hôm nay ba người chúng ta liền ở trong cái hốc cây này." "Vô sỉ tiểu hỗn đản." Chương 486, An Du đủ lớn lên ân Tố Tố, lại bị điểm huyệt Tô Thần. Chương 486, An Du đủ lớn lên ân Tố Tố, lại bị điểm huyệt Tô Thần. Đại ủy Ti nhìn thấy Tô Thần rời đi gọi Ali, nàng nhìn hốc cây, sắc mặt từng đỏ. Ba người ở trong hốc cây, cái này sao có thể? Đại ủy Ti nếu là nàng và Ali, còn có ân Tố Tố, ba người các nàng ở trong hốc cây thì còn tạm được, hai nữ nhân và một nam nhân ở trong hốc cây, cái này còn ra thể thống gì? "Vô sỉ tiểu hỗn đản." Đại ủy Ti nghĩ nghĩ liền quyết định một lát nữa lúc nghỉ ngơi, nàng phải đem huyệt đạo của Tô Thần điểm trụ. Đại ủy Ti không thể đuổi Tô Thần ra khỏi hốc cây, Tô Thần cũng không có khả năng rời đi hốc cây ra rừng cây qua đêm. Một tên quý tộc nuông chiều từ bé, các nàng những người giang hồ này ở nơi dã ngoại ở mức lạnh lẽo ngủ ngoài trời đều không quen, càng đừng nói chi là tên tiểu hỗn đản kia. Ngoài hốc cây, Tô Thần đi ra nhìn thấy Ali còn đang ở dưới một gốc cây bố trí. Hắn tiến lên giữ chặt Ali nói, "Ali, đừng bố trí ở chỗ này nữa, chúng ta vào trong hốc cây qua đêm, trong hốc cây không chỉ tránh gió lạnh, hơn nữa còn vô cùng ấm áp, buổi tối dù có tuyết rơi chúng ta cũng không sợ." Ali bị Tô Thần nắm tay, nàng không có hất tay Tô Thần ra. Tô Thần là nam nhân duy nhất không có ghét bỏ nàng xấu xí, thậm chí còn là người duy nhất không ngừng trêu chọc nàng. Ali ở trong giang hồ mấy năm nay, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy dung nhan xấu xí của nàng hoặc là ghét bỏ, hoặc là tránh thật xa. Còn có biểu ca Trương Vô Kỵ của nàng. Trương Vô Kỵ lúc đầu nhìn thấy dung nhan xấu xí của nàng, trong mắt hắn mang theo ánh mắt kinh ngạc chán ghét. Ali lúc ấy nếu không phải bức bách Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ cũng không có khả năng cùng nàng ở chung một đoạn thời gian. Ali liếc Tô Thần một cái rồi hỏi, "Không gian trong hốc cây lớn không?" Tô Thần ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn doanh doanh nắm chặt của Ali. Hắn gật đầu cười nói, "Ali, không gian hốc cây không nhỏ, đủ ba người dư xài, bà đang ở trong hốc cây chờ chúng ta mau chóng vào hốc cây thôi, ban đêm trên núi thật đúng là lạnh, ta đoán chắc tối hôm nay có thể còn sẽ có tuyết rơi." "Được." Ali tránh thoát tay Tô Thần đang ôm eo nàng, nàng hung hăng trừng mắt Tô Thần một cái, chuẩn bị đi vào hốc cây. Ali vừa rồi nghe được Tô Thần nói có một cái hốc cây, nhưng nơi này là hoang sơn dã lĩnh, một cái hốc cây hẳn là cũng không có không gian bao lớn, nàng cũng không muốn cùng Tô Thần tranh đoạt cái hốc cây kia. Một tên quý tộc nuông chiều từ bé, Ali cảm thấy vẫn là nhường cho Tô Thần tên hôn đảng kia. Bất quá, nàng hiện tại nghe nói hốc cây không nhỏ, ngủ được ba người cũng có thể. Ali nghĩ đến đại ủy Ti cũng ở trong hốc cây, nàng không nghĩ nhiều liền muốn cùng Tô Thần cùng nhau tiến vào. Không gian trong hốc cây rất lớn sao? Lúc này, Ân Tố Tố xuất hiện trước mặt Tô Thần và Ali. Nàng vừa vặn nghe được lời đối thoại của Tô Thần và Ali, Ân Tố Tố cũng muốn cùng Trương Thúy Sơn cùng nhau tiến vào hốc cây. Thời tiết tối hôm nay quá lạnh, trong rừng cây gió lạnh thổi bù bù, thậm chí buổi tối còn có thể có tuyết rơi. Hoang sơn dã linh cũng không có một chỗ tránh gió lạnh, nếu buổi tối lại có tuyết rơi, nàng và Trương Thúy Sơn tuy rằng sẽ không bị chết rét, nhưng có thể không chịu tội thì Ân Tố Tố cũng không muốn ở trong đêm lạnh chịu tội. Tô Thần nhìn thấy Ân Tố Tố cản trước mặt hắn và Ali, hắn nhìn ngọn núi hùng vĩ của Ân Tố Tố, nuốt một ngụm nước bọt. Mẹ nó, Ân Tố Tố chẳng lẽ là ăn đu đủ lớn lên sao? Cái này mẹ nó cũng quá lớn rồi. Tô Thần nghĩ thầm Ân Tố Tố nếu là tức giận, ý phục trước ngực nàng có thể hay không bị nổ tung. Không lớn, không còn không gian dư thừa đâu. Ngươi. Ân Tố Tố nghe được lời Tô Thần, sắc mặt liền lạnh xuống. Tên tiểu hỗn đản này coi nàng là kẻ đứa sao? Tô Thần vừa rồi nói với Ali hốc cây rõ ràng không gian không nhỏ, ngủ ba người còn dư xài. Tên tiểu hôn đàn này vậy mà mở mắt nói lời bịa đặt. Ân Tố Tố nhìn về phía Tô Thần liền muốn một cước đá bay tên hôn đàn này. Tô Thần nhìn Trương Thúy Sơn bên cạnh liền kêu lên với Ân Tố Tố, "Ân Tố Tố, đừng cản đường, bên ngoài lạnh như thế, chúng ta muốn vào hốc cây tránh gió lạnh, ngươi vẫn là đi chỗ Trương Thúy Sơn sưởi ấm đi, buổi tối vợ chồng các ngươi còn có thể cùng nhau đắp người tuyết chơi." Ali nghe được lời Tô Thần, nàng đưa tay liền méo hông Tô Thần. Ân Tố Tố dù sao cũng là cô nàng, tên quý tộc vô sỉ này là đang chèn ép cô nàng sao? Đắp người tuyết? Cô Ân Tố Tố của nàng đều là nữ nhân hơn 30 tuổi rồi. Cái này còn đắp người cái gì? Hừ. Ân Tố Tố hừ lạnh một tiếng rồi tránh ra. Nàng một lát nữa muốn đi xem cái hốc cây kia, nếu trong hốc cây còn có không gian, nàng cũng sẽ không ở bên ngoài hứng gió lạnh, Ân Tố Tố và Trương Thúy Sơn cũng sẽ vào trong hốc cây tránh gió tuyết. Chúng ta mau vào hốc cây. Tô Thần nhếch miệng bắt lấy bàn tay nhỏ của Ali đang méo hông hắn, hắn lôi kéo Ali liền nhanh chóng đi về phía hốc cây. Tô Thần cũng lo lắng Ân Tố Tố cũng sẽ tiến vào hốc cây. Ân Tố Tố nếu là tiến vào hốc cây, đại ủy Ti cái đại mỹ nữ kia có thể sẽ không để hắn lại tiến vào hốc cây nữa. Tô Thần cũng không muốn ở trong đêm mưa tuyết đan sen ngủ lại trong rừng cây. Trong hốc cây, sau khi Tô Thần mang theo Ali tiến bảo, "Tô Thần, Ali, đại ủy ti đều mở người, ba người bọn hắn mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, không gian hốc cây thập phần có hạn, ba người ở trong hốc cây là có một chút chen chúc. Nếu đều ở trong hốc cây nghỉ ngơi, giữa bọn hắn khẳng định là sẽ có tiếp xúc thân thể. Đều nghỉ ngơi đi, sắc trời đã rất muộn rồi. Tô Thần lôi kéo Ali liền ngồi xuống trên tấm da thú mềm mại. Tô Thần ngồi ở giữa, bên trái hắn là tiểu mỹ nữ Ali, bên phải là đại mỹ nữ đại ủy ti. Bút. Đại ủy ti nhanh chóng xuất thủ điểm huyệt đạo của Tô Thần. Tên tiểu hôn đàn này. Đại ủy ti không nghĩ tới Tô Thần còn muốn nằm cạnh nàng nghỉ ngơi, nàng hiện tại dịch dung thành một lao thái bà, nàng nghĩ mãi không ra Tô Thần làm sao một chút cũng không để ý nàng là một lao thái bà. Còn có Ali, tên tiểu hôn đàn này vậy mà còn luôn trêu chọc Ali xấu xí, đại ủy ti nghĩ mãi không ra, Tô Thần làm sao lại không để ý các nàng một người là lao thái bà, một người là nữ nhân dung nhan bị hủy xấu xí. Ta kháo, bà, ngươi làm sao lại điểm huyệt đạo của ta? Tô Thần lúc đại ủy ti xuất thủ, hắn thiếu chút nữa xuất thủ phản kháng. Tô Thần nếu không phải không cảm giác được đại ủy ti mang theo sát khí, hắn có thể một trưởng liền đem đại ủy ti banh ra khỏi hốc cây. Bà, Ali lôi kéo Tô Thần khẩn trương nhìn về phía đại ủy ti, nàng cũng không nghĩ tới đại ủy ti sẽ điểm huyệt đạo của Tô Thần. Ali không hy vọng đại ủy ti giết chết Tô Thần. Nàng và Tô Thần tuy rằng ngắn ngủi quen biết còn chưa tới một ngày, nhưng Tô Thần là người duy nhất không có ghét bỏ nàng xấu xí. Một đường đi tới này, Tô Thần vẫn luôn cùng nàng nói cười cười, Ali cũng có chút quen thuộc trên đường đi cùng Tô Thần đấu võ mồm. Nghỉ ngơi đi. Đại ủy ti xua tay với Ali. Nàng liền nằm xuống. Ali đỡ Tô Thần nằm xuống, đỏ mặt nói, vô sỉ hỗn đản, nghỉ ngơi đi. Chương 487, trong hốc cây mập mờ không khí, ngoài hốc cây khổ mệnh gây lương. Chương 487, trong hốc cây mập mờ không khí, ngoài hốc cây khổ mệnh gây lương. Tô Thần sau khi bị đại ủy ti điểm huyệt đạo nằm xuống, trong lòng hắn vô cùng im lặng. Bên cạnh hắn có hai đại tiểu mỹ nữ thiên kiều bá mỹ, nhưng hắn ngay cả động cũng không thể động. Trong hốc cây tràn ngập mùi thơm trên thân thể nữ nhân, Tô Thần mở to mắt cũng ngủ không được. Một canh giờ sau, trong hốc cây tĩnh lặng, ngoài hốc cây vang lên tiếng gió bù bù. Trong một canh giờ này, Tô Thần phát hiện Ân Tố Tố đến rồi lại rời đi. Tô Thần đoán chắc Ân Tố Tố muốn tới trong hốc cây nghỉ ngơi, nhưng hốc cây bị ba người bọn hắn chiếm cứ, Ân Tố Tố là nhìn thấy hốc cây không còn không gian dư thừa, nàng mới lại rời đi. Ali tới gần Tô Thần nói nhỏ hỏi, ngươi khó chịu không? Tô Thần vội vàng nói nhỏ trả lời, Ali, ta khó chịu, ta muốn xoay người cũng không được, thậm chí trên người có chút ngứa cũng không thể gãi gãi. Ali nghe được Tô Thần trả lời nhanh chóng, nàng im lặng lắc đầu. Tên vô sỉ hôn đàn này. Ali đoán chắc Tô Thần có phải hay không đang chờ nàng mở miệng, thậm chí đang chờ mình giải huyệt cho tên hôn đàn này. Ta giải khai huyệt đạo cho ngươi, nhưng ngươi phải quy củ một chút. Ali, ta một bên là một lao thái bà, một bên là dung nhan xấu xí ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ làm cái gì? Ali méo hông Tô Thần lạnh lùng nói, hỗn đản, ngươi ghét bỏ ta lớn lên xấu xí. Không có, Ali, ta làm sao có thể ghét bỏ ngươi lớn lên xấu xí, ta chỉ là đánh cái ví dụ, hôm nay ta thế nhưng là vẫn luôn lôi kéo ngươi, hơn nữa còn ôm ngươi mấy lần, ta ghét bỏ ngươi xấu xí sao? Ngươi cứ giải khai huyệt đạo cho ta, ta cũng sẽ thành thật thật ngủ. Tô Thần làm sao có thể ghét bỏ Ali lớn lên xấu? Ali nếu không phải dung nhan tu luyện độc công bị hủy, nàng thế nhưng là cùng Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược giống nhau, đều là mỹ nữ tuyệt sắc khuynh thành trong giang hồ. Thanh xuân tịnh lệ Ali, không nói nàng vì luyện độc công bị hủy dung nhan, chính là dáng người lồi lõm quyến rũ, vòng eo nhỏ nhắn doanh doanh nắm chặt của Ali, Tô Thần trong một ngày này cũng là không ít lần ôm ấp. Hừ, Ali trừng mắt Tô Thần một cái, nàng liền giải khai huyệt đạo cho Tô Thần. Ali không muốn Tô Thần khó chịu nghỉ ngơi một đêm, nàng biết Tô Thần không có khả năng đối với một lao thái bà, thậm chí đối với một nữ nhân xấu xí động tay động chân. Giờ phút này, đại ủy ti nằm ở một bên khỏe miệng giật giật. Một ngày thời gian chưa tới, nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà sẽ đem Ali giải quyết, Ali thậm chí còn trộm giải khai huyệt đạo cho Tô Thần, đại ủy ti cảm thấy Tô Thần chính là một cao thủ chơi đùa nữ nhân. Bất quá, đại ủy ti cũng là vô cùng kỳ quái. Ali dung nhan xấu xí, Tô Thần làm sao một chút cũng không có ghét bỏ. Đây vẫn là một tên quý tộc tham luyến sắc đẹp sao? Ali, chúng ta nghỉ ngơi. Tô Thần sau khi được giải khai huyệt đạo, hắn xoay người ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ali liền đem nàng ôm vào trong ngực. Tại cái hốc cây chen chúc này, Tô Thần nếu không nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi của Ali, đây cũng không phải là tác phong của hắn. Còn có đại mỹ nữ đại ủy ti. Đại ủy ti hiện tại cũng không có ngủ, Tô Thần muốn sau khi đại ủy ti ngủ, hắn cũng sẽ ra tay với đại ủy ti. Ngươi cái tên vô sỉ hôn đàn này. Ali bị Tô Thần gắt gao ôm lấy vòng eo mềm mại, thậm chí nàng còn bị Tô Thần ôm vào trong ngực. Mặt Ali đều muốn đỏ đấu. Nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ làm như vậy, đây chính là sẽ không đối với nàng động tay động chân sao. Tên vô sỉ sắp phôi này. Ali cũng không nên tin tưởng lời Tô Thần. Bất quá, Ali nằm trong ngực Tô Thần, nàng cảm giác vô cùng ấm áp, thậm chí khí tức nam nhân trên người Tô Thần cũng làm cho nàng vô cùng say mê. Nghỉ ngơi đi. Tô Thần ngửi mùi thơm trên tóc Ali nhắm hai mắt lại. Mẹ nó, Tô Thần cảm giác đại ủy ti đang trừng mắt hắn. Hắn hiện tại không dám có bất kỳ động tác gì, đại ủy ti sẽ không nhìn chằm chằm mình như vậy cả đêm chứ. Ali đỏ mặt đem đầu chôn ở lồng ngực Tô Thần. Nàng thích cảm giác như vậy, nàng cũng thích ngửi mùi vị trên thân thể Tô Thần. Tô Thần không có để ý dung nhan xấu xí của nàng, Ali chính là bị Tô Thần chiếm một ít tiện nghi cũng không sao cả. Đại ủy ti trừng mắt Tô Thần một hồi. Nàng nhìn thấy Tô Thần không có làm chuyện gì quá phận với Ali, đại ủy ti cũng nhắm hai mắt lại. Bất quá, nàng hiện tại một chút buồn ngủ cũng không có. Trong hốc cây chật hẹp, trên người Tô Thần tản ra khí tức nam nhân, trong lòng nàng cũng là tâm loạn như ma. đại ủy ti chưa từng cùng bất kỳ nam nhân nào ở cùng nhau nghỉ ngơi, hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy, nàng hiện tại chính là muốn nhanh chóng đi vào giấc ngủ đều vô cùng khó. Ngoài hốc cây, cả khu rừng tối đen như mực, đống lửa Trương Thúy Sơn đốt cũng bị gió lạnh thổi tắt, gió lạnh ban đêm càng lúc càng lớn, thậm chí một ít đông tuyết cũng bay xuống. Giờ phút này, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố giúp vào nhau dựa vào cây, trên người bọn hắn đã có một ít đông tuyết rơi xuống. Trương Thúy Sơn nhìn Ân Tố Tố dung nhan tuyệt mỹ thở dài một hơi. Ân Tố Tố từ khi đi theo hắn về sau, vợ chồng bọn hắn không phải ở băng hỏa đảo làm người rừng thì là ở các nơi ăn gió nằm sương, Ân Tố Tố đi theo hắn là chịu không ít khổ. Trương Thúy Sơn nhìn hốc cây bên cạnh nói, Tố Tố, hay là nàng đi vào hốc cây chen chúc với bà các nàng một chút đi, đêm nay quá lạnh, hiện tại lại có tuyết rơi, nếu một lát nữa tuyết rơi lớn, ta lo lắng thân thể nàng sẽ chịu không nổi. Ân Tố Tố lắc đầu cự tuyệt nói, Ngũ ca, ta vẫn là ở chỗ này bồi chàng đi, không gian trong hốc cây cũng không lớn, ba người bọn hắn trong hốc cây đều có chút chen chúc, ta vẫn là không đi cùng bọn hắn chen chúc nữa. Trương Thúy Sơn vô ngực nói, Tố Tố, ta là một đại tông sư, nhưng gió lạnh báo tuyết này ta có thể ngăn cản, nàng là một tông sư, hơn nữa mấy ngày nay nàng vẫn là thời kỳ suy yếu, ta không muốn nàng bị đông lạnh đến lưu lại mà bệnh. Cái này, Ân Tố Tố nghe được lời Trương Thúy Sơn, trong lòng nàng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Ân Tố Tố hiện tại đang ở kỳ sinh lý, nàng cũng lo lắng sẽ ở trong đêm gió lạnh thấu xương lưu lại mà bệnh. Trương Thúy Sơn nhìn Ân Tố Tố còn do dự, hắn lại nói với Ân Tố Tố, Tố Tố, đi hốc cây đi, trong hốc cây cho dù không thể nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng có thể tránh gió lạnh báo tuyết, nàng chính là ở trong hốc cây ngồi một đêm cũng tốt hơn nhiều so với ở lại chỗ này. Được rồi, Ngũ ca. Trong hốc cây, Ali giờ phút này muốn bóp chết Tô Thần. Tên vô sỉ sắt phôi này, Ali không nghĩ tới Tô Thần sẽ động tay động chân, thậm chí còn không ngừng nuốt ve lưng nàng, mặt Ali đỏ đến muốn nhỏ ra máu, nàng lo lắng sẽ bị đại ủy tì bên cạnh phát hiện. Vô sỉ hỗn đản, người muốn chết sao? Mau dừng tay. Chương 488, trong hốc cây mùi máu tanh, không đất dùng thân Ân Tố Tố. Chương 488, trong hốc cây mùi máu tanh, không đất dùng thân Ân Tố Tố. Tô Thần nghe được tiếng Ali nói nhỏ mắng chửi cũng không để ý, hắn tin tưởng Ali không dám dãy rủa, cũng không dám lộn xộn. Đại ủy ti ngay tại bên cạnh, Ali là không có khả năng để đại ủy ti phát hiện sự mập mờ giữa bọn hắn. Vô sỉ. Ali thấy Tô Thần vẫn không có buông nàng ra, hơn nữa còn được một tức lại muốn tiến một thước đuốt bên nàng. Ali thẹn quá hóa giận đem mặt chôn ở trong ngực Tô Thần không mặt mũi gặp người, nàng đây là bị hủy trong sạch sao? Ali nghĩ đến dung nhan nàng vì tu luyện độc công bị hủy, Tô Thần sẽ cưới nàng cái nữ nhân xấu xí này sao? Ali giờ phút này trong lòng miên man suy nghĩ, nàng thậm chí muốn phế đi độc công của mình. Ali nếu là phế đi độc công của nàng, dung nhan nàng sẽ khôi phục, nhưng như vậy, nàng sẽ trở thành một nữ nhân bình thường. Ali cũng không có khả năng lại vì mâu thân nàng báo thù rửa hận. Tên vô sỉ tiểu hôn đàn này. Đại ủy ti nhắm mắt lại, mặt đều muốn bị tức đen. Nàng không nhìn thấy Tô Thần làm cái gì với Ali, nhưng lời nói run rẩy vừa rồi của Ali, đại ủy ti là nghe được rõ ràng. Nàng đoán chắc Tô Thần nhất định đối với Ali động tay động chân. Bà, quay rời, bên ngoài tuyết rơi, ta ở trong hốc cây tránh một chút gió tuyết. Lúc này, Ân Tố Tố đến hốc cây hãy này nói. Đại ủy ti mở mắt ra, hướng bên người Tô Thần dựa vào một chút. Nàng nói với Ân Tố Tố, không có quan hệ, Ân Tố Tố, ngươi ở bên cạnh ta chen một chút đi. Đa tạ bà. Ân Tố Tố nhìn Tô Thần đang ôm Ali, nàng liền vội vàng cảm tạ đại ủy ti. Trong hốc cây chật hẹp, nếu không phải Tô Thần ôm Ali cùng nhau nghỉ ngơi, Ân Tố Tố cũng không có khả năng tại cái hốc cây chật hẹp này có một vị trí. Giờ phút này, Tô Thần và Ali đều vô cùng khẩn trương. Tay Tô Thần còn ở trong y phục Ali, hắn lo lắng sẽ bị Ân Tố Tố đến phát hiện. Ali cũng không nghĩ tới cô Ân Tố Tố của nàng sẽ tiến vào hốc cây. Nàng ôm lấy Tô Thần càng thêm không dám lộn xộn. Ali hiện tại đang bị Tô Thần khi dễ, nàng vô cùng lo lắng sẽ bị Ân Tố Tố phát hiện sự mập mờ giữa nàng và Tô Thần. Đại ủy ti nhìn thấy Ân Tố Tố nằm ở bên cạnh nàng. Nàng lo lắng Ân Tố Tố sẽ phát hiện chuyện thái quá của Tô Thần và Ali, đại ủy ti định thu hút sự chú ý của Ân Tố Tố một chút. Tố Tố, bên ngoài tuyết rơi rồi. Ân Tố Tố gật đầu trả lời, "Ân, hiện tại vừa mới rơi, ta đoán chắc tuyết tối hôm nay sẽ rơi vô cùng lớn." "Đúng vậy à, thời tiết Tây Bắc là quá lạnh, còn có 3 tháng nữa là Tết, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh." Bà, người và phụ thân ta quen biết sao?" Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính, "Chúng ta hơn 20 năm trước là bằng hữu không tệ, hơn 20 năm rồi, ta và phụ thân ngươi cũng chưa từng gặp lại." "Bà, đại danh của người có thể cho ta biết không?" "Kim Hoa bà, ngươi ở trong giang hồ hẳn là nghe nói qua ta." Tô Thần nghe được đại ủy ti và Ân Tố Tố nói chuyện với nhau, trong lòng hắn vô cùng im lặng, nửa đêm canh ba, hai nữ nhân này nói chuyện cũng không sợ quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Hả? Trong hốc cây sao lại có mùi máu tanh? Ai bị thương? Tô Thần đột nhiên ngửi thấy trong hốc cây có một cỗ mùi máu tanh. Cái này làm cho hắn vô cùng nghi hoặc. Ali không có bị thương, đại ủy ti cũng không có bị thương, hắn càng là không có bị thương, trong hốc cây vừa rồi cũng không có mùi máu tanh. Ân Tố Tố đến một hồi, trong hốc cây liền có mùi máu tanh. Chẳng lẽ Ân Tố Tố lúc trước bị thương? Tô Thần quay đầu hỏi Ân Tố Tố, "Ân Tố Tố, ngươi bị thương?" Ân Tố Tố nghe được Tô Thần hỏi nàng, nàng vẻ mặt lạnh lùng trả lời, không có. Bị thương? Nàng làm sao có thể bị thương? Một đường này tuy rằng có một ít hắc y nhân đuổi giết bọn hắn, nhưng những hắc y nhân đó đều là người giang hồ thực lực thấp kém, Ân Tố Tố và Trương Thúy Sơn đều không có bị thương. Tô Thần nghe được lời Ân Tố Tố nghi hoặc nói, không có. Cái này sao có thể? Người không có bị thương, ba người chúng ta cũng không có bị thương, trong hốc cây làm sao sẽ có mùi máu tanh? Ân Tố Tố nghe được lời Tô Thần thì ngẩn người. Mùi máu tanh. Cái này. Ân Tố Tố nghĩ đến kỳ sinh lý của nàng. Mặt nàng nhanh chóng đỏ lên, Ân Tố Tố không nghĩ tới Tô Thần sẽ ngửi thấy mùi máu tanh. Tên vô sỉ hôn đàn này. Tô Thần là mũi chó sao? Đại ủy ti vỗ Tô Thần một cái mắng, tiểu hôn đàn, ngươi tiếp tục ngủ cho ta, bớt lo mấy chuyện lung tung này đi. Đại ủy ti giờ phút này nghĩ tới điều gì? Nàng nhìn thấy bộ dáng không tự nhiên của Ân Tố Tố, mặt đại ủy ti lại đen lại. Nàng cũng đoán được kỳ sinh lý của Ân Tố Tố có thể đã đến. Hốc cây không gian chật hẹp, không khí nơi này cũng không lưu thông. Đại ủy ti vừa rồi cũng là ngửi thấy mùi máu tanh, nàng lúc đầu cũng cho rằng Ân Tố Tố là bị thương, chỉ là hiện tại bộ dáng Ân Tố Tố khó xử. Đại ủy ti hiểu rõ là nguyên nhân gì. Tô Thần vẻ mặt ngượng bức nhìn đại ủy ti. Cái này mẹ nó, hắn chỉ là hỏi một chút Ân Tố Tố có bị thương hay không, đại ủy ti làm sao lại mắng mình? Còn có Ân Tố Tố, đại mỹ nữ này làm sao một bộ biểu tình không đất dung thân? Mẹ nó, đại ủy ti và Ân Tố Tố đều là nữ nhân thần kinh. Tô Thần vuốt ve tấm lưng bóng loáng của Ali lại nhắm hai mắt lại. Hắn muốn chờ đại ủy ti ngủ rồi trả thù nàng. Đại ủy ti vô duyên vô cớ mắng mình, Tô Thần càng không có khả năng buông tha đại ủy ti. Trong hốc cây lại yên tĩnh trở lại. Ân Tố Tố vẻ mặt xấu hổ nhắm mắt lại giả bộ nghỉ ngơi. Đại ủy ti vẻ mặt im lặng cũng nhắm hai mắt lại. Ali là đem đầu chôn ở trong ngực Tô Thần miên man suy nghĩ. Lúc này, tại một cái khe núi cách rừng cây không xa, hơn 20 hắc ý nhân tụ tập cùng một chỗ sưởi ấm. Một tên mặt xẻo hỏi một trung niên nhân bên cạnh, quan đường chủ, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố chúng ta còn có thể đuổi kịp không? Trung niên nhân uống một ngụm rượu gật đầu nói, có thể. Mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn truy tung đến nơi đây, tối hôm nay còn có tuyết rơi lớn, chúng ta ngày mai truy tung Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố sẽ càng thêm dễ dàng. Nói cũng đúng, trận tuyết lớn này rơi quá kịp thời, chính là cái thời tiết quỷ quái này quá lạnh, người U Linh Sơn trang chúng ta ngay cả một chỗ che mưa chắn gió cũng không tìm được. Lão Tam, vì đồ long đao, chúng ta chịu một ít tội cũng là đáng giá. Ân, ta hiểu được. Để mọi người tối hôm nay đều nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta ngày mai có thể sẽ đuổi kịp Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố. Vâng, đường chủ. Giờ dần. Trong hốc cây, Ali nằm trong ngực Tô Thần ngủ thiếp đi, đại ủy ti và Ân Tố Tố giờ phút này cũng đều ngủ rồi. Tô Thần tính toán một chút thời gian. Hiện tại hẳn là rạng sáng khoảng 3 giờ. Ba nữ trong hốc cây cũng đều đã đi vào giấc ngủ, trong hốc cây đen kịt, ma chảo của Tô Thần vươn về phía đại ủy ti bên cạnh. Ta kháo, sao lại lớn như vậy? Đại ủy ti giống như không có lớn như vậy chứ. Chương 489, đại ủy ti thẹn quá hóa giận cùng bất lực, không mặt mũi gặp người Ân Tố Tố. Chương 489, đại ủy ti thẹn quá hóa giận cùng bất lực, không mặt mũi gặp người Ân Tố Tố. Trong hốc cây đen kịt, ma chảo của Tô Thần vươn qua sau, hắn lập tức liền một bước. Sơ lầm người, chuyện này không có khả năng. Đại ủy ti ngay tại bên cạnh hắn nghỉ ngơi, hắn không có khả năng sờ lầm người, hơn nữa tay hắn cũng không có khả năng vượt qua đại ủy ti sờ đến Ân Tố Tố. Ta kháo, thật đúng là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, đại ủy ti vậy mà ẩn giấu tốt như vậy. Tô Thần cảm thấy đại ủy ti ẩn giấu bảo bối của nàng. Mẹ nó, nữ nhân này vì ẩn tàng thân phận thật đúng là tàn nhẫn, bó chặt một đường, đại ủy ti liền không cảm thấy tức ngực sao? Giờ phút này, đại ủy ti bị bừng tỉnh. Nhất là ma chảo Tô Thần còn ở trên người nàng. Mặt đại ủy ti lập tức đen lại. Nàng không dám kinh động Ân Tố Tố bên cạnh, nếu bị Ân Tố Tố phát hiện, đại ủy ti về sau còn mặt mũi nào gặp người. Đại ủy ti bắt lấy ma chảo của Tô Thần nói nhỏ, "Tiểu hỗn đản, ngươi muốn chết sao? Mau buông tay cho ta." Khò khò. Tô Thần không có trả lời đại ủy ti. Hắn nhẹ nhàng ngáy giả bộ đang ngủ. Tô Thần lúc này căn bản không dám trả lời đại ủy ti, đại ủy ti đã bị kinh động, đại ủy ti nếu là phát hiện hắn là cố ý, đại mỹ nữ này nhất định sẽ xuất thủ giáo huấn mình. Hỗn đản. Đại ủy ti nghe được tiếng ngáy của Tô Thần, nàng không biết Tô Thần là thật sự đang ngủ hay là giả bộ đang ngủ. Bất quá, đại ủy ti nghĩ đến nàng dịch dung thành một lao thái bà, nàng cũng không tin sẽ đói khát đến mức ra tay với một lao thái bà. Đại ủy ti vội vàng đem tay Tô Thần rời đi. Chỉ là nàng vừa rời đi tay tên vô sỉ sắp phôi này, tay Tô Thần liền lại vươn qua bắt lấy nàng. Liên tiếp mấy lần, nàng đều không thành công rời đi ma chảo của tên hôn đàn này. Đại ủy ti giờ phút này bất lực. Nàng muốn điểm huyệt đạo của Tô Thần, nhưng như vậy sẽ làm Tô Thần bực tỉnh, nếu Tô Thần một lát nữa kêu to gọi nhỏ, Ân Tố Tố và Ali cũng bị đánh thức, đại ủy ti liền không có cách nào giải thích. Đại ủy ti không có quản Tô Thần nữa. Nàng gắt gao bắt lấy tay Tô Thần không cho hắn lộn xộn, đây cũng là biện pháp không còn cách nào khác. Giờ phút này, Tô Thần không nhúc nhích nằm trên da thú, hắn hiện tại là không dám để đại ủy ti phát hiện hắn đang giả bộ nghỉ ngơi. Mẹ nó, đại ủy ti sẽ không nắm tay hắn như vậy cả đêm chứ? Cái này mẹ nó, lỗ lớn. Tô Thần mới sờ soạng đại ủy ti mấy lần, hơn nữa thời gian còn không dài. Đại ủy ti nếu là nắm tay hắn cả đêm, Tô Thần không có khả năng lại quấy rối đại ủy ti. Thôi được rồi, ngủ đi. Trong hốc cây đen kịt, Tô Thần một tay ôm thân thể mềm mại của Ali nhắm hai mắt lại, một tay khác của hắn bị đại ủy ti gắt gao nắm lấy. Gió tuyết trong rừng cây càng lúc càng lớn. Dưới một gốc cây, Trương Thúy Sơn đã giống như một người tuyết, cả khu rừng không có nơi nào khác có thể tránh gió lạnh và bão tuyết, Trương Thúy Sơn chỉ có thể dựa vào cây dùng nội lực ngăn cản giá rét. Sáng sớm hôm sau, đại ủy ti mông lung mở mắt ra. Chỉ là, nàng phát hiện ma chảo của Tô Thần lại ở trên người nàng, đại ủy ti tức giận muốn một cước đá bay tên vô sỉ sắt phôi này. Nàng tối hôm qua thẳng đến lúc bình minh mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đại ủy ti không nghĩ tới ma chảo của Tô Thần lại vươn tới. Tên hôn đàn này. Đại ủy ti rời đi tay Tô Thần. Nàng liên cảm giác ngực có chút đau. Tên tiểu hôn đàn này. Đại ủy ti hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ dùng sức bắt lấy nàng như vậy, nàng hung hăng một cước liền đạp lên mông Tô Thần.
Bút! Ta kháo! Ai đạp ta?
Tô Thần bị đại ủy ti một cước đạp tỉnh, hắn vẻ mặt mơ hồ kêu to. Đại ủy ti hung hăng trừng mắt Tô Thần một cái nói, tiểu hỗn đản, trời đã sáng, mau dậy đi. Đại ủy ti xác định Tô Thần đích xác là đang ngủ. Bộ dáng Tô Thần mơ hồ tỉnh lại căn bản cũng không phải là đang giả bộ, điều này làm cho trong lòng đại ủy ti dễ chịu một chút, ít nhất tên hỗn đản này cũng không biết hắn tối hôm qua làm cái gì. Trời đã sáng. Ali giờ phút này cũng tỉnh lại. Nàng phát hiện còn đang ở trong ngực Tô Thần, Ali đỏ mặt liền vội vàng rời khỏi vòng tay Tô Thần. Ân Tố Tố cũng mở mắt ra. Nàng nhìn ngoài hốc cây sắc trời đã sáng. Bất quá, bên ngoài còn đang rơi tuyết lớn. Thậm chí một ít đông tuyết đều bay vào trong hốc cây. Ân Tố Tố ngồi dậy vuốt vuốt mái tóc nói, trời đã sáng, hôm nay chúng ta có thể không đi được đường, gió tuyết bên ngoài còn đang rơi. Đại ủy ti sắc mặt không tự nhiên gật đầu nói, ân, hôm nay là không đi được đường. Đại ủy ti lo lắng hôm nay nếu là không đi được đường, bọn hắn tối hôm nay còn sẽ ở trong hốc cây này qua đêm, nếu là như vậy, Tô Thần tên tiểu hỗn đản này khẳng định còn sẽ quấy rối nàng. Tô Thần nằm trên da thú không quan trọng nói, không đi được đường thì không đi, đại thọ Trương Tam Phong còn hơn một tháng, chúng ta không cần thiết gấp gáp chạy tới núi võ đang như vậy. Người câm miệng. Đại ủy ti hung hăng trừng mắt Tô Thần một cái. Tên vô sỉ sắt phôi này. Đại ủy ti hối hận bắt tới tên tiểu hỗn đản này. Nàng nếu là không có bắt tới Tô Thần, nàng tối hôm qua cũng sẽ không bị tên tiểu hỗn đản này quấy rối. Đại ủy ti cảm thấy đau đớn trên ngực, trong lòng liền vô cùng căm hận. Nếu không phải vì tên tiểu hỗn đản này thân phận không đơn giản, đại ủy ti liền muốn lập tức làm thịt Tô Thần. Lúc này, Ân Tố Tố nhớ tới đi xem Trương Thúy Sơn, chỉ là nàng vừa mới muốn đứng lên, Ân Tố Tố hoảng loạn lại vội vàng ngồi xuống. Giờ phút này mặt nàng trong nháy mắt liền đỏ đấu. Ân Tố Tố không còn mặt mũi gặp người, nàng cảm giác y phục có thể đã bị máu thấm ướt, trong hốc cây còn có người khác, thậm chí còn có một tên tiểu hỗn đản đáng ghét ở đây. Ân Tố Tố lo lắng sẽ bị người khác trong hốc cây phát hiện. Tô Thần đột nhiên ngồi dậy kêu lên, ta kháo, mùi máu tanh trong hốc cây càng lớn, hơn nữa làm sao còn có một cỗ mùi khai. Xoạt xoạt xoạt. Mấy người trong hốc cây toàn bộ nhìn về phía Ân Tố Tố, mùi máu tanh là từ bên phía Ân Tố Tố truyền đến. Đại ủy ti im lặng lắc đầu. Nàng nhìn thấy Ân Tố Tố cúi đầu liền biết là chuyện gì xảy ra, nơi này là Hoàng Sơn Giã Lĩnh, kỳ sinh lý của Ân Tố Tố lúc này đến, nàng căn bản cũng không có vật phẩm để xử lý kỳ sinh lý của nàng. Ali nghi hoặc nhìn Ân Tố Tố. Một lát sau, nàng cũng hiểu rõ. Ali nhìn bộ dáng cô nàng xấu hổ. Nàng vội vàng nói với Tô Thần, Từ Nhiên, nhìn cái gì mà nhìn, ngươi mau đi ra chuẩn bị một ít đồ ăn. Từ Nhiên, a a, minh bạch, ta đi chuẩn bị một ít đồ ăn. Tô Thần nghe được Ali gọi hắn Từ Nhiên, nhất thời không có phản ứng kịp. Hắn phát ngộp một hồi. Tô Thần đột nhiên nghĩ đến mình đang giả mạo tên Từ Nhiên. Hắn nghi hoặc nhìn Ân Tố Tố. Tô Thần không biết Ân Tố Tố là chuyện gì xảy ra, nhưng mùi vị trong hốc cây không dễ ngửi, hắn quyết định đi ra ngoài hít thở không khí mới mẻ trước. Ta đi, một cái người tuyết lớn, cái này mẹ nó sẽ không phải là Trương Thúy Sơn chứ? Chương 490, tức ngực. Đây là ngực đau. Thần thấu xương Tô Thần Ân Tố Tố. Chương 490, tức ngực. Đây là ngực đau. Thần thấu xương Tô Thần Ân Tố Tố. Tô Thần từ trong hốc cây đi ra. Hắn nhìn thấy người tuyết dưới tảng cây liền lắc đầu. Trương Thúy Sơn thật đúng là một tên ốc. Hốc cây tuy rằng không lớn, nhưng Trương Thúy Sơn nếu là trốn ở cửa hốc cây, cái này cũng mạnh hơn nhiều so với việc hắn ở trong rừng cây hứng gió thổi tuyết rầm. Bút. Trương Thúy Sơn nghe được thanh âm Tô Thần, hắn mở mắt dùng nội lực chấn tan tuyết rơi trên người. Hắn nhìn về phía Tô Thần cười nói, "Tiểu huynh đệ, chúng ta hôm nay là đi không được rồi." Tô Thần nhìn tuyết lớn đầy trời bay xuống, cái này căn bản cũng không có ý tứ dừng lại. Tô Thần lắc đầu nói, "Chúng ta là đi không được, Trương Ngũ Hiệp, phu nhân ngươi bị thương." Trương Thúy Sơn nghe được Tô Thần hỏi thì lắc đầu trả lời, "Bị thương? Không có, Tố Tố không có bị thương." Tô Thần vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trương Thúy Sơn, "Ân Tố Tố không có bị thương. Vậy mùi máu tanh trong hốc cây là chuyện gì xảy ra?" Ân Tố Tố chẳng lẽ sợ Trương Thúy Sơn sẽ lo lắng cho nàng, cho nên Ân Tố Tố mới không có nói cho Trương Thúy Sơn. Tô Thần nghĩ cảm thấy vô cùng có khả năng. Hắn nhắc nhở Trương Thúy Sơn, "Trương Thúy Sơn, trên người phu nhân ngươi có mùi máu tanh, ngươi vẫn là đi xem một chút đi, trời đông giá rét, phu nhân ngươi nếu là bị thương không nói cho ngươi, đây chính là vô cùng nguy hiểm." "Đa tạ tiểu huynh đệ, ta cái này đi xem một chút." Trương Thúy Sơn nghe được lời nhắc nhở của Tô Thần, hắn cũng lo lắng Ân Tố Tố giấu giếm việc bị thương. Mấy ngày nay trời đông giá rét, Ân Tố Tố nếu là mấy ngày trước dưới sự vây giết của hắc y nhân bị thương, vết thương của nàng có thể sẽ nhiễm trùng. Tô Thần nhìn thấy Trương Thúy Sơn vội vàng chạy về phía hốc cây, hắn lắc đầu liền nhìn về phía chung quanh rừng cây, tìm đồ ăn. Cái này mẹ nó khắp nơi là tuyết động thật dày. Cái này đi đâu tìm đồ ăn? Tô Thần từ không gian hệ thống lấy ra một bầu rượu uống, không gian hệ thống của hắn có rất nhiều đồ ăn, nhưng những thứ này đều không có khả năng lấy ra, nếu không hắn cùng đại ủy ti các nàng giải thích không rõ. Tô Thần không mục đích đi lại trong rừng cây. Về phần tìm đồ ăn, hắn chỉ có thể cầu vận may. Dù sao chính hắn cũng đói không được. Lúc này, Trương Thúy Sơn vẻ mặt phát ngộng bị Ân Tố Tố đuổi ra ngoài, hắn chỉ là quan tâm một chút Ân Tố Tố có bị thương hay không. Trương Thúy Sơn không nghĩ tới vừa mới mở miệng đã bị Ân Tố Tố đuổi ra ngoài. Trương Thúy Sơn sờ đầu nghĩ mãi không ra lẩm bẩm nói, đây là có chuyện gì? Tố Tố làm sao lại một bộ dáng thẹn quá hóa giận? Tố Tố rốt cuộc bị thương hay không? Thôi được rồi, đi chuẩn bị đồ ăn đi. Trương Thúy Sơn nhìn chung quanh quyết định đi săn một ít con mồi. Trong hốc cây, Ân Tố Tố là hận thấu xương Tô Thần. tên tiểu hỗn đản kia chính là cầm tinh con chó. Mùi máu tanh có thể ngửi thấy, nhưng có mùi khai sao? Đáng chết tiểu hỗn đản. Ân Tố Tố sắc mặt thẹn quá hóa giận hận không thể bóp chết Tô Thần. Còn có Trương Thúy Sơn cái tên ngốc kia. Lúc kỳ sinh lý của Ân Tố Tố đến, nàng đã nói cho Trương Thúy Sơn. Nhưng tên Trương Thúy Sơn kia vậy mà còn hỏi mình bị thương hay không, thậm chí còn hỏi trên người mình làm sao sẽ có mùi máu tanh. Ân Tố Tố đối với sự ngu xuẩn của Trương Thúy Sơn thật là im lặng. Trong hốc cây, đại ủy ty sau khi Trương Thúy Sơn rời đi, nàng nhìn về phía Ân Tố Tố im lặng nói, Tố Tố, chúng ta đi gấp cũng không có y phục để thay giặt, ngươi cũng không có mang y phục để thay giặt sao? Ân Tố Tố xấu hổ lắc đầu trả lời, không có, chúng ta một đường bị hắc y nhân đuổi giết, hành lý của chúng ta đều thất lạc. Cái này, ngươi phải làm sao bây giờ? Ân Tố Tố nhìn ra thú trong hốc cây. Nàng bất đắc dĩ nói với đại ủy ty, ta dùng trước gia thú đi, trong hốc cây có không ít gia thú, ta mấy ngày nay dùng gia thú tạm bợ một chút. Ai, cũng chỉ có thể như vậy. Đại ủy ty gật đầu. Ân Tố Tố cũng chỉ có thể làm như vậy trước. Các nàng nữ nhân thật đúng là không thích hợp hành tẩu giang hồ. Ali vẻ mặt im lặng nhìn Ân Tố Tố. Nàng cảm thấy cô nàng so với nàng trôi qua còn thảm hơn, một đường bị hắc y nhân khắp nơi đuổi giết, hơn nữa vẫn luôn ở Hoàng Sơn giã linh trốn tránh người giang hồ, thậm chí ngay cả y phục để thay giặt cũng không có. Ali nhìn thấy đại ủy ty vẫn luôn xoa ngực. Nàng nghi hoặc hỏi, bà, người tức ngực sao? Không có. Đại ủy ty im lặng lắc đầu. Tức ngực? Nàng hiện tại là ngực đau. Đáng chết tiểu hỗn đản. Đại ủy ty quyết định sẽ không để cho tên tiểu hỗn đản kia sống dễ chịu. Nửa canh giờ sau, Trương Thúy Sơn săn được một con thỏ rừng trở về. Hắn vốn dĩ còn muốn săn thêm mấy con thỏ rừng, chỉ là hắn ở phụ cận không có phát hiện còn có thỏ rừng. Một con thỏ rừng bọn hắn những người này ăn không đủ no, nhưng tổng so với đói bụng thì tốt hơn. Giờ phút này, Tô Thần kéo một con lợn rừng nhỏ đi về phía hốc cây. Ta mẹ nó, con lợn rừng này thật đúng là có thể chạy. Mẹ nó, Tô Thần nếu không phải lo lắng bị người nhìn ra tu vi cảnh giới của hắn, hắn phát động thiên địa thất sắc trong nháy mắt liền có thể định trụ con lợn rừng này. Thứ nhiên, ngươi đã trở lại. Ali nhìn thấy Tô Thần kéo một con lợn rừng trở về, nàng đội vàng liền chạy về phía Tô Thần. Ali vẫn luôn lo lắng Tô Thần sẽ nhân cơ hội chạy trốn. Tô Thần vừa rồi nếu là chạy trốn, Ali quyết định sau khi gặp lại Tô Thần liền giết tên vô sĩ sắc phôi này. Đại ủy ty nhíu mày cũng buông lòng xuống. Nàng vừa rồi cũng lo lắng Tô Thần chạy trốn. Đại ủy ty còn chưa điều tra rõ thân phận của Tô Thần, hơn nữa chuyện tối hôm qua, đại ủy ty còn chưa tìm Tô Thần tính sổ, nàng sẽ không để Tô Thần từ trong tay nàng chạy trốn. Tô Thần ném con lợn rừng xuống đất gọi, "Ali, mau đem lợn rừng xử lý một chút, ta một lát nữa nướng thịt cho ngươi ăn." Ali cười gật đầu nói, "Được, ta lập tức xử lý." Tô Thần đột nhiên nhìn thấy Ân Tố Tố từ trong hốc cây đi ra, hơn nữa bên hông Ân Tố Tố vậy mà còn quấn một tấm da thú. Tô Thần nhìn cách ăn mặc chẳng ra cái gì của Ân Tố Tố. Hắn cười nhạo Ân Tố Tố, "Nha, Ân Tố Tố, ngươi đây là chơi cái gì? Muốn làm người rừng sao?" Ân Tố Tố nghe được lời Tô Thần chào phúng, nàng vẻ mặt tức giận liền muốn đá bay tên hôn đản này. "Tiểu hôn đản, ngươi muốn chết sao?" "Tố Tố, đừng làm rộn, sao nàng lại ăn mặc kiểu này?" Trương Thúy Sơn đang nướng thịt tỏ. Hắn nhìn thấy bộ dáng Ân Tố Tố tức giận, thậm chí còn muốn ra tay với Tô Thần, Trương Thúy Sơn vội vàng trấn an Ân Tố Tố đang tức giận. Bất quá, Trương Thúy Sơn nhìn cách ăn mặc chẳng ra cái gì của Ân Tố Tố. Hắn cũng là nghĩ mãi không ra là vì sao. Ân Tố Tố trừng mắt Trương Thúy Sơn tức giận kêu lên, "Nướng thịt của chàng đi, chàng hỏi nhiều như vậy làm gì?" Tô Thần giờ phút này nhìn ra thú bên hông Ân Tố Tố. Hắn đột nhiên hiểu rõ. Mẹ nó, mùi máu tanh. Còn có một ít mùi thai. Cái này mẹ nó. Ân Tố Tố không phải là kỳ sinh lý đến rồi chứ. Đậu xanh. Tô Thần cảm thấy hắn quá ngu. Hắn hẳn là sớm đoán được. Bất quá, bên hông Ân Tố Tố quấn da thú. Nàng đây hẳn là không có y phục để thay giặt, thậm chí có khả năng trên y phục của Ân Tố Tố đều là máu. Ân Tố Tố, nơi này có da lợn rừng nóng hổi, ngươi có muốn quấn da lợn rừng nóng hổi hay không? Chương 491, mắc lừa bị gạt Ân Tố Tố, phái côn lôn đột nhiên đến. Chương 491, mắc lừa bị gạt Ân Tố Tố, phái côn lôn đột nhiên đến. Ân Tố Tố nghe được lời Tô Thần tức giận đến toàn thân run rẩy. Da thú nóng hổi, tên tiểu hỗn đản này là có ý gì? Chẳng lẽ Tô Thần phát hiện kỳ sinh lý của nàng đến? Ân Tố Tố nghĩ đến việc bị Tô Thần phát hiện chuyện xấu hổ của nàng, nàng rốt cuộc nhịn không được nữa. Ân Tố Tố nhanh chóng hướng Tô Thần một cước đá tới. Tên vô sỉ tiểu hôn đàn này, nàng lần này nhất định phải giáo huấn thật tốt tên tiểu hôn đàn này. Ta kháo, bà, mau cứu ta! Tô Thần nhìn thấy Ân Tố Tố hướng hắn đá tới, hắn vội vàng gọi đại ủy ty bên cạnh. Tô Thần còn không thể bộc lộ tu vi cảnh giới, hắn cũng không muốn bị Ân Tố Tố một cước đá bay. Tô Thần chỉ có thể để đại ủy ty tới ngăn cản Ân Tố Tố. Đại ủy ty bĩu môi không có đi cứu Tô Thần. Nàng cảm giác được Ân Tố Tố không có sát ý, chỉ cần Ân Tố Tố sẽ không giết chết Tô Thần, đại ủy ty không ngại Ân Tố Tố giáo huấn Tô Thần. Thậm chí có cơ hội, đại ủy ty cũng muốn xuất thủ giáo huấn tên tiểu hôn đản này. Ta kháo. Tô Thần nhìn thấy Ân Tố Tố không có tới cứu hắn, hắn vội vàng lăn một vòng trên nền tuyết tránh né công kích của Ân Tố Tố. Mẹ nó, đại ủy ty vậy mà không có tới cứu hắn. Chẳng lẽ là bởi vì buổi tối mình sợ nàng sao? Dừng tay. Ali vội vàng chạy tới muốn ngăn cản Ân Tố Tố, nàng không muốn Tô Thần bị cô nàng công kích. Ân Tố Tố không nghĩ tới tên tiểu hôn đản này, vậy mà ở trên nền tuyết vừa lăn vừa bỏ tránh thoát một cước của nàng. Nàng nhìn về phía Tô Thần lạnh lùng kêu lên, "Tiểu hỗn đản, ngươi lần này chết chắc." Tô Thần chỉ vào phía sau Ân Tố Tố kêu to, "Ta cái đi, Ân Tố Tố, ngươi chảy máu, ngươi xem trên nền tuyết đều là vết máu." Ân Tố Tố nghe được lời Tô Thần mặt đều trắng bệch. Nàng quên mất, hiện tại là kỳ sinh lý của nàng. Ân Tố Tố không thể vận động kịch liệt. Vụ. Ân Tố Tố nhanh chóng hướng hốc cây mà đi, nàng không có nhìn vết máu trên nền tuyết, cũng không còn mặt mũi đi xem vết máu trên nền tuyết. Về phần Tô Thần, Ân Tố Tố hiện tại không lo được giáo huấn tên tiểu hôn đằng kia. Giờ phút này, Đại ủy Ti và Ali im lặng nhìn Ân Tố Tố nhanh chóng biến mất. Trên nền tuyết căn bản cũng không có vết máu. Tô Thần đây là đang lừa gạt Ân Tố Tố, các nàng không nghĩ tới Ân Tố Tố không có nhìn xem liền xấu hổ chạy trốn. Trương Thúy Sơn vẻ mặt ngượng ngึก nhìn Ân Tố Tố. Vết máu? Vết máu gì? Ân Tố Tố làm sao nghe được Tô Thần nói vết máu liền về hốc cây? Ân Tố Tố một người giang hồ, nàng làm sao có thể sẽ sợ máu? Trương Thúy Sơn đối với hành động kỳ quái của Ân Tố Tố có chút nghĩ mãi không ra. Ha ha, Tô Thần nằm trên nền tuyết cười to lên, hắn hiện tại 100% xác định kỳ sinh lý của Ân Tố Tố đã đến. Thú vị, Ân Tố Tố mấy ngày nay kỳ sinh lý đến, nàng khẳng định không dám làm động tác kịch liệt. Tô Thần đối với việc Ân Tố Tố về sau muốn trả thù hắn một chút cũng không lo lắng. Người nào? Đột nhiên, Trương Thúy Sơn phát hiện một đám người giang hồ đi về phía bọn hắn, hắn lo lắng là hắc ý nhân đuổi giết vợ chồng bọn hắn. Trương Thúy Sơn lập tức đề phòng. Giờ phút này, hơn 30 người phái Côn Lôn không nghĩ tới trong rừng cây sẽ có người, nơi này là Hoàng Sơn Giã Linh hoang vắng, người phái Côn Lôn nhìn nhau đều cảnh giác lên. Trưởng môn phái Côn Lôn Hà Thái Sung tiến lên kêu lên, huynh đài đừng hiểu lầm, chúng ta là người phái Côn Lôn, không phải Sơn Tặc đạo phỉ gì. Phái Côn Lôn? Trương Thúy Sơn nghe được đối phương là người phái Côn Lôn, trong lòng hắn khẩn trương lên. Thân phận của Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố muốn giữ bí mật, bọn hắn không thể bị môn phái khác trong giang hồ phát hiện, bí mật Đồ Long Đao quan hệ trọng đại, tất cả người trong giang hồ đều muốn biết hạ lạc của Đồ Long Đao. Đại ủy Ti vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở Trương Thúy Sơn, "Trương Thúy Sơn, đừng để lộ thân phận của ngươi." "Minh bạch, đa tạ bà nhắc nhở." Trương Thúy Sơn gật đầu cảm tạ Đại ủy Ti, hắn biết ý tứ của Đại ủy Ti, phái Côn Lôn nếu là biết thân phận của hắn, người phái Côn Lôn khẳng định sẽ ra tay với hắn. Tô Thần không nghĩ tới sẽ ở Hoang Sơn Giã Linh gặp được người phái Côn Lôn. Cái này thú vị. Người phái Côn Lôn có quan đạo không đi? Bọn hắn vì sao cũng muốn từ Hoang Sơn Giã Linh đi phái võ đang? Một lát sau, hơn 30 người phái Côn Lôn đi tới cách đó không xa chỗ đám người Tô Thần, hai bên đều đang đánh giá đối phương. Hà Thái Sung tiến lên mở miệng với đám người Tô Thần và Trương Thúy Sơn, "Chư vị hảo, ta là trưởng môn phái Côn Lôn Hà Thái Sung, đây là sư tỷ ta Ban Thục Nhàn." Đại ủy Ti lạnh lùng hỏi Hà Thái Sung, "Người phái Côn Lôn?" "Hà Thái Sung, các ngươi vì sao lại xuất hiện ở nơi này?" Hà Thái Sung nhìn Đại ủy Ti, Tô Thần, Ali, còn có Trương Thúy Sơn bốn người này. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc. Những người này là tổ hợp gì? Một lao thái bà, hai nam nữ trẻ tuổi, một trung niên nhân tướng mạo đường đường, bốn người bọn hắn là người một nhà. Hà Thái Sung nhìn Trương Thúy Sơn cảm thấy có chút quen mặt, nhưng hắn nhớ không nổi đã gặp qua ở đâu. "Các hạ là?" Đại ủy Ti mặt không biểu tình trả lời, "Ta là Kim Hoa bà, phái Côn Lôn các ngươi vì sao lại xuất hiện ở nơi này?" Hà Thái Sung nghe được tên Kim Hoa bà, trong lòng hắn có chút khẩn trương. Kim Hoa bà ở trong giang hồ Diệp Chính Diệt Tà, thực lực còn vô cùng cường đại, Hà Thái Sung không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được Kim Hoa bà. "Tiền bối, chúng ta quấy rầy nhiều, chúng ta cũng không muốn đi Hoàng Sơn Giã Lĩnh, nhưng quân đội Đại Nguyên ở trên quan đạo tìm kiếm một người, rất nhiều người giang hồ đều bị ngăn lại tra hỏi, chúng ta là không muốn rước lấy phiền toái, cho nên mới muốn từ Hoàng Sơn Giã Lĩnh đi phái võ đăng." "Đã hiểu, các ngươi tiếp tục lên đường đi." Đại ủy Ti nghe được lời Hà Thái Sung, trong lòng nàng vô cùng giận mình. Quân đội Đại Nguyên Đế quốc đang tìm người, chẳng lẽ là đang tìm Tô Thần? Đại ủy Ti cảm thấy 89/10. Nàng không nghĩ tới Tô Thần mới bị nàng bắt được hơn một ngày, quân đội Đại Nguyên Đế quốc đều xuất động tìm kiếm tên tiểu hôn đản này, Đại ủy Ti đối với thân phận của Tô Thần càng thêm tò mò. Hà Thái Sung ôm quyền với Đại ủy Ti, "Tiền bối, chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một lát không? Tuyết hôm nay quá lớn, các ngươi tùy ý." Tô Thần sờ cằm có chút nghĩ mãi không ra. Hắn sau khi bị Đại ủy Ti bắt đi, Tô Thần để lại ký hiệu. Liễu Sinh Tuyết Cơ và Liễu Sinh Phiêu như nếu là nhìn thấy ký hiệu hắn lưu lại, các nàng không có khả năng dòng chống khua chiêng cứu mình, như vậy quân đội Đại Nguyên Đế quốc đang tìm người nào? Đại ủy Ti đến bên cạnh Ali nói nhỏ, "Ali, ngươi đi hốc cây thông báo Ân Tố Tố, để nàng đừng để lộ thân phận." "Được rồi, bà." Ali gật đầu liền vội vàng đi về phía hốc cây. Nàng không cần Đại ủy Ti giao phó, Ali cũng sẽ đi thông báo Ân Tố Tố. Ân Tố Tố dù sao cũng là cô nàng, Ali không có khả năng nhìn Ân Tố Tố bại lộ bị vây giết. "Tiểu hỗn đản, quân đội Đại Nguyên Đế quốc có phải hay không đang tìm ngươi? Ngươi rốt cuộc là thân phận gì?" Chương 492, ta kháo, cẩn thận tràn ra ngoài. Càng ngày càng náo nhiệt rừng cây. Chương 492, ta kháo, cẩn thận tràn ra ngoài. Càng ngày càng náo nhiệt rừng cây. Đại ủy Ti đi tới bên cạnh Tô Thần nói nhỏ hỏi, "Tiểu hỗn đản, quân đội Đại Nguyên Đế quốc có phải hay không đang tìm ngươi? Ngươi rốt cuộc là thân phận gì?" Tô Thần lắc đầu trả lời, "Ta làm sao biết, ta chính là một tiểu quý tộc, quân đội Đại Nguyên Đế quốc không có khả năng đang tìm ta." Đại ủy Ti nghe được Tô Thần nói hiệu nói vượng, trong lòng nàng vô cùng bất đắc dĩ. Đại ủy Ti cảm thấy không đối với tên hỗn đản này dụng hình, tên tiểu hỗn đản này là sẽ không nói thật. Đại ủy Ti hừ lạnh một tiếng nói, "Thử, ngươi cứ cho ta nói hiệu nói vượng đi." Tô Thần cười cười liền đổi chủ để nói, "Bà, hôm nay tay của ta làm sao lại thơm như vậy? Hơn nữa mùi thơm này làm sao còn giống mùi thơm trên người ngươi như vậy?" Tô Thần nhìn về phía ngực Đại ủy Ti, hắn hiện tại căn bản nhìn không ra ngọn núi hùng vĩ. Đại mỹ nữ này quá có thể ẩn giấu. Đại ủy Ti rõ ràng cùng Ân Tố Tố giống nhau có ngọn núi ngạo nghễ, nàng vậy mà đem ngọn núi che giấu giống như nữ nhân bình thường. Đại ủy Ti hoảng loạn đội vàng rời khỏi bên người Tô Thần, khuôn mặt dưới lớp dịch dung của nàng đều đỏ lên. Đại ủy ty không nghĩ tới Tô Thần sẽ nói như vậy, nàng lo lắng Tô Thần sẽ phát hiện chuyện tối hôm qua, tên vô sĩ sắp phôi này, đại ủy ty lo lắng tối hôm nay phải làm sao đây? Tiểu dạng, đấu với ta còn kém xa lắm. Tô Thần nhìn thấy đại ủy ty nhanh chóng rời đi, hắn liền cười cười. Bất quá, vấn đề đại ủy ty hỏi hắn cũng là vô cùng nghi hoặc, Liêu Sinh Tuyết Cơ và Liêu Sinh Phiêu như các nàng cho dù muốn tìm mình, các nàng cũng không có khả năng vận dụng quân đội Đại Nguyên Đế Quốc, như vậy quân đội Đại Nguyên Đế Quốc đang tìm ai? Trong rừng cây, các đệ tử phái Côn Lôn dựng lên từng cái lều vải. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, tuyết trong rừng cây đều muốn chôn quá đầu gối, thời tiết như vậy ở Hoàng Sơn Giá Linh căn bản không có khả năng đi đường. Trong một cái lều vải, Hà Thái Sung và Ban Thục Nhàn ngồi trước đống lửa sưởi ấm. Ban Thục Nhàn vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Sư đệ, chúng ta vì sao ở lại chỗ này?" "Kim Hoa bà Diệp Chính Diệp ta, ta lo lắng nàng sẽ ra tay với phái Côn Lôn chúng ta." Hà Thái Sung lắc đầu giải thích nói: "Sư tỷ, nơi này là Hoàng Sơn Giá Lĩnh, Kim Hoa bà muốn ra tay với chúng ta căn bản tránh không khỏi, còn có trung niên nhân kia, hắn cũng là một đại tông sư, ta làm sao cảm giác trung niên nhân kia nhìn rất quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu." Ban Thục Nhàn nghe được lời Hà Thái Sung, nàng ngược lại là không có cảm giác trung niên nhân kia quen mắt. Ban Thục Nhàn nghĩ đến bị nhốt ở Hoàng Sơn Giá Lĩnh, bọn hắn muốn chạy tới phái Võ Đang ít nhất còn cần hơn nửa tháng, hơn nữa Thiếu Lâm tự muốn liên minh mấy đại phái gây khó dễ cho phái Võ Đang, phái Côn Luân bọn hắn cũng ở trong danh sách mời. Ban Thục Nhàn là lo lắng Trương Tam Phong mới chần chờ chưa để Hà Thái Sung đồng ý, chỉ là một đường này nhận được tin tức, Thiếu Lâm tự đã liên minh 5-6 môn phái cường đại. Ban Thục Nhàn hiện tại có chút do dự không quyết. "Sư đệ, thiên hạ người lớn lên tương tự nhiều lắm, trung niên nhân kia là một đại tông sư, ngươi có thể ở trong giang hồ gặp qua, ngươi không cần suy nghĩ lung tung những thứ này, chúng ta vẫn là ngẫm lại đến phái Võ Đang, chúng ta có nên cùng Thiếu Lâm tự liên minh hay không?" "Sư tỷ, nói đúng lắm." Hà Thái Sung nghe được lời Ban Thục Nhàn thì gật đầu. Tin tức Thiếu Lâm tự liên minh mấy đại phái đã truyền ra. Vì đồ long đao trong giang hồ hiện tại là phong vân dũng động, đại thọ Trương Tam Phong phái Võ Đang, cái này khẳng định sẽ phát sinh xung đột, thậm chí mấy đại môn phái cầm đầu là Thiếu Lâm tự đều sẽ làm khó dễ phái Võ Đang. Mười dặm bên ngoài, Thích Khách Lũ Linh Sơn Trang còn ẩn nút ở chỗ này, bọn hắn cũng phát hiện Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố ngay tại phía trước, nhưng bên cạnh Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố còn có rất nhiều người giang hồ, bọn hắn những người này cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão Tam ngồi bên cạnh Quan Đường Chủ hỏi: "Quan Đường Chủ, chúng ta thật sự không hành động sao?" Quan Đường Chủ lắc đầu trả lời: "Không hành động, Trương Thúy Sơn là một đại tông sư, hơn nữa vừa rồi người phái Côn Lôn cũng ở lại nơi đó. Hà Thái Sung và Ban Thục Nhàn đều là đại tông sư, chúng ta những người này muốn động thủ, căn bản không có khả năng bắt lấy Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố, thậm chí còn sẽ làm bại lộ thân phận của Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố. Như vậy, người trong giang hồ đều sẽ nhận được tin tức của Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố, thậm chí một ít cao thủ giang hồ sẽ đến bắt giữ Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố, chúng ta muốn lại bắt Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố liền càng thêm khó khăn." Lão Tam gật đầu đồng ý nói: "Ân, Đường Chủ nói không sai." Quan Đường Chủ vỗ vỗ bả vai Lão Tam nói: "Lão Tam, chúng ta đi theo Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố trước, bọn hắn không có khả năng vẫn luôn cùng những người giang hồ đó ở cùng nhau, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố cũng sẽ lo lắng bại lộ thân phận." "Đường Chủ yên tâm, ta an bài hữu thử đang giám thị Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố, chỉ cần bọn hắn rời đi, chúng ta liền có thể đi bắt giữ bọn hắn, để hữu thử cẩn thận đường bại lộ." "Vâng, Đường Chủ." Trong hốc cây, Ân Tố Tố nhận được Ga Ly nhắc nhở. Nàng không nghĩ tới người phái Côn Lôn sẽ xuất hiện ở nơi này, phái Côn Lôn nếu là nhìn ra thân phận của Trương Thúy Sơn và nàng, thân phận của bọn hắn sẽ bị bại lộ ra ngoài, về sau trên đường đi phái Võ Đang sẽ càng thêm nguy cơ trùng trùng. Tô Thần đến hốc cây gọi Ân Tố Tố: "Ân Tố Tố, Trương Thúy Sơn làm xong thịt nướng cho ngươi rồi, mau đi ra ăn thịt thỏ nướng của ngươi." Ân Tố Tố nhìn thấy Tô Thần tiến vào, nàng sắc mặt khó coi muốn bóp chết tên tiểu hỗn đản này. Ân Tố Tố vừa rồi nghe Ali nói chuyện lúc trước, nàng lúc trước không có ở bên ngoài nhỏ ra máu tươi, tên vô sỉ hỗn đản này là đang lừa gạt nàng. "Vô sỉ hỗn đản, ngươi làm sao tiến vào?" Tô Thần bĩu môi nói: "Ngươi nói lời này, hốc cây là ta phát hiện, ngươi ở trong hốc cây chính là một người khách, ta vì sao không thể tiến vào? Hơn nữa, hốc cây đều bị ngươi làm ô nhiễm, nếu không phải bên ngoài quá lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ tiến vào cái hốc cây tràn ngập mùi máu tanh này sao?" Ân Tố Tố nhanh chóng bắt lấy cổ Tô Thần, nàng liền muốn bóp chết tên tiểu hỗn đản này. "Tiểu hỗn đản, ngươi muốn chết?" "Ta kháo, Ân Tố Tố, ngươi đừng lộn xộn, cẩn thận tràn ra ngoài." "Vô sỉ." Tô Thần bị Ân Tố Tố bóp lấy cổ, hắn cũng không có sợ hãi. Tô Thần phát hiện trong mắt Ân Tố Tố không có sát ý, Ân Tố Tố không có khả năng giết hắn, hắn nhiều nhất bị Ân Tố Tố đánh một trận. "Ta vô sỉ cái rắm, máu của ngươi nếu là nhỏ ở trên da thú, chúng ta buổi tối còn nghỉ ngơi thế nào?" "Cút." Ân Tố Tố mặt đỏ bừng đẩy Tô Thần ra. "Tên hỗn đản này, đây là tiếng người nói sao?" Tên hỗn đản này ở trước mặt nàng vẫn luôn nhắc tới kỳ sinh lý của nàng, Ân Tố Tố có chút hoài nghi Tô Thần đang trêu chọc nàng. Lúc này, Ali đi vào trong hốc cây gọi Tô Thần: "Tự nhiên, bên ngoài lại đến mấy chục người giang hồ, trong rừng cây làm sao sẽ vẫn luôn có người giang hồ đến?" Chương 493, Yếm màu hồng. Bạo nộ thẹn thùng Ân Tố Tố. Chương 493, Yếm màu hồng. Bạo nộ thẹn thùng Ân Tố Tố. Ali đến trong hốc cây không có phát hiện xung đột giữa Tô Thần và Ân Tố Tố. Trong rừng cây lại đến 4-50 người giang hồ, hơn nữa trong đó còn có một số đệ tử môn phái cường đại. Ali nhìn về phía Ân Tố Tố là vô cùng lo lắng. Người giang hồ đến càng ngày càng nhiều, cơ hội Ân Tố Tố và Trương Thúy Sơn bại lộ lại càng lớn, Ali lo lắng một ít người giang hồ sẽ nhận ra Ân Tố Tố và Trương Thúy Sơn. Lại đến người giang hồ. Tô Thần nghe được lời Ali cũng là vô cùng nghi hoặc. Phái Côn Lôn đến là vì tránh né sự kiểm tra của quân đội Đại Nguyên. Chẳng lẽ những người giang hồ vừa mới đến này, bọn hắn cũng là tránh né sự kiểm tra của quân đội Đại Nguyên? Ali vội vàng gật đầu trả lời, "Ân, tự nhiên, lần này đến 450 người giang hồ, hơn nữa bên trong còn có một số đệ tử môn phái giang hồ." Tô Thần nhíu mày nghĩ nghĩ, quyết định đi ra bên ngoài xem một chút. Người giang hồ bên ngoài nếu đều là vì tránh né sự kiểm tra của quân đội Đại Nguyên, bọn hắn mới phải từ Hoàng Sơn Giã Linh đi phái võ đàng, Tô Thần đoán chắc có thể còn sẽ có người giang hồ đến. Mẹ nó, khu rừng này làm sao thành nơi giã ngoại cắm trại của người giang hồ rồi? Trung quanh lại không phải không có nơi khác, những người giang hồ này chẳng lẽ là muốn ôm đoàn sưởi ấm sao? Tô Thần quay đầu nhắc nhở Ân Tố Tố, "Đại mỹ nữ, ngươi đừng đi ra ngoài, vạn nhất có người nhận ra thân phận của ngươi, ngươi sẽ gặp phiền toái." "Không cần ngươi lo." Ân Tố Tố lạnh mặt quát to với Tô Thần. Ân Tố Tố cũng lo lắng sẽ bị người giang hồ phát hiện thân phận vợ chồng bọn hắn, nhưng tên tiểu hôn đản này ngữ khí khinh bạc, Ân Tố Tố là vô cùng chướng mắt tên tiểu hôn đản này. "Đại mỹ nữ." Tên tiểu hôn đản này lúc trước nhất định là đang trêu chọc nàng, hơn nữa Ân Tố Tố phát hiện Tô Thần vẫn luôn trộm nhìn nàng. "Một tên vô sỉ sắt vôi." Tô Thần bĩu môi kêu lên, "Mẹ nó, hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, Ân Tố Tố, ta nếu không phải thấy ngươi là một nữ nhân xinh đẹp, ta mới lười nhắc nhở ngươi." "Cút, vô sỉ hôn đản." "Hắn mẹ nó." Tô Thần giơ ngón giữa với Ân Tố Tố, hắn liền ôm vòng eo nhỏ nhắn của Ali rời khỏi hốc cây. Nữ nhân kỳ sinh lý tính tình chính là táo bạo, Tô Thần lười tiếp tục cùng Ân Tố Tố tranh cãi trong hốc cây. Ân Tố Tố nhìn thấy Tô Thần và Ali rời đi, nàng bất đắc dĩ ngồi xuống trên gia thú, trong rừng cây càng ngày càng nhiều người giang hồ đến, Ân Tố Tố cũng không dám tùy ý đi ra ngoài. "Đồ Long Đao." Người trong giang hồ đều muốn biết Đồ Long Đao ở đâu, nhưng nàng có thể nói sao? Trương Thúy Sơn và Kim Mao sư Vương Tạ Tốn kết bái làm huynh đệ, Ân Tố Tố và Trương Thúy Sơn đều đáp ứng sẽ không để lộ nơi ẩn nút của Tạ Tốn. Ân Tố Tố cảm thấy nàng và Trương Thúy Sơn không nên trở lại Trung Nguyên nữa. Hơn 3 tháng rồi, vợ chồng bọn hắn từ khi đến Trung Nguyên vẫn luôn bị hắc y nhân đuổi giết. Phái Võ Đang còn có Minh Giáo nơi con trai nàng ở, Ân Tố Tố và Trương Thúy Sơn 3 tháng này không phải không muốn đi, hắc y nhân đối với bọn hắn đuổi giết cùng đường bị lối, bọn hắn khắp nơi đông trốn tây tảng, căn bản không có cơ hội đi phái Võ Đang và Minh Giáo. Chuyến đi phái Võ Đang có lẽ là một sai lầm. Ân Tố Tố thở dài một hơi, bất lực lẩm bẩm. Ân Tố Tố không muốn nhân dịp đại thọ Trương Tam Phong mà đi phái Võ Đang, nhưng Trương Thúy Sơn căn bản không nghe lời khuyên của nàng. Đại thọ của Trương Tam Phong, Trương Thúy Sơn nhất định phải đi chúc thọ. Ân Tố Tố lo lắng vào đúng ngày đại thọ Trương Tam Phong, nếu thân phận của Trương Thúy Sơn bị bại lộ, Ân Tố Tố và Trương Thúy Sơn không chỉ rơi vào hiểm địa, mà ngay cả phái Võ Đang cũng có thể bị liên lụy, trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Vãi, chỗ này mẹ nó phải có đến 70-80 nhân sĩ giang hồ ấy chứ. Sau khi Tô Thần và Ali từ trong hốc cây đi ra, Tô Thần nhìn đám người giang hồ đông nghị xung quanh, số lượng này so với lời Ali nói phải nhiều hơn gấp đôi. Ali nhìn những người giang hồ mới xuất hiện thêm, nàng không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, trong rừng cây lại có thêm một số người giang hồ đến. Ali ngơ ngác hỏi Tô Thần, đây là lại mới đến thêm một số người giang hồ? Ừ, trong rừng cây sắp náo nhiệt rồi. Tô Thần quan sát một chút đám người giang hồ trong rừng, khoe miệng hắn lộ ra nụ cười. Nico Hàng Sơn phái, phái Thanh Hành, Nhật Nguyệt Thần giáo, cái bang của Đại Minh, Thiên Sơn phái, còn có một số hòa thượng lựa trọng. Trong rừng có danh môn chính phái, cũng có ma giáo, đám người giang hồ này tụ tập cùng một chỗ mà không xảy ra chuyện mới là lạ. Ali nghe được lời Tô Thần nói, nàng nhìn đám người giang hồ xung quanh đang dựng liệu trại. Ali không biết cái náo nhiệt mà Tô Thần nói là gì. Tuy nhiên, khi Ali nhìn thấy đệ tử Nhật Nguyệt Thần giáo, nàng đoán rằng trong rừng cây có thể sẽ không được yên ổn. "Ali, Từ Niên, mau qua đây nướng thịt, các ngươi ngẩn người ở một bên nhìn cái gì?" Đại ủy Ti nhìn thấy Tô Thần và Ali từ hốc cây đi ra, bọn hắn lại đứng sang một bên nhìn đám người giang hồ xung quanh. Điều này làm cho nàng trong lòng tức giận. Đại ủy Ti một mình đang nướng thịt, Tô Thần vậy mà ôm Ali đứng xem náo nhiệt, hai người bọn hắn đây là đang chờ ăn cơm sao? "Tới đây bà." Ali vội vàng bùng thoát khỏi lồng ngực Tô Thần, chạy về phía Đại ủy Ti. Tô Thần không để ý đến Đại ủy Ti, hắn nhìn về phía đám người giang hồ này, trong lòng suy tư. Trong đám Nico Hàng Sơn phái có tiểu Nico Nghi Lâm kia hay không? Trong hơn 10 người của Nhật Nguyệt Thần giáo không phát hiện có nữ nhân, Đông Vương Bất Bại hẳn là không ở nơi này. Tô Thần sờ lên cằm lẩm bẩm, Đông Vương Bất Bại, đây coi như là sư tỷ của hắn, Độc Cô Cầu Bại cũng không biết đã thông báo cho Đông Vương Bất Bại hay chưa. Mẹ kiếp, một Độc Cô Cầu Bại, một Đông Vương Bất Bại, bản thân mình lại là đại ma vương công địch trên giang hồ, ba thầy trò bọn hắn quả thực là vô cùng kiêu ngạo. Lúc này, Trương Thúy Sơn cầm một ít thịt thỏ đi đến bên cạnh Tô Thần nói, "Tiểu huynh đệ, làm phiền ngươi mang chỗ thịt thỏ này đưa cho phu nhân ta, ta hiện tại không dứt ra được." Tô Thần nhìn Trương Thúy Sơn đang cúi đầu, hắn hiểu ý của Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn có thể là lo lắng có người giang hồ sẽ chú ý tới hắn, hắn đây là có thể không đi lại thì sẽ không đi lại, như vậy Trương Thúy Sơn cũng sẽ không thu hút sự chú ý của người giang hồ. "Được." Tô Thần gật đầu đồng ý, đám người giang hồ bên ngoài hắn cũng đã kiểm tra qua, thực lực của những người này cũng không tính là mạnh mẽ, tông sư và đại tông sư đối với hắn và đại ủy ti đều không có uy hiếp gì. Tô Thần cũng không phát hiện người quen trong đám người giang hồ này, hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị bại lộ thân phận. Tô Thần cảm thấy vẫn nên chui vào trong hốc cây cho ấm áp, hắn cũng có thể tiếp tục trêu chọc đại mỹ nữ Ân Tố Tố. Vãi! Tô Thần vừa mới tiến vào trong hốc cây liền một bước. Hắn không nghĩ tới Ân Tố Tố đang xử lý kỳ sinh lý của nàng, hơn nữa trong tay còn cầm một cái yếm màu hồng phấn, Ân Tố Tố đang gấp lại để xử lý kỳ sinh lý. "Vô sỉ hỗn đản, ta muốn giết ngươi."
Chương 494, Ân Tố Tố đối với Tô Thần vừa thẹn vừa giận cùng giận mình, Đại Tùy Đế quốc cảnh cáo Đại Tần Đế quốc. Chương 494, Ân Tố Tố đối với Tô Thần vừa thẹn vừa giận cùng giận mình, Đại Tùy Đế quốc cảnh cáo Đại Tần Đế quốc. Ân Tố Tố giờ phút này bạo nộ muốn giết Tô Thần. Nàng không nghĩ tới Tô Thần vừa mới rời đi liền quay trở lại. Người giang hồ trong rừng cây càng ngày càng nhiều, Ân Tố Tố lo lắng bị một số người giang hồ phát hiện thân phận của bọn hắn, một trận chém giết là khó tránh khỏi, nàng cũng là muốn chuẩn bị sẵn sàng cho việc chém giết. Nhưng mà, Ân Tố Tố đang chuẩn bị khôi phục thân thể một chút, Tô Thần lúc này đột nhiên tiến vào, tất cả mọi thứ của nàng đều bị Tô Thần nhìn thấy. Ân Tố Tố giờ phút này ngay cả tâm tư muốn chết cũng có. Ân Tố Tố, ta không phải cố ý, lần này là Trương Thúy Sơn bảo ta tới đưa thịt thỏ cho ngươi. Tô Thần nhìn biểu tình phẫn nộ của Ân Tố Tố, hắn biết Ân Tố Tố lần này là thực sự tức giận rồi. Cái này mẹ nó, chuyện này cũng không thể trách hắn. Tô Thần cũng không nghĩ tới Ân Tố Tố sẽ đang làm những việc này. Ân Tố Tố phẫn nộ vung tay công kích về phía Tô Thần, kẻ vô sỉ, ngươi đi chết cho ta. Ta mẹ nó. Tô Thần vội vàng ném thịt thỏ trong tay xuống. Hắn nhanh chóng tiến lên phía trước, trong nháy mắt liền khống chế được Ân Tố Tố. Tô Thần cũng không quan tâm việc bại lộ tu vi cảnh giới, hắn nếu không khống chế Ân Tố Tố lại, Ân Tố Tố thật sự sẽ ra tay giết hắn. Vung ta ra. Ân Tố Tố bị Tô Thần khống chế chặt chẽ liền một bước, nàng đường đường là một tông sư cao thủ vậy mà không giải thoát được sự khống chế của Tô Thần. Chuyện này làm sao có thể? Tô Thần chỉ là một tên cặn bã hậu thiên cảnh giới, Ân Tố Tố dùng một tay liền có thể diệt tên tiểu hôn đàn này. Nhưng mà, hiện tại thì sao? Tô Thần trong nháy mắt liền khống chế được nàng, nàng còn dễ dàng không thoát khỏi sự khống chế của tên tiểu hôn đàn này. Ân Tố Tố nhất thời hiểu ra. Nàng đoán Tô Thần là ẩn giấu tu vi cảnh giới, tên khốn kiếp này nhất định là một cao thủ, ít nhất tu vi cảnh giới phải mạnh hơn nàng. Tô Thần khống chế lại Ân Tố Tố nói, "Ân Tố Tố, ta vừa rồi thật sự không phải cố ý, ta cũng cái gì cũng không nhìn thấy, ngươi chỉ cần không ra tay với ta, ta liền buông ngươi ra." Ân Tố Tố dãy rủa mắng to Tô Thần, "Kẻ vô sỉ, mau buông ta không ra tay với ngươi." "Thật chứ? Thật, tên tiểu hỗn đản nhà ngươi ẩn giấu thực lực, ta chính là muốn ra tay cũng giết không được ngươi." Tô Thần khống chế Ân Tố Tố vẫn không buông tay. Ân Tố Tố đã phát hiện hắn ẩn giấu tu vi cảnh giới, hắn phải xử lý xong đại mỹ nữ Ân Tố Tố này. Tô Thần lo lắng Ân Tố Tố nếu nói cho đại ủy Ti và Ali, hắn có thể sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ của đại ủy Ti và Ali. "Ân Tố Tố, bộ dạng ngươi đầy mặt phẫn nộ, ta một chút cũng không tin lời ngươi nói." Ân Tố Tố bị Tô Thần khống chế vô cùng tức giận, nàng còn chưa từng bị nam nhân nào khác tiếp cận như vậy. Tên vô sỉ này, Ân Tố Tố cảm thấy Tô Thần là cố ý đang chiếm tiện nghi của nàng. "Tiểu hỗn đản, ta nói đều là thật, ta sẽ không ra tay với ngươi nữa." Tô Thần cười nói, "Ân Tố Tố, ta buông ngươi ra cũng được, nhưng tu vi cảnh giới của ta ngươi không được nói với bất kỳ ai, nếu không, ta sẽ cứ khống chế ngươi như vậy." "Vô sỉ, ta đáp ứng." Ân Tố Tố giờ phút này vô cùng bất lực. Tên hỗn đản vô sỉ này, nàng hiện tại không giải thoát được sự khống chế của Tô Thần. Ân Tố Tố cũng lo lắng một lát nữa Ali hoặc là đại ủy Ti đến, nếu để cho các nàng nhìn thấy mình bị Tô Thần khống chế, nàng thật không còn mặt mũi gặp người. Tô Thần cười cười liền buông lòng Ân Tố Tố ra, hắn cũng không có khả năng cứ khống chế Ân Tố Tố mãi, chỉ cần Ân Tố Tố không công kích nữa, hắn cũng sẽ không tiếp tục khống chế nàng. Tô Thần từ trong không gian hệ thống lấy ra một bầu rượu. Hắn đưa cho Ân Tố Tố nói, "Ân Tố Tố, uống ngụm rượu làm ấm thân thể." Cút. Ân Tố Tố vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Tô Thần, nàng hận không thể lập tức đánh chết tên tiểu hỗn đản vô sỉ này. Ân Tố Tố nhận lấy rượu, giận dữ trừng mắt nhìn Tô Thần. Tên tiểu hỗn đản này còn mang bộ dạng cười hì hì, nàng nhìn về phía Tô Thần chỉ muốn đạp bay tên con này. Tô Thần bĩu môi nhắc nhở Ân Tố Tố, "Xuy, ta vốn còn muốn cho ngươi một bộ y váy mới, xem ra ngươi là không cần. Từ từ, ngươi có y váy của nữ nhân. Nhìn xem, bộ này thế nào?" Tô Thần từ không gian hệ thống lấy ra một bộ y váy màu đen lấp lấp. Hắn không lo lắng Ân Tố Tố sẽ bại lộ thân phận của hắn, hơn nữa chuyện đột nhiên biến ra y váy, Tô Thần cũng có cách giải thích. Đạo gia có một loại bí thuật chữa bệnh. Mặc dù người của đạo gia đều không tu luyện thành công, nhưng Tô Thần có thể dùng đạo gia bí thuật để che giấu sự tồn tại của không gian hệ thống. Ân Tố Tố nhìn y váy trong tay Tô Thần, giật mình kêu lên, "Ngươi làm sao có thể biến ra y váy? Ngươi là tu tiên giả?" Tô Thần nghe Ân Tố Tố nói thì cả lời, "Tu tiên cái rắm, đạo gia bí thuật, ngươi là một người trong giang hồ, chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua đạo gia bí thuật sao?" "Ta đương nhiên nghe nói qua đạo gia chữa vật bí thuật, thì ra ngươi là người của đạo gia." Ân Tố Tố nghe được lời Tô Thần nói thì đã hiểu, nàng cũng là bị váng đầu rồi. Tô Thần sao có thể là một tu tiên giả? Thiên Nguyên Đại Lục mấy ngàn năm nay tu tiên giả đã sớm tuyệt tích, tên tiểu hỗn đản vô sỉ này càng không có khả năng là một tu tiên giả. Đạo gia chữ vật bí thuật, chuyện này trong giang hồ không phải là bí mật. Tuy nhiên, đạo gia chữ vật bí thuật vô cùng khó tu luyện thành công, tên tiểu hỗn đản này không chỉ thực lực cường đại, mà còn tu luyện thành công đạo gia chữ vật bí thuật, Ân Tố Tố cảm thấy Tô Thần vô cùng không đơn giản. Ân Tố Tố đưa tay về phía Tô Thần kêu lên, "Tiểu hỗn đản, đưa y váy cho ta." Tô Thần lắc lắc y váy trong tay cười nói, "Dựa vào cái gì? Không có chỗ tốt, ta tại sao phải cho ngươi?" Ngươi muốn chỗ tốt gì? Cái này nha, ngươi hình như là hai bàn tay trắng, thôi được rồi, lần này coi như ta làm người tốt, nhớ kỹ, y váy là ngươi phát hiện ở dưới tấm da thú, đừng có bại lộ hết thể về ta." "Ừ, đã biết." Ân Tố Tố nhận lấy y váy, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thần một cái. Tên vô sỉ này, nàng muốn ra tay giáo huấn Tô Thần cũng không có khả năng. Bất quá, Ân Tố Tố đối với Tô Thần cũng cảnh giác lên, nàng lo lắng Tô Thần cũng là vì tin tức đổ long đao mà đến. Nếu là như vậy, Ân Tố Tố và Trương Thúy Sơn sẽ phải đối mặt với sự uy hiếp của Tô Thần. Ân Tố Tố cầm y váy,
thấy Tô Thần vẫn còn đứng ở bên cạnh. Nàng vẻ mặt thẹn quá hóa giận kêu lên, ngươi sao còn chưa rời đi?
Suy, ta cũng không phải là chưa từng nhìn qua.
Cút.
Đại Tần, Hàm Dương.
Thần Vương cung.
Thần Vương Doanh Chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn quốc thư trong tay. Hắn nhìn một hồi, sắc mặt Doanh Chính trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới Đại Tùy Đế quốc sẽ cảnh cáo Đại Tần Đế quốc, vì một tên phản đồ của La Võng, chuyện này đáng giá để Đại Tùy Đế quốc dùng quốc thư tới cảnh cáo Đại Tần Đế quốc sao? Thần Vương Doanh Chính vẻ mặt uy nghiêm hỏi, Triệu Cao, kinh nghe của La Võng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Đại Vương, kinh nghe là phản đồ của La Võng, La Võng hơn một năm nay một mực truy sát kinh nghe, nhưng kinh nghe thực lực cường đại, thích khách của La Võng đã bị kinh nghe chém giết trên trăm người.
Chương 495, tử nữ oan trách Tô Thần, Hàn Phi nghèo rất mừng tơi.
Chương 495, tử nữ oan trách Tô Thần, Hàn Phi nghèo rất mừng tơi.
Triệu Cao nghe được Tần Vương Doanh Chính hỏi thăm, hắn vội vàng tiến lên trả lời, Đại Vương, kinh nghe là phản đồ của La Võng, La Võng hơn một năm nay một mực truy sát kinh nghe, nhưng kinh nghe thực lực cường đại, thích khách của La Võng đã bị kinh nghe chém giết trên trăm người. Chuyện kinh nghe phản bội La Võng, Triệu Cao là biết đến. Nhưng La Võng bị Lã Bất Vi khống chế, Triệu Cao mặc dù đối với La Võng thèm nhỏ dãi, nhưng Tần Vương Doanh Chính khi chưa thân chính, hắn hiện tại cái gì cũng không phải. Tần Vương Doanh Chính sau khi nghe Triệu Cao nói, hắn đối với một tên phản đồ La Võng cũng không để ý bất quá, một tên phản đồ La Võng, kinh nghe vậy mà làm hoàng phi của Đại Tùy Đế quốc, thậm chí Đại Tùy Đế quốc còn vì một hoàng phi mà phát quốc thư cảnh cáo Đại Tần Đế quốc, Tần Vương Doanh Chính cảm thấy kinh nghe hẳn là ở Đại Tùy Đế quốc vô cùng được sủng ái.
Võ Uy Hầu Tô Thần,
một hoàng đế tương lai của Đại Tùy.
Võ Uy Hầu tuổi tác sắp xỉ với hắn, nhưng một hầu gia của đế quốc lại khống chế toàn bộ Đại Tùy Đế quốc, vị Võ Uy Hầu này không đơn giản.
Tần Vương Doanh Chính suy nghĩ một chút ra lệnh, Triệu Cao, truyền chỉ cho thừa tướng, đình chỉ việc La Vong truy sát kinh nghe.
Vâng, Đại Vương.
Doanh Chính sau khi Triệu Cao rời đi, hắn quay đầu nhìn bản đồ trên tường lẩm bẩm, gió thổi mây vần a, chiến tranh diệt quốc của Đại Tần sắp bắt đầu rồi, nhưng bản thân sang năm có thể thuận lợi ra quan thân chính sao?
Lã Bất Vi, hắn sẽ đem đại quyền của Đại Tần trả lại sao?
Tần Vương nhìn bản đồ lắc đầu. Hắn cảm thấy ngay cả Võ Uy Hầu Tô Thần cũng không bằng. Võ Uy Hầu có thể nói là tay trắng dự nghiệp, hơn nữa còn có thể binh không đao huyết mà khống chế Đại Tùy Đế quốc.
Hắn thì sao?
Đại vương của một đế quốc, Doanh Chính vậy mà ngay cả đế quốc của hắn cũng khống chế không nổi.
Hàn Quốc,
Hàn Phi,
nên đi Hàn Quốc gặp Hàn Phi một chút.
Hàn Quốc, Tân Trịnh, Tử Lan Hiên.
Tử nữ ở trong phòng nhìn thư tín do Đại Tùy Đế quốc đưa tới. Hơn nửa năm rồi, tử nữ không có một chút tin tức nào của Tô Thần, hơn nữa tên khốn kiếp kia cũng không đến Hàn Quốc tìm nàng.
Tử nữ đối với Tô Thần trong lòng có chút oán trách. Nàng biết Tô Thần có rất nhiều việc phải làm, dù sao tên khốn kiếp kia cũng là một hoàng đế, nhưng Tô Thần ngay cả một phong thư cũng không gửi cho nàng, tử nữ đối với việc này hận Tô Thần đến ngứa răng.
Hả?
Đại Đường Đế quốc bị Tô Thần khống chế?
Chuyện này làm sao có thể?
Một đế quốc không đến một năm làm sao có thể bị khống chế?
Tô Thần còn chưa phát động chiến tranh đã khống chế Đại Đường Đế quốc.
Chuyện này quá trò đùa rồi chứ?
Tử nữ nhìn mật tín trong tay, vô cùng giật mình.
Nàng mặc dù không tin nội dung mật tín, nhưng nội dung trong mật tín hẳn đều là chân thật.
Đại Tùy Tiêu hoàng hậu không có khả năng nói đùa với nàng kiểu này.
Một Đại Tùy Đế quốc, một Đại Đường Đế quốc, Tô Thần đây là muốn nghịch thiên sao?
Tử nữ cất kỹ mật tín, trong lòng vẫn không thể bình tĩnh.
Chắc không được Tô Thần không có thời gian viết thư cho nàng, thì ra tên khốn kiếp kia mấy tháng này lại làm ra chuyện lớn như vậy.
Lúc này, một nữ nhân xinh đẹp mặc áo vàng tiến vào phòng. Nàng nhìn về phía tử nữ mở miệng nói, "Tỷ tỷ, cựu công tử muốn gặp tỷ tỷ."
Tử nữ nghe được lời Lộng Ngọc nói, nàng liền nhíu mày hỏi, "Hàn Phi, hắn sao lại tới nữa rồi?"
Lộng Ngọc lộ ra ý cười trả lời, "Tỷ tỷ, ta đoán cựu công tử vẫn là muốn mượn tiền."
Tử nữ lắc đầu vô cùng bất lực.
Hàn Phi tìm nàng mượn tiền không phải lần một lần hai.
Nàng nếu không phải nể mặt vệ trang, tử nữ sẽ không cho Hàn Phi mượn một đồng bằng nào, hơn nữa tiền tài nàng cho Hàn Phi mượn đều sẽ đổ xuống sông xuống biển, tử nữ không có khả năng đợi đến lúc Hàn Phi trả lại tiền tài cho nàng.
Hàn Phi đúng thật là một tên nghèo rất mồm tơi, mấy lần trước ta đều cho hắn mượn 15 vạn kim tệ, Hàn Phi đây là coi ta thành túi tiền sao?
Lộng Ngọc nghe được lời tử nữ, nàng trong lòng đối với da mặt dày của Hàn Phi cũng vô cùng cả lời.
Mới qua mấy tháng, Hàn Phi mỗi lần đến đều muốn mượn tiền, hắn thật sự coi Tử Lan Hiên thành túi tiền rồi.
Lộng Ngọc che miệng cười nói, ha ha, tỷ tỷ, người muốn gặp cựu công tử không?
Ta vẫn là gặp một chút đi.
Tử nữ xoa xoa cái chán trả lời.
Hàn Phi và vệ trang của Lưu Sa vừa thiếu tiền lại thiếu người, mấy tháng rồi, trong Lưu Sa vẫn chỉ có vài con mèo nhỏ. Bằng vào tình huống hiện tại của Lưu Sa, làm sao đấu lại dạ mộ của Cơ Vô Dạ?
Đại Minh Tây Bắc, trong rừng cây,
Tô Thần giờ phút này đang ăn thịt lợn rừng do Ali nướng cho hắn.
Người giang hồ xung quanh đã đến hơn trăm người, rừng cây vốn yên tĩnh hiện tại đã trở nên náo nhiệt.
Ali ngồi bên cạnh Tô Thần ăn thịt nướng.
Đột nhiên, nàng nhìn thấy cổ Tô Thần đỏ bừng, hơn nữa còn có một dấu tay.
Ali liền hỏi Tô Thần, "Thứ niên, cổ của ngươi sao lại đỏ thế?
Là do nữ nhân trong hốc cây kia béo sao?"
Tô Thần lau miệng, cạn lời nói, "Ali, đừng nhắc đến người đàn bà điên kia, ta hảo tâm đi đưa đồ ăn cho nàng, nữ nhân kia chính là một kẻ điên."
"Ha ha, ngươi khẳng định là đắc tội nàng."
Ali không tin lời Tô Thần.
Tên khốn kiếp này chính là một tên sắt vôi.
Nàng đoán Tô Thần hẳn là trêu chọc Ân Tố Tố, thậm chí là Tô Thần lại trộm đánh giá vóc người hoàn mỹ của Ân Tố Tố.
Bùm bùm anh.
Đột nhiên, phía xa truyền đến tiếng đánh nhau.
"Giết bọn hắn, những kẻ này đều là giáo đồ Minh giáo.
Không thể thả giáo đồ Minh giáo rời đi, đệ tử môn phái chúng ta có rất nhiều người đều bị Minh giáo giết.
Cùng nhau ra tay, chúng ta đừng buông tha những giáo đồ Minh giáo này.
Đệ tử phái Côn Luân, đều ra tay cho ta."
đệ tử phái Thanh Thành cũng đều ra tay. Đệ tử Tiên Sơn phái, theo ta cùng nhau ra tay. Trong rừng cây nhất thời hỗn loạn lên. Hơn 40 người giang hồ vây khốn hơn 10 giáo đồ Minh giáo, các môn phái khác xung quanh cũng nhao nhao gia nhập vây công. Giáo đồ Minh giáo nếu không có cao thủ tới cứu, hơn 10 giáo đồ ở đây đều sẽ bị giết. Ali nhìn xem chàng diện chém giết bên cạnh, nàng hỏi Tô Thần, chúng ta muốn đi xem một chút không? Tô Thần lắc đầu trả lời, không cần, kia đều là một đám cặn bã, không có gì đáng xem, chúng ta ăn xong thịt nướng thì nghỉ ngơi, thời tiết này quá lạnh, cũng không biết ngày mai tuyết lớn có ngừng hay không. Hả? Bà đi đâu rồi? Ali cười trả lời, bà nói đi xung quanh kiểm tra một chút, chúng ta không cần lo lắng cho bà. Kiểm tra xung quanh. Bà hẳn là đi tiểu tiện đại tiện rồi đi. Ngươi thật là buồn nôn, ta không ăn nữa. Ha ha, Ali, ta là nói đùa thôi. Không thèm để ý đến ngươi nữa, ta đi vào hốc cây tránh gió tuyết. Giờ phút này, sau một cái cây cách Tô Thần không xa. Đại ủy ti nắm chặt nắm đấm hung hăng trừng mắt nhìn Tô Thần, nàng không nghĩ tới Tô Thần sẽ nói chuẩn như vậy. Đại ủy ti vừa rồi đúng là đi giải quyết nỗi buồn, nhưng lời này từ trong miệng Tô Thần nói ra, đại ủy ti nghe xong hận không thể bóp chết tên khốn kiếp kia. Chương 496, tứ đại danh bổ. Thân phận bại lộ, vô tình biết thuật độc tâm. Chương 496, tứ đại danh bổ. Thân phận bại lộ, vô tình biết thuật độc tâm. Trong rừng cây, đông đảo người giang hồ vây giết hơn 10 giáo đồ Minh giáo. Giáo đồ Minh giáo căn bản không có năng lực phản kháng, nhanh chóng bị chém giết. Giáo đồ Minh giáo chỉ là một đám lâu la, nếu là một trong tứ đại pháp vương của Minh giáo ở trong rừng cây, đám người giang hồ ở đây căn bản cũng không dám ra tay. Bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, cái gì mà danh môn chính phái cũng đều là một đám hạng người gian trá. Tô Thần uống rượu nhìn đám người giang hồ nhanh chóng tiêu diệt giáo đồ Minh giáo, những thứ này hắn đều không để ý bất quá, trong rừng cây vẫn còn một số người giang hồ không ra tay. Nico Hàng Sơn phái không ra tay, hơn 18 tu giang hồ cũng không ra tay, Nhật Nguyệt Thần giáo cũng là đứng ở một bên nhìn xem. Tiểu huynh đệ, thịt nướng có thể chia cho chúng ta một ít không? Lúc này, một nam một nữ hai người trẻ tuổi đi đến bên cạnh Tô Thần. Nam tử cười với Tô Thần mở miệng nói, không thể. Tô Thần quay đầu nhìn một nam một nữ vừa đến. Nam tử khoảng 30 tuổi, dáng người khôi ngô, một thân trang phục màu đen bó sát, không mang vũ khí, lại là một cảnh giới tông sư đỉnh phong. Nữ tử khoảng 20 tuổi, một thân y váy viền hoa màu trắng, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người lồi lõm quyến rũ, biểu tình thanh lãnh vô cùng lạnh lùng, nàng cũng là một tông sư, hơn nữa còn là một cao thủ tông sư hậu kỳ. Bất quá, nữ tử tuyệt mỹ khuynh thành này vậy mà là một người tàn phế, chống đôi nạng lại đang đi đường giữa chốn núi non trùng điệp. Tô Thần đối với một nam một nữ này tò mò. Nam tử áo đen bó sát người không nghĩ tới Tô Thần sẽ từ chối. Hắn không để ý, nam tử áo đen trực tiếp ngồi xuống bên cạnh đống lửa, hắn cầm lấy một miếng thịt nướng đưa cho nữ tử tàn tật phía sau. Nam tử áo đen lại cầm lấy một miếng thịt nướng vừa ăn, vừa nói với Tô Thần, "Tiểu huynh đệ, tứ hải giai huynh đệ, chúng ta cùng ngươi gặp nhau ở nơi hoang dã này cũng là có duyên. Ngươi xem chúng ta vừa mới đến, chân cẳng muội muội ta còn không tiện, chúng ta vừa lạnh vừa đói, thịt nướng của ngươi còn rất nhiều, không ăn cũng lãng phí, chúng ta liền giúp ngươi ăn chỗ thịt nướng này." Nữ tử tàn tật nhận lấy thịt nướng không lập tức ăn, ánh mắt thanh lanh của nàng vẫn luôn nhìn Tô Thần. "Võ Uy Hầu Tô Thần." Trong lòng nữ tử tàn phế giờ phút này vô cùng giật mình. Võ Uy Hầu là hoàng đế tương lai của Đại Tùy, nàng không nghĩ tới cùng thiết thủ sẽ gặp được đại ma vương lừng lẫy danh tiếng trên giang hồ này. Nữ tử tàn tật và nam tử áo đen, bọn hắn là người của Thần Hầu phủ Đại Minh, cũng là tứ đại danh bổ nổi danh của Đại Minh đế quốc. Nam tử áo đen là thiết thủ trong tứ đại danh bổ, nữ tử tàn tật áo trắng là vô tình trong tứ đại danh bổ. Giờ phút này, Tô Thần trợn mắt há hốc mồm nhìn thiết thủ đưa thịt nướng cho vô tình, thậm chí thiết thủ còn từng ngụm ăn thịt nướng. "Ta kháo, mình đồng ý rồi sao?" Nam tử này sao một chút cũng không khách khí vậy? "Mẹ kiếp, chẳng lẽ là thấy tu vi cảnh giới của mình thấp kém, bọn hắn đây là muốn cướp trắng sao?" Tô Thần cạn lời lắc đầu. Hắn lười phản ứng với hai vị khách không mời mà đến này, nhất là nam tử áo đen ra mặt dày kia, coi như thịt nướng tặng không cho bọn hắn. "Các ngươi ăn đi, cẩn thận nghẹn chết các ngươi." Tô Thần đứng lên chuẩn bị đi kiểm tra xung quanh một chút. Trong rừng cây có hơn 100 người giang hồ, mấy đại môn phái trong giang hồ Đại Minh, còn có một số tán tu giang hồ, Tô Thần muốn nhìn xem có tuyệt sắc mỹ nữ hay không, có người quen trong giang hồ hay không. Nhất là Hàng Sơn phái, Tô Thần muốn biết tiểu nhị Câu Nghi Lâm có ở trong đó hay không. "Võ Uy Hầu, ngươi muốn rời đi sao?" Thiết thủ thấy Tô Thần muốn đi, hắn vội vàng thì thầm gọi. Thiết thủ đối với Tô Thần vô cùng tò mò, nếu không phải trong Thần Hầu phủ có bức họa của Tô Thần, hắn và vô tình căn bản không tin, một hoàng đế tương lai của đế quốc sẽ xuất hiện ở nơi này. Hoàng đế tương lai của Đại Tùy đế quốc, đại ma vương lừng lẫy danh tiếng trong giang hồ. Thiết thủ lần này cố ý tiếp cận Tô Thần là có nguyên nhân. Tứ đại mật thám dưới trướng Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị của Đại Minh, bọn hắn cùng Võ Uy Hầu Tô Thần từng xảy ra xung đột, thiết thủ tưởng rằng đại ma vương Tô Thần sẽ trả thù Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị. Nhưng hơn nửa năm đều trôi qua, đại ma vương Tô Thần vậy mà một chút động tĩnh cũng không có, điều này làm cho người của Thần Hầu phủ đều nghĩ không ra. Thiết thủ lần này gặp được Tô Thần, hắn muốn biết đây là nguyên nhân gì. Tô Thần lập tức quay đầu lạnh lùng hỏi, "Các ngươi là ai?" Tô Thần nghe được thiết thủ gọi ra tước vị của hắn, hắn biết thân phận đã bại lộ, chỉ là hai người này sẽ là ai? Hai cái cảnh giới tông sư, bọn hắn cũng không lo lắng mình giết người diệt khẩu sao? Thiết thủ nhìn thấy biểu tình lạnh lùng của Tô Thần, hắn vội vàng đứng lên hành lễ với Tô Thần, "Hầu gia, chúng ta là người của Thần Hầu phủ Đại Minh, ta gọi là Thiết thủ, đây là Vô Tình, vừa rồi mạo phạm nhiều, còn xin Hầu gia bao dung nhiều hơn." "Ta đi, Thần Hầu phủ Đại Minh." Thiết thủ và Vô Tình. Cái này mẹ nó, người của triều đình Đại Minh sao cũng đến Tây Bắc? Chẳng lẽ ra các chính ngã cũng hứng thú với đồ long đao?
Tô Thần nhìn Thiết Thủ một chút, sau đó hắn liền một mực đánh giá Vô Tình. Trong tứ đại danh bổ có rất nhiều phiên bản, Vô Tình tuyệt mỹ xinh đẹp này có biết thuật đọc tâm hay không? Nếu Vô Tình biết thuật đọc tâm, nàng lúc này có phải đang đọc suy nghĩ của mình hay không? Vô sỉ. Vô Tình đột nhiên đỏ mặt mắng Tô Thần. Vô Tình nhìn thấy Tô Thần vẫn luôn đánh giá nàng, nàng liền đọc suy nghĩ trong đầu Tô Thần, nhưng nàng không nghĩ tới Tô Thần lại bị ổi như vậy. Tô Thần nghe được Vô Tình đỏ mặt quát mắng, hắn hiểu rồi. Vô Tình này biết thuật đọc tâm. Thuật đọc tâm của Vô Tình và thuật đọc tâm của Âm Dương Gia hình như không giống nhau. Thuật đọc tâm của Âm Dương Gia cần vận công để đọc ký ức, Vô Tình vậy mà nhìn hắn liền có thể đọc được suy nghĩ. Đây giống như là một loại dị năng bẩm sinh, Vô Tình có thể tùy tâm sở dụng đọc ký ức và suy nghĩ. Mẹ kiếp, ở cùng nữ nhân này sẽ không có một chút bí mật nào. Ai mà cưới Vô Tình, cái này mẹ nó ngay cả nói dối cũng không có khả năng thành công. Tô Thần xoa xoa cái trán cảnh cáo Vô Tình của tứ đại danh bổ quả nhiên biết thuật đọc tâm. Vô Tình, lần này ta không truy cứu ngươi đọc suy nghĩ của ta, nhưng về sau ngươi còn dám tùy ý đọc suy nghĩ của ta, những suy nghĩ ngươi vừa đọc được sẽ trở thành hiện thực đấy. Hừ. Vô Tình trừng mắt nhìn Tô Thần một cái rồi cúi đầu xuống. Nàng biết mắc lừa rồi. Tô Thần vừa rồi là cố ý nghĩ đến những chuyện Hạ Lưu bị ổi kia, đây rõ ràng là đang thăm dò nàng. Sau gốc cây to cách đó không xa, đại ủy ti vẻ mặt xanh mét nghe cuộc trò chuyện giữa Tô Thần cùng Thiết Thủ và Vô Tình. Võ uy hầu Tô Thần. Tên tiểu hỗn đản này vậy mà là đại ma vương Tô Thần. Đáng chết, cái gì tự nhiên? Cái gì tiểu quý tộc? Đại ủy ti không nghĩ tới Tô Thần vậy mà là đại ma vương Tô Thần. Nàng vẫn nộ nắm chặt nắm đấm. Tô Thần là một đại tông sư, thậm chí còn là tồn tại cùng cảnh giới vô địch, đại ủy ti cảm thấy nàng vẫn luôn bị Tô Thần chê bừa. Tự nhiên, Tô Thần, tiểu hỗn đản, ngươi là muốn chết sao? Chương 497, đại ủy ti phẫn nộ mất đi chừng mực, phu nhân. Triệu Mẫn quận chúa. Chương 497, đại ủy ti phẫn nộ mất đi chừng mực, phu nhân. Triệu Mẫn quận chúa. Đại ủy ti nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tô Thần. Nàng nhịn không được rồi. Tên tiểu hỗn đản này, nàng vậy mà bị đại ma vương Tô Thần trêu đùa suốt một đường. Hậu thiên tiểu cặn bã. Đại ma vương Tô Thần là hậu thiên tiểu cặn bã sao? Đại ủy ti nhớ tới chuyện tối hôm qua, nàng nhịn không được muốn lập tức bóp chết tên sắc phôi vô sỉ này. Ta kháo. Bà, hiểu lầm, cái này là hiểu lầm. Tô Thần thấy đại ủy ti nhanh chóng đi tới, thậm chí còn nghe được cuộc trò chuyện của hắn với Thiết Thủ, Vô Tình. Hắn biết xong đời rồi, đại ủy ti nhất định là đã biết thân phận của hắn. Đại ủy ti vẻ mặt xanh mét chửi ầm lên, hiểu lầm. Tên tiểu hỗn đản nhà ngươi vậy mà lừa gạt ta suốt một đường, thậm chí còn ngụy trang thành một tên cặn bã hậu thiên cảnh giới. Tiểu hỗn đản, ngươi hôm nay muốn chết như thế nào? Tô Thần vội vàng giữ chặt đại ủy ti nói, ta đi. Bà, ngươi nhỏ giọng một chút, ngươi muốn thân phận của ta bị bại lộ sao? Cũng ngay. Đại ủy ti hất tay Tô Thần ra, vội vàng lui lại mấy bước. Tên tiểu hỗn đản vô sỉ này, đến bây giờ còn dám động tay động chân với nàng. Hả? Không đúng nha. Đại ủy ti đột nhiên nghĩ đến nàng hiện tại dịch dung thành một bà lão, nàng sao lại cảm thấy Tô Thần là đang cố ý chiếm tiện nghi của nàng? Đại ủy ti cảm thấy nàng đã mất đi chừng mực. Tên tiểu hỗn đản này làm sao có thể có hứng thú với một bà lão? Tô Thần nhìn đại ủy ti đang lùi lại mấy bước, hắn xấu hổ ho khan nói, khụ khụ, bà, thân phận của ta quá nhạy cảm, ta cũng không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi. Hơn nữa trên đường đi này ta thế nhưng là vô cùng thành thật, ta cũng không có làm chuyện gì quá phận. Câm miệng. Đại ủy ti lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Thần. Không làm chuyện quá phận. Tối hôm qua thì sao? Chẳng lẽ chuyện tối hôm qua còn không quá phận sao? Thiết Thủ và Vô Tình thấy đại ủy ti đến, hơn nữa còn mang bộ mặt phẫn nộ chất vấn Tô Thần, bọn hắn biết thân phận của Tô Thần đã bại lộ, hơn nữa còn là do nguyên nhân của bọn hắn mà bị bại lộ. Thiết Thủ và Vô Tình xấu hổ đứng ở một bên không dám nói nhiều, bọn hắn lo lắng đại ma vương Tô Thần sẽ vì thân phận bại lộ mà trách tội hai người bọn hắn, thậm chí sẽ ra tay chèn ép thần hồi phủ. Tô Thần thấy đại ủy ti vẻ mặt phẫn nộ đứng ở một bên, hắn hiện tại cũng không muốn nói chuyện với đại ủy ti đang tức giận. Nữ nhân tức giận lên là không nói lý lẽ, Tô Thần sẽ không đâm đầu vào họng súng. Tô Thần nhìn về phía Thiết Thủ và Vô Tình hỏi, Thiết Thủ, Vô Tình, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Thiết Thủ đội vàng trả lời, hầu ra, chúng ta muốn biết chuyện của ngài và Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị. Kể từ khi tứ đại mật thám đắc tội ngài, Thần Hầu Phủ vẫn luôn chú ý Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị, nhưng hầu ra vẫn luôn không trả thù Chu Vô Thị, Thần Hầu Phủ chúng ta muốn biết nguyên nhân. Tô Thần nghe được lời Thiết Thủ thì cười cười. Thần Hầu Phủ đây là muốn mình trừ khử Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị sao? Chuyện này e là phải khiến ra các chính ngã của Thần Hầu Phủ thất vọng rồi. Tứ đại mật thám kể từ sau khi đắc tội mình ở Di Hoa Cung, Chu Vô Thị không chỉ đưa cho hắn một lượng lớn tiền tài tạ lỗi, thậm chí còn đem thượng quan hải đường của tứ đại mật thám tặng cho hắn. Tô Thần sau khi nhận được mật tín của Tiêu Hoàng Hậu, hắn đối với chuyện này không để trong lòng. Tô Thần cũng không muốn ra tay với Chu Vô Thị ngay bây giờ. Cốt truyện thiên hạ đệ nhất còn chưa bắt đầu, hắn còn muốn đi Đại Minh xem Chu Vô Thị tạo phản có thành công hay không. Nguyên nhân, ta sẽ không trả thù Chu Vô Thị. Chu Vô Thị đưa tới cho ta một mỹ nữ, hơn nữa còn tặng 100 vạn tiền tài và rất nhiều châu báu chân quý. Ân oán giữa ta và tứ đại mật thám đã thanh toán xong. Thiết Thủ và Vô Tình nghe được lời Tô Thần, bọn hắn nhìn nhau. Chắc không được Tô Thần vẫn luôn không trả thù Chu Vô Thị, thì ra Chu Vô Thị đã trả cái giá rất lớn để bình ổn lửa giận của Tô Thần. Đại ủy ti vẻ mặt giật mình nhìn về phía Tô Thần. Nàng không nghĩ tới Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị sẽ sợ hãi Tô Thần. Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị là một nửa bước thiên nhân cảnh. Sau lưng Tô Thần có lục địa thần tiên thiên nhân cảnh làm chỗ dựa, nhưng triều đình Đại Minh cũng có lục địa thần tiên thiên nhân cảnh, Chu Vô Thị căn bản không cần sợ hãi Tô Thần mới đúng. Thiết Thủ gật đầu cảm tạ nói, đã hiểu, đa tạ hầu gia báo cho biết. Thiết Thủ,
các ngươi đi phái võ đang làm gì? Chẳng lẽ Gia Cát Chính Ngã cũng hứng thú với đồ long đao? Thiết thủ đội vàng lắc đầu trả lời, không có, thần hầu chúng ta chỉ bảo chúng ta đi chúc thọ Trương chân nhân, đồ long đao quan hệ trọng đại, đây không phải chuyện thần hầu phủ chúng ta có thể tham dự. Tô Thần nghe được lời thiết thủ thì gật đầu. Hắn cũng nghĩ đến Gia Cát Chính Ngã luôn luôn cẩn thận, hắn không có khả năng tham dự vào chuyện trong giang hồ. Phái võ đang Trương Tam Phong, lục địa thần tiên thiên nhân cảnh của đại minh, hơn nữa còn là một trong những người mạnh nhất trong thiên nhân cảnh, Gia Cát Chính Ngã đây là muốn giao hảo với Trương Tam Phong của phái võ đang. Lúc này, đại ủy ti nhíu mày hỏi Tô Thần, tiểu hỗn đản, ngươi đã là võ uy hầu của đại tùy đế quốc, vậy tại sao quân đội đại nguyên đế quốc lại nghe theo mệnh lệnh của ngươi? Thiết thủ và vô tình nghe được câu hỏi của đại ủy ti, bọn hắn đều kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần có thể ra lệnh cho quân đội đại nguyên đế quốc? Chuyện này làm sao có thể? Tô Thần là hoàng đế tương lai của đại tùy đế quốc, hắn làm sao có thể ra lệnh cho quân đội đại nguyên đế quốc? Phu nhân ta là quý tộc trong đại nguyên đế quốc. Đại ủy ti nghi hoặc hỏi, phu nhân ngươi, quý tộc trong đại nguyên đế quốc, ngươi và đại nguyên đế quốc liên hôn rồi? Coi là vậy đi. Tô Thần gật đầu trả lời. Hắn và Triệu Mẫn là chuẩn bị liên hôn, đại nguyên đế quốc cũng đã đưa quốc thư liên hôn cho đại tùy đế quốc. Bất quá, đại tùy đế quốc kể từ sau khi Dương Quảng chết, đại tùy đế quốc phát sinh hàng loạt biến cố, chuyện này cũng tạm thời gác lại. Thiết thủ đội vàng hỏi Tô Thần, hầu ra, phu nhân ngài là ai? Triệu Mẫn quận chúa của đại nguyên đế quốc. Cái gì? Vậy mà là thống soái đại quân Bắc Lộ của đại nguyên đế quốc, Triệu Mẫn quận chúa. Thiết thủ nghe được lời Tô Thần, vẻ mặt khiếp sợ. Triệu Mẫn quận chúa? Chỉ cần là người Đại Minh thì hầu như đều biết. Triệu Mẫn quận chúa thống soái 670 vạn quân đội đại nguyên xâm lấn Đại Minh đế quốc, toàn bộ khu vực Tây Bắc đều bị Triệu Mẫn quận chúa đánh hạ, hiện tại còn đang nhìn chằm chằm vào phương Bắc Đại Minh. Một thống soái quân sự xuất sắc, một quận chúa xuất thân cao quý, một nữ nhân đánh cho quân đội Đại Minh liên tiếp bại lui, thiết thủ không nghĩ tới Triệu Mẫn quận chúa sẽ là phu nhân của Tô Thần. Đại ủy ti suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi Tô Thần, "Tô Thần, quân đội Đại Nguyên đế quốc đang tìm người, đây là đang tìm người sao?" Tô Thần lắc đầu trả lời, "Không phải, lúc ta bị ngươi bắt đi, ta đã để lại ký hiệu cho thị nữ của ta, thị nữ và hộ vệ của ta sẽ không tìm ta." Quân đội Đại Nguyên đế quốc đang tìm ai, ta cũng không rõ ràng. Hầu ra, chuyện này chúng ta biết, quân đội Đại Nguyên đang tìm. Chương 498, Tô Thần phiền muộn phẫn nộ, đại ủy ti nghi hoặc cùng suy đoán. Chương 498, Tô Thần phiền muộn phẫn nộ, đại ủy ti nghi hoặc cùng suy đoán. Thiết thủ nghe cuộc trò chuyện giữa Tô Thần và đại ủy ti, hắn nghĩ đến người mà quân đội Đại Nguyên muốn tìm. Quân đội Đại Nguyên gióng trống khua chiêng muốn tìm người là giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ. Bất quá, thiết thủ cũng cảm thấy kỳ quái. Vô tình sau khi xem xét ký ức của tướng quân Đại Nguyên phát hiện, quân đội Đại Nguyên chỉ là đang tìm Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ, không có ý tứ muốn bắt giữ, cũng không có mệnh lệnh giết chết bất luận tội đối với Trương Vô Kỵ. Thiết thủ nói với Tô Thần, "Hầu ra, chuyện này chúng ta biết, quân đội Đại Nguyên đang tìm Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ." Bất quá kỳ quái là, vô tình sau khi xem xét ký ức của tướng quân Đại Nguyên, quân đội chỉ là đang tìm kiếm Trương Vô Kỵ, căn bản không có mệnh lệnh bắt giữ hay giết chết bất luận tội. Đại ủy ti nghe được lời thiết thủ, nàng trong lòng vô cùng giận mình. Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ cũng xuất hiện ở gần đây. Chẳng lẽ Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ cũng muốn đi phái võ đang? Đại ủy ti trong lòng có chút lo lắng. Nếu một số hộ giáo pháp vương của Minh giáo đến, thân phận của đại ủy ti có thể sẽ bị bại lộ, cao tầng Minh giáo dù sao cũng vô cùng quen thuộc với nàng. Đại ủy ti vội vàng hỏi, quân đội Đại Nguyên thật sự đang tìm Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ? Thiết thủ gật đầu trả lời, không sai, đây là do vô tình dùng thuận độc tâm xem xét được, cái này sẽ không sai. Tô Thần giờ phút này sắc mặt có chút khó coi. Quân đội Đại Nguyên đang tìm Trương Vô Kỵ, hơn nữa chỉ là tìm kiếm, không có mệnh lệnh bắt giữ và cướp giết. Chẳng lẽ Triệu Mẫn còn tình cũ chưa dứt với Trương Vô Kỵ? Mẹ kiếp, chuyện này phải làm cho rõ ràng. Triệu Mẫn nếu thật sự còn tình cũ chưa dứt với Trương Vô Kỵ, Tô Thần sẽ xử lý luôn cả Triệu Mẫn. Tô Thần hướng về phía bên cạnh gọi, Tô Tuyết. Bút. Một nữ nhân áo đen che mặt trong nháy mắt xuất hiện, hành lễ với Tô Thần, chủ nhân. Lập tức tra rõ ràng cho ta, quân đội Đại Nguyên tìm Trương Vô Kỵ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vâng, chủ nhân. Tô Thần sau khi ảnh tử thích khách Tô Tuyết biến mất, trong lòng hắn vô cùng phiền muộn. Chuyện của Triệu Mẫn hắn nếu không tra rõ ràng, Tô Thần buổi tối đều có thể ngủ không yên. Đại ủy ti, thiết thủ, còn có vô tình thanh lãnh, bọn hắn giờ phút này đều ngơ ngác nhìn nhau. Một nữ nhân áo đen che mặt tận tàng ở xung quanh bọn hắn mấy người vậy mà một chút cũng không phát hiện, thậm chí trên mặt tuyết căn bản không để lại một chút dấu vết. Hộ vệ của Tô Thần không chỉ thực lực cường đại, mà năng lực ẩn nấp cũng vô cùng cường đại. Đại ủy ti cạn lời lắc đầu. Nàng đây là bắt cóc Tô Thần sao? Đại ủy ti ngay cả hộ vệ bảo vệ Tô Thần cũng không phát giác được, nếu nữ nhân áo đen che mặt vừa rồi ám sát nàng, đại ủy ti căn bản là tránh không thoát. Đại ủy ti phát hiện Tô Thần giờ phút này sắc mặt có chút khó coi, thậm chí còn có chút bộ dạng phẫn nộ. Điều này làm cho nàng có chút nghĩ không ra. Đại ủy ti nghi hoặc hỏi Tô Thần, tiểu hỗn đản, ngươi tại sao muốn điều tra Trương Vô Kỵ? Ngươi không cần quản nhiều, ta đi sang bên cạnh xem một chút. Tô Thần phiền muộn phất tay với đại ủy ti, sau đó hắn liền đi về phía sâu trong rừng cây. Đại ủy ti nhíu mày nghĩ không ra, Tô Thần tại sao nghe được Trương Vô Kỵ lại có bộ dạng phiền muộn như vậy? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vô tình thấy Tô Thần đi xa, nàng nói với đại ủy ti, bà, ta biết tại sao. Tại sao? Vô tình lạnh lùng nói với đại ủy ti, bà, Trương Vô Kỵ có thể nói là cựu nhân của võ uy hầu Tô Thần. Hơn một năm trước, Trương Vô Kỵ, Sở Lưu Hương, Tạ Hiểu Phong, Tiểu Phong, bốn người bọn họ từng vây giết Tô Thần, thậm chí ép Tô Thần nhảy núi mới trốn thoát một mạng. Đại ủy ti nghe được lời vô tình, nàng trong lòng cảm thấy không đơn giản như vậy. Lấy thân phận địa vị bây giờ của Tô Thần,
hắn muốn giết Trương Vô Kỵ chỉ cần một câu nói, sẽ có rất nhiều cao thủ truy sát Trương Vô Kỵ, Tô Thần căn bản không cần thiết phải phiền muộn như vậy. Sâu trong rừng cây, Tô Thần dựa vào một gốc cây nhắm mắt lại. Gió lạnh thổi qua, tóc đen của Tô Thần bay múa, tuyết vẫn rơi vô cùng lớn, chỉ một lát sau, thân thể Tô Thần đã bị tuyết trắng bao phủ. Trong hốc cây, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố, còn có Ali đang ở đây tránh gió tuyết, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố cũng đang tránh né người giang hồ trong rừng cây. Lúc này, Đại ủy Ti cũng đi đến hốc cây, nàng đối với sự phiền muộn của Tô Thần vẫn nghĩ không ra. Bên ngoài gió tuyết càng lúc càng lớn, Đại ủy Ti không có khả năng cứ ở bên ngoài chờ đợi Tô Thần trở về. Đại ủy Ti thấy Ân Tố Tố thay một bộ y váy khác, nàng kinh ngạc hỏi, "Tố Tố, y váy của ngươi từ đâu tới?" Ân Tố Tố biểu tình xấu hổ trả lời, "Đây là ta phát hiện ở dưới tấm da thú." Ali nhìn cổ tay áo y váy của Ân Tố Tố niệm, "Hả? Đại ủy Hoàng Cống." Đại ủy Ti và Trương Thúy Sơn nghe được lời Ali, bọn hắn cũng đều nhìn sang. Bọn hắn sau khi phát hiện dòng chữ nhỏ trên cổ tay áo y váy của Ân Tố Tố, biểu tình của Đại ủy Ti và Trương Thúy Sơn mỗi người một vẻ. Trương Thúy Sơn vẻ mặt nghi hoặc nói, "Tố Tố, đây là y váy của nữ tử Hoàng Thất Đại Tùy, ở đây sao lại có y váy của nữ tử Hoàng Thất Đại Tùy Đế Quốc?" "Ta làm sao biết?" Ân Tố Tố trong lòng vô cùng giật mình. "Ý gì y váy của nữ tử Hoàng Thất Đại Tùy? Tô Thần làm sao có y váy của nữ tử Hoàng Thất Đại Tùy? Tên tiểu hỗn đản kia rốt cuộc là thân phận gì?" Đại ủy Ti nhìn Ân Tố Tố một chút, không hỏi gì. "Ý gì y váy của nữ tử Hoàng Thất Đại Tùy Đế Quốc? Đây khẳng định là Tô Thần đưa cho Ân Tố Tố. Tô Thần là hoàng đế tương lai của Đại Tùy Đế Quốc, tên tiểu hỗn đản kia có y váy như vậy cũng không lạ." Ali thấy Tô Thần chưa đến, nàng hỏi Đại ủy Ti, bà, từ nên đâu?" Đại ủy Ti nhìn về phía Ali, trong lòng vô cùng cả lời. Bộ dạng của Ali là đã động tình với Tô Thần, nhưng thân phận của Tô Thần vô cùng cao quý, dung nhan của Ali cũng vì luyện độc công mà bị hủy, giữa Ali và Tô Thần căn bản không có tương lai. Đại ủy Ti xoa xoa cái trán trả lời, "Tên tiểu hỗn đản kia đang ở bên ngoài kiểm tra những người giang hồ kia, Ali, ngươi không cần quản tên tiểu hỗn đản kia." "Đã biết, bà." Ali nghe được Tô Thần còn ở bên ngoài, nàng cũng yên tâm. Ân Tố Tố cúi đầu suy nghĩ một chút, nói với Trương Thúy Sơn, "Ta đi ra ngoài một chút." Trương Thúy Sơn nghe được Ân Tố Tố muốn đi ra ngoài, hắn vốn không muốn để Ân Tố Tố đi ra ngoài, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến Ân Tố Tố có thể là đi giải quyết nỗi buồn. Trương Thúy Sơn nhắc nhở Ân Tố Tố, "Tố Tố, nàng đi ra ngoài chú ý một chút, bên ngoài có hơn trăm người giang hồ, nàng tốt nhất không nên lộ ra dung mạo." "Ta hiểu." Đại ủy Ti thấy Ân Tố Tố rời khỏi hốc cây, lông mày nàng nhíu lại. Đại ủy Ti cảm thấy Ân Tố Tố hẳn là đi tìm Tô Thần. Y váy của Ân Tố Tố là do Tô Thần tặng nàng, Tô Thần tại sao phải tặng y váy cho Ân Tố Tố? Tô Thần và Ân Tố Tố buổi sáng đã xảy ra chuyện gì? Sâu trong rừng cây, Vô Tình chống nạng đi tới dưới một gốc cây to, nàng kiểm tra xung quanh một chút, sau đó Vô Tình liền chuẩn bị tiểu giải. "Ta kháo, Vô Tình, ở đây có người." Chương 499, Vô Tình, cần giấy vệ sinh không? Ân Tố Tố ra tay với Tô Thần. Chương 499, Vô Tình, cần giấy vệ sinh không? Ân Tố Tố ra tay với Tô Thần. Tô Thần dựa vào gốc cây nghĩ chuyện của Triệu Mẫn, nhưng hắn không nghĩ tới Vô Tình sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa nhìn bộ dạng là chuẩn bị ở chỗ bí mật này tiểu giải. Tô Thần giờ phút này vẻ mặt cả lời. Hắn chỉ là tìm một nơi yên tĩnh muốn thanh tịnh một chút, Vô Tình muốn tiểu giải vậy mà cũng sẽ tới nơi này. Tô Thần cảm thấy hắn nếu không lên tiếng nữa, hắn liền có thể nhìn thấy chuyện không nên nhìn, hắn cũng không có tâm tư bị ở nhìn nữ nhân tiểu giải. "Tô Thần." Vô Tình nghe được giọng nói của Tô Thần nhất thời hoảng loạn, nàng không nghĩ tới xung quanh có người, hơn nữa còn là võ uy hầu Tô Thần. Vô Tình đỏ bừng cả khuôn mặt, luống cuống đứng tại chỗ. Bùm. Tô Thần chấn tán tuyết trên người, từ dưới gốc cây đi ra. Hắn nhìn Vô Tình đang luống cuống, lắc đầu, "Vô Tình, ngươi tiếp tục, ta hiện tại rời đi." Vô Tình thấy Tô Thần từ dưới gốc cây đi ra, nàng trong lòng vô cùng cả lời. Tô Thần bị tuyết lớn bao phủ, nàng căn bản cũng không có chú ý tới. Tên khốn kiếp đáng chết, mình sao lại xui xẻo như vậy? Tô Thần đi mấy bước đột nhiên quay đầu hỏi Vô Tình, "Đúng rồi, Vô Tình, ngươi cần giấy vệ sinh không?"
"Không,
không cần." Vô Tình trừng mắt nhìn Tô Thần, hận không thể bóp chết tên khốn kiếp này. Tên khốn kiếp này và nàng rất quen thuộc sao? Chuyện Vô Tình muốn làm là chuyện mà một nam nhân có thể hỏi sao? "Ồ, vậy ngươi tiếp tục." Tô Thần phất tay liền rời đi. Vô Tình thấy Tô Thần dần dần đi xa, nàng vô cái trán, vô cùng thẹn quá hóa giận. Vô Tình mặc dù không bị Tô Thần nhìn thấy nàng tiểu giải, nhưng chuyện nàng muốn tiểu giải bị Tô Thần biết, thậm chí còn suýt chút nữa bị nhìn thấy, trái tim Vô Tình hiện tại còn đang đập kịch liệt. Tên khốn kiếp đáng chết, hôm nay thật là xui xẻo. Trong rừng cây, Tô Thần một đường đi tới nhìn đám người giang hồ xung quanh. Người giang hồ trong rừng cây chia làm hơn 10 đoàn thể, một số môn phái tụ tập cùng một chỗ, một số tán tu cũng là tụ tập cùng một chỗ. "Bùm. Tiểu tử, giao rượu của ngươi ra đây." Đột nhiên, hơn 10 người giang hồ bao vây Tô Thần lại, một đại hán râu ria sồm soàm uy hiếp Tô Thần. "Ta kháo, cướp bóc, đám người giang hồ này nghèo điên rồi sao? Bây giờ sao ngay cả rượu cũng muốn cướp?" Tô Thần nhìn hơn 10 người giang hồ xung quanh, hắn lại nhìn bầu rượu trong tay. "Cái này mẹ nó, bầu rượu trong tay Tô Thần uống sắp hết rồi, đám người giang hồ này sao bây giờ ngay cả rượu cũng muốn cướp? Cho các ngươi." Tô Thần cạn lời ném bầu rượu cho đại hán trước mặt. Một bầu rượu, Tô Thần cũng không để ý một đám người giang hồ nghèo điên, Tô Thần cũng không cần thiết chấp nhặt với bọn hắn. Đại hán trung niên nhìn bầu rượu Tô Thần ném cho hắn, hắn vẻ mặt phẫn nộ chửi ầm lên, "Mẹ nó, tiểu tử, ngươi đùa bỡn chúng ta. Chúng ta nhìn chằm chằm ngươi một lúc rồi, ngươi uống hết bầu rượu này đến bầu rượu khác, ngươi nhất định còn rất nhiều rượu, giao hết rượu của ngươi ra đây, nếu không đừng trách chúng ta giết người cướp của." Tô Thần nghe được lời đại hán trung niên,
sắc mặt âm trầm xuống. Hắn vốn không muốn chấp nhận với đám người giang hồ này, một đám cặn bã giang hồ, Tô Thần giết bọn hắn còn chê bàn tay. Nhưng đám cặn bã này nếu muốn tìm cái chết, Tô Thần cũng không ngại xử lý bọn hắn, hắn hiện tại tâm tình thế nhưng là vô cùng không tốt. Đám nghèo kiết xác, bản thiếu gia hiện tại tâm tình không tốt, đám cặn bã các ngươi mau cút xéo cho ta. Lên, giết tên tiểu tử này, chúng ta lại đi giết nữ nhân xấu xí kia và bà già kia. Giết! Thiên địa thất sắc. Tô Thần nhìn đám người giang hồ vây giết tới, hắn phát động thiên địa thất sắc trong nháy mắt bao phủ đám người giang hồ này. Một đám cặn bã, Tô Thần lần này khống chế thiên địa thất sắc trong phạm vi hơn 10 mét, hắn không muốn gây sự chú ý của những người giang hồ khác. Trong không gian trắng đen, hơn 10 người giang hồ đều sợ hãi bị định thân tại chỗ. Động tác của đám người giang hồ này khác nhau, có người giơ đại đao, có người xông về phía hắn, có người cầm trường kiếm muốn bổ tới, nhưng đám người giang hồ này hiện tại từng người đều không thể cử động. Sinh mệnh trôi qua sẽ để cho các ngươi chết đi không đau đớn, các ngươi hẳn là nên cảm tạ sự nhân từ của ta. Tô Thần nhìn đám cặn bã này, hắn từng bước một đi về phía trước. Còn về đám người giang hồ trong không gian trắng đen, sau khi sinh mệnh của bọn hắn trôi qua hết, không gian trắng đen tự sẽ biến mất. Tô Thần đi đến bên cạnh một cái cây, hắn nhìn về phía cái cây to liền gọi, "Ra đi." Lúc này, Tân Tố Tố từ sau cái cây đi ra. Nàng nhìn không gian trắng đen phía sau Tô Thần, còn có hơn 10 người giang hồ bị định thân, trong lòng Ân Tố Tố vô cùng khiếp sợ. Nàng không biết Tô Thần dùng công pháp gì, nhưng thủ pháp giết người này quá mức không thể tin nổi. Người rốt cuộc là ai? Tô Thần lắc đầu hỏi, ta là ai quan trọng sao? Ân Tố Tố vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ý y váy của ta là chuyện gì xảy ra? Tại sao trên y váy lại có chữ là y váy của nữ tử hoàng thất đại tùy? Ân Tố Tố, có mặc thì đừng hỏi nhiều, nếu ngươi không muốn mặc bộ y váy này, ngươi có thể cởi ra. Hỗn đản, ta chỉ là muốn biết ngươi rốt cuộc là thân phận gì. Ngươi không chỉ có y váy của nữ tử hoàng thất đại tùy, hơn nữa ngươi còn ẩn giấu tu vi cảnh giới, ngươi có phải hay không đang đánh chủ ý lên Đồ Long Đao? Ngươi nói phải thì chính là phải, Ân Tố Tố, ta hiện tại tâm tình không tốt, ngươi đừng ở trước mặt ta chọc giận ta. Ngươi quả nhiên đang đánh chủ ý lên Đồ Long Đao. Ân Tố Tố vẻ mặt cảnh giác nhìn Tô Thần. Nàng không biết có thể đánh bại tên khốn kiếp này hay không, nhưng bí mật Đồ Long Đao quan hệ trọng đại, hơn nữa thân phận của nàng và Trương Thúy Sơn cũng bị Tô Thần biết, Ân Tố Tố muốn ở chỗ này giải quyết Tô Thần. Tô Thần thấy Ân Tố Tố vận chuyển công lực muốn ra tay, hắn lạnh mặt hỏi, Ân Tố Tố, ngươi muốn ra tay với ta? Ân Tố Tố gật đầu trả lời, không sai, tiểu hỗn đản, ngươi yên tâm, nể tình ngươi cho ta một bộ y váy, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi sẽ bị ta điểm huyệt đạo, thậm chí huyệt cấm của ngươi cũng sẽ bị ta điểm trúng. Suy, Ân Tố Tố, hậu quả khi ra tay với ta vô cùng nghiêm trọng, ngươi thật sự muốn ra tay với ta sao? Nghiêm trọng. Thân phận của ngươi cho dù là hoàng đế của một đế quốc, ta hôm nay cũng muốn bắt ngươi lại. Tô Thần khinh thường chế giễu nói, đến đây đi, Ân Tố Tố, để ta xem ngươi làm sao bắt ta lại. Ân Tố Tố nghe được lời Tô Thần, nàng nhanh chóng vung trưởng công kích về phía Tô Thần. Vút. Bùm. Trong nháy mắt, Tô Thần đột nhiên xuất hiện sau lưng Ân Tố Tố, hắn nhanh chóng ra tay điểm huyệt đạo của Ân Tố Tố. Tô Thần vô vô khuôn mặt nhỏ nhắn của Ân Tố Tố, chế giễu, tiểu cặn bã, tông sư cảnh giới như ngươi, ta dùng một tay liền có thể bắt chết. Ân Tố Tố vẻ mặt giật mình nhìn về phía Tô Thần kêu lên, ngươi vậy mà là đại tông sư? Chuyện này làm sao có thể? Ngươi tuổi còn trẻ sao có thể là đại tông sư? Tô Thần ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của Ân Tố Tố nói, Ân Tố Tố, vận khí hôm nay của ngươi không tốt, tâm tình ta bây giờ vô cùng kém, ngươi lần này phải xui xẻo rồi. Ân Tố Tố bị Tô Thần ôm lấy, kinh hoàng kêu lên, tiểu hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra. Một lát nữa ngươi sẽ biết ta muốn làm gì. Chương 500, Nghi Lâm tiểu ni cô mơ hồ, Ân Tố Tố hận ý đối với Tô Thần. Chương 500, Nghi Lâm tiểu ni cô mơ hồ, Ân Tố Tố hận ý đối với Tô Thần. Trong rừng cây, khi vô tình từ sâu trong rừng cây đi ra, nàng trước tiên nhìn thấy một mảnh không gian trắng đen, còn có hơn 10 người giang hồ bị định thân trong không gian trắng đen. Điều này làm cho nàng vô cùng khiếp sợ. Đạo gia thiên địa thất sắc. Vô tình ở trong thần hầu phủ từng nghe nói qua công pháp này, nàng không nghĩ tới Tô Thần biết loại công pháp thiên địa thất sắc của đạo gia này. Vô tình phát hiện Tô Thần điểm huyệt đạo của Ân Tố Tố, thậm chí mang theo Ân Tố Tố biến mất. Vô tình trong lòng vô cùng giận mình, Ân Tố Tố, đây không phải là phu nhân của Trương Thúy Sơn sao? Vợ chồng Trương Thúy Sơn chẳng lẽ cũng xuất hiện trong rừng cây? Tô Thần bắt Ân Tố Tố. Vô tình thấy Tô Thần ôm Ân Tố Tố biến mất, nàng phải tranh thủ thời gian trở về nói cho thiết thủ. Thần hầu phủ không có ý nghĩ muốn đoạt Đồ Long Đao. Tuy nhiên, Ân Tố Tố dù sao cũng là phu nhân của đệ tử Trương Tam Phong Trương Thúy Sơn, thần hầu phủ muốn giao hảo với thiên nhân cảnh Trương Tam Phong, Ân Tố Tố hiện tại bị Tô Thần bắt đi, vô tình muốn cùng thiết thủ thương lượng một chút xem phải làm gì. Bùm bùm bùm. Đột nhiên, không gian trắng đen biến mất. Hơn 10 người giang hồ trong không gian trắng đen nhao nhao ngã xuống trên mặt tuyết, những người giang hồ này sắc mặt sợ hãi, đều đã mất đi sinh mệnh. Tại một cái lều vải trong rừng cây, hơn 10 ni cô hàng sơn phái chen chúc cùng một chỗ để sưởi ấm. Trong cái lều không lớn chen chúc hơn 10 ni cô, điều này làm cho các ni cô trong lều muốn cử động một chút cũng vô cùng bất tiện. Sư tỷ, chúng ta chen chúc cùng một chỗ quá bất tiện. Là bất tiện, bất quá, chúng ta chen chúc cùng một chỗ không phải ấm áp hơn nhiều sao? Nghi Tuệ, sư phụ nói ngày mai có thể lên đường sao? Sư tỷ, sư phụ nói ngày mai xem thời tiết, nếu ngày mai không có tuyết rơi, chúng ta liền xuất phát. Cái thời tiết quỷ quái này, ta cảm thấy ngày mai có thể vẫn sẽ có tuyết rơi. Nghi Lâm, muội đừng lộn xộn. Sư tỷ, chân muội tê rồi. Muội cái nha đầu này, muội không nên cứ đè lên chân mình mãi, cứ đè lên chân mãi, chân muội không tê mới là lạ. Trong lều vải, hơn 10 đệ tử Hàng Sơn phái trò chuyện với nhau.
Nico Hằng Sơn phái là muốn đi phái võ đang, nhưng khí hậu lạnh giá ở Tây Bắc khiến các nàng đều vô cùng không thích ứng. Nếu không phải các nàng đều là người trong giang hồ, còn thỉnh thoảng dùng nội lực xua tan cái lạnh, các nàng có thể đều sẽ bị thời tiết lạnh giá làm cho đông cứng. Nghi Thanh nhìn thấy tiểu sư muội Nghi Lâm bên cạnh bộ dáng mơ hồ, thậm chí giống như đang suy nghĩ tâm sự. Nàng hỏi Nghi Lâm, "Nghi Lâm, muội còn đang suy nghĩ về việc cứu đệ tử Hoa Sơn lệnh hồ sùng của muội sao?" Nghi Lâm nghe được lời Nghi Thanh, nàng đội vàng xua tay nói, "Không có, sư tỷ, muội là đang nghĩ đến mấy người trong hốc cây kia, nghe người phái Côn Luân nói, trong hốc cây có Kim Hoa bà, muội đang nghĩ Kim Hoa bà không phải độc lai độc vãng sao? Kim Hoa bà sao lại ở cùng một chỗ với ba bốn người?" Nghi Thanh cạn lời lắc đầu. Nàng phát hiện Nghi Lâm đúng thật là một kẻ hồ đồ. Kim Hoa bà là ai? Kim Hoa bà là cao thủ cũng chính cũng tà trong giang hồ, Kim Hoa bà mặc dù luôn độc lai độc vãng, nhưng Kim Hoa bà sẽ không thu đệ tử sao? Nghi Lâm, mấy người kia có lẽ là đệ tử của Kim Hoa bà, muội không cần nghĩ những chuyện lộn xộn này. Muội biết rồi, sư tỷ. Nghi Lâm nghe lời Nghi Thanh thì cười cười. Nàng vừa rồi không nói thật với Nghi Thanh. Nghi Lâm là đang nghĩ đến Tô Thần xuất hiện lúc trước, nàng ở trong lều vải vô tình nhìn thấy Tô Thần đang quan sát các sư tỷ của nàng. Nghi Lâm từng hoài nghi Tô Thần là một tên hái hoa tặc. Bất quá, Tô Thần chỉ là nhìn xem bên ngoài doanh trại Hàng Sơn phái rồi rời đi, Nghi Lâm cũng liền không thông báo cho sư phụ các nàng. Hơn một canh giờ sau, Trương Thúy Sơn trong hốc cây ngồi không yên. Ân Tố Tố rời đi đã hơn một canh giờ, Trương Thúy Sơn lo lắng Ân Tố Tố sẽ xảy ra chuyện. Bà, ta đi tìm Tố Tố một chút, đều hơn một canh giờ rồi, ta lo lắng Tố Tố sẽ xảy ra chuyện. A Ly nghe được lời Trương Thúy Sơn, nàng cũng đội vàng nói, bà, Từ Niên cũng vẫn chưa trở lại, ta cũng muốn đi tìm Từ Niên. Đại ủy Ti gật đầu trả lời, được rồi, Trương Thúy Sơn, ngươi đi ra ngoài phải cẩn thận đừng để bại lộ. A Ly, đừng đi xa, tên tiểu hỗn đản kia sẽ không xảy ra chuyện. Ta hiểu. Vâng, bà. Trương Thúy Sơn và A Ly nhao nhao trả lời, sau đó chuẩn bị ra khỏi hốc cây. Bọn hắn một người lo lắng phu nhân, một người lo lắng người trong lòng. Hơn một canh giờ đều không thấy Ân Tố Tố và Tô Thần trở về, trong rừng cây lại có hơn trăm người giang hồ, Trương Thúy Sơn và A Ly đều lo lắng Ân Tố Tố và Tô Thần sẽ xảy ra chuyện. Các ngươi muốn đi đâu? Lúc này, Ân Tố Tố mặt không biểu tình trở về, nàng nhìn Trương Thúy Sơn và A Ly muốn ra khỏi hốc cây. Ân Tố Tố thanh lãnh hỏi, "Tố Tố, sao nàng rời đi lâu như vậy?" "Ta đây là lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện muốn đi tìm nàng. Ta chỉ là đi dạo trong rừng cây." A Ly thấy Ân Tố Tố trở về, nàng không thấy Tô Thần cùng Ân Tố Tố trở về, trong lòng A Ly càng thêm lo lắng. A Ly vội vàng hỏi Ân Tố Tố, "Từ Niên đâu? Ân tỷ nhìn thấy Từ Niên không? Tên tiểu hỗn đản kia ở bên ngoài." Ân Tố Tố nắm chặt tay, lạnh lùng trả lời. A Ly nghe được Tô Thần ở bên ngoài hốc cây, nàng liền lại ngồi xuống. A Ly sau khi biết Tô Thần không xảy ra chuyện, nàng cũng không muốn ra khỏi hốc cây để chịu lạnh chịu rét bên ngoài. Đại ủy Ti nhìn Ân Tố Tố đang nhíu mày, nàng cảm giác Ân Tố Tố có chút không đúng, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào nàng lại không nói lên được. Giờ phút này, Ân Tố Tố ngồi trên tấm da thú. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn Trương Thúy Sơn một chút, nàng nhớ tới trải nghiệm trong hơn một canh giờ này, Ân Tố Tố hận không thể giết Tô Thần. Trương Thúy Sơn thấy Ân Tố Tố ngồi xuống, hắn vội vàng từ một bên lấy ra một bầu rượu nói, "Tố Tố, mau uống một ít rượu, miệng nàng đều sắp bị đông cứng đến sưng lên rồi." Ân Tố Tố nghe được lời Trương Thúy Sơn, khóe miệng giật giật. "Miệng nàng là bị đông cứng đến sưng lên sao?" Cái tên lúc này, Ân Tố Tố ôm lấy hai chân liền không muốn để ý đến Trương Thúy Sơn, nàng hiện tại muốn yên tĩnh một chút. Bên ngoài hốc cây, Tô Thần cùng Thiết Thủ vô tình ngồi cùng một chỗ, tuyết trên không trung không có chút ý tứ muốn ngừng lại, trong khu rừng hoang vu hẻo lánh này, Tô Thần cũng là buồn chán muốn chết. Bên đống lửa, Thiết Thủ và Vô Tình thấy Tô Thần và Ân Tố Tố trước sau trở về, bọn hắn đều nghĩ không ra, Tô Thần đã bắt Ân Tố Tố, tại sao lại thả Ân Tố Tố trở về? Chẳng lẽ Tô Thần đạt được tin tức Đồ Long Đao rồi? Thiết Thủ suy nghĩ một chút, nghi hoặc hỏi, "Hầu gia, ngài vừa rồi bắt Ân Tố Tố, tại sao lại thả nàng?" Tô Thần cười cười trả lời, "Ân Tố Tố cho ta một ít thù lao, ta liền thả nàng." Vô Tình ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía Tô Thần hỏi, "Thù lao? Ngươi đạt được tin tức Đồ Long Đao?" "Ta đối với Đồ Long Đao không hứng thú." Tô Thần bĩu môi trả lời. "Đồ Long Đao? Hắn sớm muộn gì cũng sẽ đạt được, nhưng không phải hiện tại." Ân Tố Tố và Trương Thúy Sơn đều biết tung tích Đồ Long Đao, nhưng Tô Thần sẽ để cho Ân Tố Tố cam tâm tình nguyện nói cho hắn biết. "Không xong, có quân đội Đại Nguyên xuất hiện bên ngoài rừng cây." Chương 501, Đại Nguyên quân đội đột nhiên đến, tìm người. Trương Thúy Sơn trúng đạn. Chương 501, Đại Nguyên quân đội đột nhiên đến, tìm người. Trương Thúy Sơn trúng đạn. Trong rừng cây, giờ phút này đột nhiên hỗn loạn lên. Một số người giang hồ phát hiện quân đội Đại Nguyên đế quốc đến, điều này làm cho người giang hồ trong rừng cây đều hoảng loạn. Bọn hắn không nghĩ tới thời điểm tuyết lớn phong sơn, quân đội Đại Nguyên đế quốc vậy mà còn có thể xuất hiện ở nơi Hoang Sơn Dã Linh này. Trong Hoang Sơn Dã Linh chỉ có bọn hắn những người giang hồ này tồn tại, tất cả người giang hồ trong rừng cây suy đoán, quân đội Đại Nguyên đế quốc khẳng định là vì bọn hắn những người giang hồ này mà đến. Trời tuyết lớn chúng ta trốn không thoát, đều vây quanh cùng một chỗ, chúng ta cùng nhau đối kháng quân đội Đại Nguyên đế quốc. Nhanh, tất cả môn phái đều tụ tập cùng một chỗ, chúng ta đừng để quân đội Đại Nguyên đế quốc tiêu diệt từng bộ phận. Không sai, đệ tử Thiên Sơn phái, tất cả đệ tử đều đến đất trống trong rừng tập hợp. Đệ tử phái Côn Luân, nhanh chóng tập hợp ở đất trống. Tán tu cũng mau tới đất trống tụ tập, chúng ta cùng nhau đối kháng quân đội Đại Nguyên đế quốc. Mẹ nó, quân đội Đại Nguyên đế quốc dám công kích chúng ta liền cùng quân đội Đại Nguyên đế quốc liều mạng. Tại một mảnh đất trống trong rừng cây, tất cả môn phái giang hồ và tán tu nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ.
quân đội Đại Nguyên Đế quốc xuất hiện, người giang hồ ở đây không biết có phải là tới vây giết bọn hắn hay không, nhưng người giang hồ ở đây không thể không đề phòng quân đội Đại Nguyên Đế quốc. Tô Thần cùng Thiết Thủ, Vô Tình, bọn hắn giờ phút này đều vô cùng giật mình, thời tiết như thế này, quân đội Đại Nguyên Đế quốc sẽ xuất hiện ở nơi này, đây là điều bọn hắn đều không nghĩ tới. Thiết Thủ vẻ mặt nghi hoặc hỏi Tô Thần, "Hầu gia, quân đội Đại Nguyên Đế quốc đây là làm gì? Khí hậu lạnh lẽo như thế, tuyết còn rơi lớn như vậy, quân đội Đại Nguyên Đế quốc tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Tô Thần cạn lời trả lời, "Muốn chết chứ sao? Khí hậu lạnh lẽo khiến chúng ta những người giang hồ này đều có chút không chịu nổi, quân đội Đại Nguyên Đế quốc xuất hiện ở trong Hoàng Sơn Giá Lĩnh, đây không phải muốn chết sao?" Vô Tình gật đầu nói, "Ừm, khí hậu Tây Bắc là quá lạnh, chúng ta đều có chút không chịu nổi, quân đội người bình thường sẽ càng thêm không chịu nổi." Đột nhiên, bên ngoài rừng cây vang lên một trận tiếng tù bà. Một lát sau, hơn 4000 quân đội Đại Nguyên đội gió tuyết tiến vào trong rừng cây. Trong hốc cây, Đại ủy Ti và Ân Tố Tố mấy người nghe được tiếng tù bà, Đại ủy Ti phất tay với mấy người Ân Tố Tố, nàng nhanh chóng rời khỏi hốc cây muốn kiểm tra một chút bên ngoài xảy ra chuyện gì. Đại ủy Ti xuất hiện bên cạnh Tô Thần hỏi, "Tiểu hỗn đản, xảy ra chuyện gì?" Tô Thần liếc mắt nhìn Đại ủy Ti trả lời, "Quân đội Đại Nguyên Đế quốc đến rồi." Đại ủy Ti giật mình kêu lên, "Quân đội Đại Nguyên Đế quốc? Chuyện này làm sao có thể? Quân đội Đại Nguyên Đế quốc sao lại đến nơi Hoang Sơn Dã Linh này?" Đại ủy Ti nghe được lời Tô Thần thì vô cùng bất ngờ. Nơi này là Hoang Sơn Dã Linh ít ai lui tới, quân đội Đại Nguyên Đế quốc tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tại đất trống trong rừng cây, hơn 100 người giang hồ khẩn trương nhìn quân đội Đại Nguyên đang đến. Hơn 4000 quân đội Đại Nguyên đến, hơn 100 người giang hồ bọn hắn căn bản không phải là đối thủ. Một lát sau, quân đội Đại Nguyên dừng lại cách bọn hắn hơn 100 mét. Một tướng quân Đại Nguyên Đế quốc đi đến trước quân đội, hắn nhìn về phía đám người giang hồ trong rừng to tiếng kêu lên, "Người giang hồ Trung Nguyên, chúng ta chỉ là tới tìm người, không có ý tứ đối phó các ngươi." Trưởng môn Tiên Sơn phái cảnh giác hỏi, "Các ngươi muốn tìm ai?" "Chúng ta trong tay có bức họa, bản tướng quân sẽ phái một đội binh lính đi qua kiểm tra, nếu người kia không có ở trong các ngươi, quân đội Đại Nguyên Đế quốc chúng ta sẽ rời đi." "Có thể." Trong rừng cây, Thiên Sơn phái và phái Côn Luân cùng một số trưởng môn khác trao đổi với nhau một chút, bọn hắn liền đồng ý để tướng quân Đại Nguyên Đế quốc phái quân đội tới kiểm tra. Hắn cảm thấy không xảy ra chém giết vẫn là không chém giết thì tốt hơn. Cái thời tiết quỷ quái này, nếu một lát nữa chiến đấu, bọn hắn chính là chạy trốn cũng không có đường trốn. Một đội hơn 10 binh lính Đại Nguyên cầm bức họa đi đến rừng cây, bọn hắn từng người kiểm tra những người giang hồ ở đây. Bất quá, binh lính quân đội Đại Nguyên không kiểm tra nữ nhân trong rừng, bọn hắn cầm bức họa cẩn thận so sánh với từng nam tử giang hồ. Đại ủy Tin nói với Tô Thần bên cạnh, "Tiểu hỗn đản, quân đội Đại Nguyên Đế quốc hẳn là đang tìm kiếm Trương Bố Kỵ, những binh lính kia không kiểm tra nữ nhân, nhưng đối với mỗi một nam nhân đều kiểm tra cực kỳ cẩn thận." Thiết Thủ ở một bên gật đầu nói, "Ừm, ta suy đoán cũng là như thế. Quản nhiều như vậy làm gì, việc này không liên quan đến chúng ta." Tô Thần nhìn quân đội Đại Nguyên Đế quốc, hắn nhíu mày lắc đầu. Hắn không để ý những thứ này, mặc kệ Triệu Mẫn muốn tìm Trương Vô Kỵ làm gì, nếu Triệu Mẫn không cho nàng một lời giải thích hợp lý, hắn nhất định sẽ không buông tha tiểu ma nữ kia. "Ta đi gọi bọn người Trương Thúy Sơn ra, binh lính Đại Nguyên một lát nữa sẽ tới chỗ chúng ta kiểm tra." Đại ủy Ti nhìn Tô Thần một chút, nàng liền đi vào hốc cây gọi ba người Trương Thúy Sơn ra. Quân đội Đại Nguyên Đế quốc đang tìm Trương Vô Kỵ, việc này cùng những người ở đây đều không có quan hệ. Tô Thần nhìn thấy Đại ủy Ti đi gọi ba người Trương Thúy Sơn, hắn nhắc nhở Thiết Thủ và Vô Tình, "Thiết Thủ, Vô Tình, lát nữa đừng để lộ thân phận của ta, ba người trong hốc cây không biết thân phận của ta." Thiết Thủ và Vô Tình gật đầu. Bọn hắn biết thân phận của Tô Thần không thể bại lộ. Mặc kệ là thân phận đại ma vương của Tô Thần trên giang hồ, hay là thân phận hoàng đế tương lai của Đại Tùy Đế quốc, nếu thân phận Tô Thần bại lộ, đều sẽ gây ra sóng gió cực lớn. Hầu ra, quân đội Đại Nguyên Đế quốc có thể không kiên trì được bao lâu, mới một lát như vậy, quân đội Đại Nguyên Đế quốc đã ngã xuống hơn 10 binh lính, những binh lính kia hẳn là bị chết quóng. Tô Thần gật đầu nói, "Ừm, cái thời tiết quỷ quái này, Đại Nguyên Đế quốc còn xuất động quân đội tìm kiếm Trương Bố Kỵ, những quân đội này nếu tiếp tục đi đường, bọn hắn một người cũng không sống nổi." "Nói không sai." Tô Thần nhìn về phía Vô Tình cười hỏi, "Vô Tình tiểu mỹ nữ, ngươi chống nạng đi đường có mệt không? Hay là sau này để ta có ngươi đi?" "Cút, tên háo sắc vô sỉ." Vô Tình nghe được lời Tô Thần, sắc mặt đỏ bừng mắng. Nàng nghĩ đến chuyện lúc trước suýt chút nữa bị Tô Thần nhìn thấy lúc đi tiểu, trong lòng Vô Tình liền vô cùng thẹn quá hóa giận. "Suy." Tô Thần không trêu chọc Vô Tình nữa. Hắn nhìn thấy có mấy binh lính đi về phía bọn hắn. Một lát sau, binh lính Đại Nguyên sau khi kiểm tra mấy người Trương Thúy Sơn vừa tới, một binh lính Đại Nguyên nhìn về phía Trương Thúy Sơn vội vàng kêu lên, "Hả?" Vây quanh hắn, người này có 7 phần tương tự với bức họa, hắn có thể chính là người chúng ta muốn tìm. Mấy binh lính Đại Nguyên Đế quốc nhanh chóng vây khốn Trương Thúy Sơn, một binh lính hướng về phía quân đội Đại Nguyên Đế quốc hét lớn, "Tướng quân, chúng ta tìm được người trong bức họa."